Chương 79, đồng môn tương tàn liệt Dương Tông chỗ ở, cũng không có đem đến trong thành, mà lại như cũ lưu tại trong núi. Nơi phồn hoa, bất lợi cho tu hành. Triệu Thanh Sơn đem các hồng để cho hắn luyện chế đan dược, cầm đi chỗ ở cho đồng môn các sư minh đệ. Ở chỗ này, bọn họ tu hành cũng là cần dùng đến đan dược. Không còn ba vị kim đan kỳ tu sĩ ở phía trên đè ép, những cái kia trúc cơ kỳ các sư minh không chút nào che giấu trong lòng bọn họ không vừa lòng. Rốt cuộc, trong bọn họ cũng không thiếu ngưỡng mộ Bạch Tố, muốn truy cầu Bạch Tố, cùng Bạch Tố kết làm đạo lữ. Kết quả ngược lại tốt, lại bị Triệu Thanh Sơn cái này luyện khí kỳ tu sĩ cho đoạt trước. Con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, cũng không nhìn một chút chính mình điều kiện gì. Trương Sơn lời nói lạnh nhạt mà khiêu khích. Ha ha, ta cái này con cóc ghẻ không phải muốn ăn thịt thiên nga, mà là đã ăn rồi thịt thiên nga. Triệu Thanh Sơn đầy vẻ khinh bỉ lấy nói ra, không nghĩ nào đó một cái con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga lại ăn không được. Trương Sơn đồng dạng cũng là Bạch Tố rất nhiều người theo đuổi một trong. Với tư cách trúc cơ trung kỳ, bây giờ mới 50 tuổi, có hy vọng kết đan, Trương Sơn tự nhận là chính mình là truy cầu Bạch Tố hữu lực người cạnh tranh. Nhưng hắn không nghĩ tới, vậy mà nên đón tin dữ, chính mình khốn khổ truy cầu nữ thần, vậy mà thành rồi một cái nhỏ ma cà bông đạo lữ. Trương Sơn là xem thường Triệu Thanh Sơn. Triệu Thanh Sơn mới luyện khí tầng 10, hơn nữa trên tư liệu viết là hỏa, một song hệ linh căn, dù là đều là thượng đẳng linh căn, đó cũng là phế linh căn. Cả một đời có thể trúc cơ thành công, đã là thành tựu tối cao. Tuyệt không kết đan khả năng. Triệu Thanh Sơn khinh thường nhìn xem Trương Sơn, thế nào, không phục. Đều 50 tuổi lão đầu tử, lại còn dòm dò xét Bạch Tố dạng này tuổi trẻ thiếu nữ. Châu già gặm cỏ non, cũng không phải như thế ăn. Trương Sơn hai mắt phảng phất tại phun lửa một dạng. Triệu Thanh Sơn nhếch miệng, trúc cơ kỳ tu sĩ hắn cũng không phải chưa từng giết. Tất nhiên những cái kia trúc cơ kỳ đệ tử từng cái xem Triệu Thanh Sơn ánh mắt bất thiện, những cái kia luyện khí kỳ đệ tử cũng sẽ không, từng cái định bợ Triệu Thanh Sơn. Rốt cuộc Triệu Thanh Sơn là cấp 2 luyện đan sư, bọn họ nhưng đắc tội không nổi. Tu tiên bách nghệ, đan khí phụ trận. Luyện đan sư là xếp ở vị trí thứ nhất. Triệu Thanh Sơn nhìn sắc trời một chút, trời đã tối rồi, liền xuống núi về nhà. Một chỗ sơn cốc, ba hắc ý nhân đang thấp phục lấy thân thể. Đường Viêm, tính toán thời gian, tiểu tử kia đại khái còn có một khắc đồng hồ sẽ tới nơi này. Nơi này là đi tới Trường Bình thành phải qua đường, hắn khẳng định sẽ đi qua nơi này. Một người áo đen thấp giọng nói. Một cái khác người áo đen cười lạnh nói, chính là luyện khí kỳ, cho rằng bái các trưởng lão làm thầy, liền vô pháp vô thiên, cuồng vọng tự đại. Hôm nay giết hắn, cũng không oán chúng ta được. Ba người chúng ta trúc cơ kỳ liên thủ, hắn chỉ có luyện khí tầng 10 tu vi, chúng ta tùy ý một cái xuất thủ, hắn cũng không là đối thủ, huống chi chúng ta liên thủ. Chính là một cái luyện khí tầng 10, cũng dám con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, song hệ linh căn phế vật, đoán chừng hắn có thể đạt đến luyện khí tầng 10, vẫn là chiếm Bạch Tố tiện nhân kia nguyên âm. Người áo đen này trong mắt lóe ra hàn mang. Trương Sơn, Lưu Đạo, sơn cốc này còn tính là phong thủy bảo địa, lựa chọn nơi này với tư cách hắn nơi thắng thân, cũng coi là toàn bộ đồng môn sư huynh đệ tình nghĩa. Cái này cầm đầu người áo đen, hàn quang lấp lóe. Ba người này chính là Liệt Dương Tông đệ tử, toàn bộ là trúc cơ kỳ tu sĩ. Hừ, tiểu tử này tu vi không cao, tư chất phổ thông, lại ngang ngược càng rỡ, hôm nay chết ở chỗ này, cũng trách không được chúng ta. Trương Sơn cười lạnh, trong mắt mang theo hàn ý. Lần này tại Trường Bình thành cảnh nội Liệt Dương Tông trúc cơ kỳ tu sĩ tổng cộng có 10 cái, Trương Sơn chỉ liên hệ Lưu Đạo, Đường Viêm hai cái giao hảo ca môn. Bọn họ mỗi một cái đều là Bạch Tố người theo đuổi, đối với Triệu Thanh Sơn thành rồi Bạch Tố đạo lữ, trong lòng phi thường không cam lòng. Triệu Thanh Sơn vừa rời đi chỗ ở, bọn họ liền theo sát mà tới. Tại chỗ ở, bọn họ không dám động thủ, lo lắng bị phát giác, mỗi lần bị phát giác, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì Liệt Dương Tông cấm chỉ đệ tử tự giết lẫn nhau, cho nên bọn họ trước giờ ở chỗ này mai phục. Nơi đây sơn cốc, đúng là bọn họ là Triệu Thanh Sơn lựa chọn mai cốt chi địa. Đáng tiếc bọn họ không biết là, không chung có một cái thiên chỉ hạt, đem bọn hắn lời nói, một chữ không sót mà truyền đến Triệu Thanh Sơn trong tai. Triệu Thanh Sơn một mực rất thận trọng, cho nên bầu trời bất cứ lúc nào cũng sẽ có một cái thiên chỉ hạt tại chính xác, cấp 2 tham tra phủ, phạm vi dò xét đạt đến phương biên 5 dặm kinh người khoảng cách. Một khi có cái gì bất chắc, Triệu Thanh Sơn đều có thể thứ nhất thời gian nhận được tin tức, từ đó tránh hiểm. Triệu Thanh Sơn trong lòng hồi hộp, không khỏi thầm nghĩ, tránh là tránh không khỏi, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Bởi vì cái gọi là kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Triệu Thanh Sơn không phải cái gì ác nhân, nhưng cũng không phải cái gì người tốt bụng. Chỉ cần là chính mình địch nhân, liền chỉ có giết chi. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta tất phạm người. Đã bọn họ muốn giết mình, nếu như mình một mực tránh né, bọn họ tất nhiên sẽ truy sát đến Trường Bình thành, đến thời điểm Triệu gia đối mặt ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ không phải tổn thương không nhỏ. Cho nên phương pháp tốt nhất liền là đem bọn hắn đều giết, chấm dứt hậu họa. Triệu Thanh Sơn từ trong túi chứa vật lấy ra một kiện đạo bảo, một kiện trường kiếm, chính là hai kiện cực phẩm pháp khí, có hai kiện cực phẩm pháp khí, hắn liền đứng ở thế bất bại. Tiếp đó, Triệu Thanh Sơn lại từ trong túi chứa vật lấy ra 10 cái linh phù, cái này 10 cái linh phù là hắn đoạn này thời gian chế tác cấp 2 phù lục. Cấp 1 phù lục bên trong có bạo linh phù, cấp 2 phù lục bên trong đồng dạng cũng có bạo linh phù. Bất quá cái kia uy lực nhưng lớn hơn nhiều. Ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ, đáng ra hắn duy nhất một lần sử dụng 10 cái cấp 2 bạo linh phù. Triệu Thanh Sơn bất động thanh sắc, tiếp tục tiến lên. Khi cách bọn họ không đủ 3 trượng địa phương, ba người đang chuẩn bị thi triển pháp thuật đánh lén Triệu Thanh Sơn thời điểm. Đột nhiên, liền gặp Triệu Thanh Sơn đột nhiên ném ra 10 cái linh phù. Nổ. Dầm dầm dầm, kinh khủng tiếng nổ vang lên. Bạo linh phù bạo tạc, chỉ là trong nháy mắt, nhanh chóng vô cùng, làm cho không người nào có thể tránh né. Triệu Thanh Sơn tại ném ra linh phù thứ nhất thời gian đã là lui lại, đồng thời đạo bảo ống tay áo vung lên ngăn trở đầu. Kinh khủng bạo tạc dư ba, chấn động đến Triệu Thanh Sơn liên tiếp lui về phía sau. Khi dư ba tiêu tán thời điểm, Triệu Thanh Sơn nhìn qua, trên đất nằm thẳng một cỗ thi thể, cũng không nhúc nhích. Trương Sơn miệng phun máu tươi, phẫn nộ nói, hèn hạ vô sỉ, chỉ biết đánh lén, có bản lĩnh chính diện chém giết. Trương Sơn mặc một bộ phòng ngự trung phẩm pháp khí, không có bị bạo linh phù 10 cái liên tiếp nổ chết, bất quá thực sự bị thương. Hèn hạ. Triệu Thanh Sơn cười lạnh, ba người các ngươi trúc cơ kỳ tu sĩ, muốn đánh lén giết ta, các ngươi bây giờ lại nói ta hèn hạ. Đường Viêm sắc mặt khó coi, cái này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, còn không có giết chết Triệu Thanh Sơn, trái lại bị Triệu Thanh Sơn đánh lén, giết một người tổn thương hai người. Bất quá Đường Viêm lạnh lùng nhìn xem Triệu Thanh Sơn, không có giết chết hai chúng ta, hối hận đi à nha. Triệu Thanh Sơn cười nói, đơn giản là chết sớm một phút hay là chết muộn một phút khác nhau mà thôi. Chết đi đi. Đường Viêm cầm kiếm phi tốc hướng về phía trước. Cái gì? Làm sao có thể? Kiếm cương muốn đâm vào Triệu Thanh Sơn thân thể thời điểm, một lồng ánh sáng thoáng hiện, kiếm liền không còn cách nào tiến lên mảy may. Đường Viêm, Trương Sơn nhao nhao chấn động vô cùng. Không có cái gì không có khả năng. Triệu Thanh Sơn kiếm trong tay đã đâm xuyên qua Đường Viêm thân thể. Cực phẩm pháp khí lực phòng ngự, tuyệt đối là đáng tin cậy. Triệu Thanh Sơn liền là lợi dụng trong chớp nhoáng này cơ hội, đánh giết Đường Viêm. Trương Sơn sợ hãi nhìn xem Triệu Thanh Sơn, "Thanh Sơn, chúng ta đều là Liệt Dương Tông nội môn đệ tử, ngươi không thể giết ta, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Triệu Thanh Sơn cười. Đây quả thực là hắn năm nay nghe đến buồn cười nhất sự tình. Nếu không phải hắn chú ý cẩn thận, lại có rất nhiều át chủ bài, như thế bọn họ sẽ không chút do dự giết chết chính mình. Hiện tại thế mà cùng chính mình nói, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm. "Nhớ kỹ, đời sau đầu thai làm cái người tốt." Triệu Thanh Sơn lạnh lùng nói ra. Trương Sơn lộ ra vẻ dữ tợn, "Đã ngươi không để cho ta mà nói, vậy lão tử cùng ngươi đồng quy vu tận." Thế nhưng là, đã có thương tích trong người Trương Sơn, như thế nào là Triệu Thanh Sơn đối thủ? Triệu Thanh Sơn có cực phẩm pháp khí phòng ngự, chỉ công không thủ. Hàn kiếm cũng là cực phẩm pháp khí, dễ dàng đem Trương Sơn trong tay trúng phẩm pháp khí kiếm chặt đứt. Một khắc đồng hồ sau đó, trên đất có thêm một cỗ thi thể. Đời sau đều đầu thai làm cái người tốt. Triệu Thanh Sơn thấp giọng tự lẩm bẩm. Đem túi trữ vật, pháp khí lấy đi, Triệu Thanh Sơn ngón tay gảy nhẹ, một đóa hỏa diễm một phân thành ba, rơi vào ba bộ trên thi thể nhất thời cháy hừng hực thức dậy. Hỏa diễm rất nhanh đem thi thể, liền xương cốt đều đốt thành tro. Chương 80, thiếu linh phủ. 333 liền tại cái này thời điểm, một tiếng vỗ tay vang lên. Tiếp đó liền thấy mười mấy người xuất hiện, một người cầm đầu chính là một người dáng dấp có chút anh tuấn thanh niên, hắn tà tà cười một tiếng, tốt một màn đồng môn tương tàn vở kịch, đặc sắc, đặc sắc. Triệu Thanh Sơn đột nhiên giật mình. Hắn không nghĩ tới, trừ Trương Sơn ba người bên ngoài, lại còn có người mai phục chính mình. Triệu Thanh Sơn đôi mắt co rụt lại, thất thanh nói, Thiên Ma Tông. Cầm đầu anh tuấn thanh niên vỗ tay nói, thông minh. Ta Trần Phi Vũ thích nhất cùng người thông minh kết giao bằng hữu. Luyện khí tầng 10, cấp 2 luyện đan sư. Liệt Dương Tông dược đường các hồng đệ tử. Trần Phi Vũ cười nói, hiện tại ngươi giết ba cái đồng môn sư minh, đồng môn tương tàn, phạm vào tông môn giới luật. Ta Thiên Ma Tông thế lực tại Liệt Dương Tông bên trên, không có quy củ nhiều như vậy trói buộc, gia nhập ta Thiên Ma Tông, ngươi có thể có càng lớn võ đài. Trần Phi Vũ cười nhạt nói, nếu là không đáp ứng, chỗ này sơn cốc liền là ngươi nơi táng thân. Trung quanh 10 cái Thiên Ma Tông đệ tử, nhao nhao lộ ra nụ cười dữ tợn. Triệu Thanh Sơn sợ hãi trong lòng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Triệu Thanh Sơn sâu sắc cảm nhận được Thiên Ma Tông làm việc bá đạo, cũng không kiêng nể gì cả. Phàm là hắn dám nói cái chữ không, như thế bọn họ sẽ không chút do dự giết mình. Gia nhập Thiên Ma Tông. Triệu Thanh Sơn không có chút nào nghĩ tới. Rốt cuộc hắn hiện tại đã gia nhập Liệt Dương Tông, từ Liệt Dương Tông cũng được không ít chỗ tốt. Hắn làm sao có thể gia nhập Thiên Ma Tông? Triệu Thanh Sơn từ trong túi chứa vật lấy ra mấy chục tấm bạo linh phủ, lung lay trong tay bạo linh phủ. Hẳn là ngươi ăn chắc ta. Triệu Thanh Sơn lạnh giọng nói ra, muốn cùng ta cá chết lưới rách. Trần Phi Vũ nhíu mày, hắn không nghĩ tới trước đó Triệu Thanh Sơn dùng nhiều như vậy phụ lục, lại còn có linh phủ. Phải biết, cấp 2 linh phủ giá trị cũng là không ít. Chúc cơ kỳ tu sĩ thường thường trên thân sẽ chỉ chuẩn bị mấy tờ linh phù làm bất cứ tình huống nào. Hẳn là tiểu tử này là đang lừa ta. Trần Phi Vũ thầm nghĩ trong lòng. Ngẫm lại, cũng có khả năng này. Trần Phi Vũ thu thập được tình báo, là Triệu Thanh Sơn là luyện khí tầng 10 cấp 2 luyện đan sư, luyện đan hiệu suất rất cao, lại chưa từng nghe nói qua Triệu Thanh Sơn là chế phụ sư. Trong lòng ổn định lại, Trần Phi Vũ cười lạnh nói, tiểu tử, đừng hòng lừa ta, xem ra ngươi là cự tuyệt, như thế liền đi chết đi. Giết hắn. Trần Phi Vũ vung tay lên, truyền đạt chu sát Triệu Thanh Sơn mệnh lệnh. Trần Phi Vũ cũng không tin Triệu Thanh Sơn trên tay có nhiều như vậy linh phủ. Triệu Thanh Sơn cười. Lại có người sẽ hoài nghi, một cái chế phủ sư trên thân sẽ thiếu linh phủ. Xèo, xèo, xèo. Bốn tấm cấp 2 bạo linh phủ bay ra, trong nháy mắt dẫn bạo. Bốn phương tám hướng, đồng thời nổ tung lên. A Thiên Ma Tông đệ tử từng cái phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Trần Phi Vũ mang đến mười mấy cái nhân thủ, nhưng cũng không phải là đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, tương phản, hơn phân nửa đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Luyện khí kỳ tu sĩ, thế nào ngăn cản được bạo linh phủ uy lực? Trực tiếp bị trong nháy mắt nổ chết. Trần Phi Vũ trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi. Đáng chết, hắn thế nào còn có bạo linh phủ? Cái khác không chết trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng từng cái sắc mặt cũng thay đổi, trở nên ngưng trọng lên. Triệu Thanh Sơn cười cười, lung lay trong tay linh phủ, các ngươi đoán xem, những này là thật linh phủ hay là giả linh phủ? Vừa rồi chỉ là 4 tấm bạo linh phủ, liền giết 7 cái luyện khí kỳ tu sĩ. nếu như là Triệu Thanh Sơn trên tay linh phủ đều là cấp 2 bạo linh phủ, như thế bọn họ liền nguy hiểm. Ta cũng không tin, ngươi có nhiều như vậy linh phủ. Trần Phi Vũ thấp giọng hét. Vậy ngươi liền đi chết. Triệu Thanh Sơn ánh mắt trở nên băng lánh lên. Trong tay linh phủ, nhao nhao bay ra. Một cái tu sĩ, 3 tấm bạo linh phủ. Dầm 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 cơ hồ là đồng thời bạo tạc lên. 18 tấm cấp 2 bạo linh phủ, tại như thế không gian thu hẹp cùng một chỗ bạo tạc, cái kia uy lực chi khủng bố, quả thực là để cho người ta biến sắc. Triệu Thanh Sơn tại dẫn bạo linh phủ đồng thời, cả người nằm xuống, tay chân đầu toàn bộ rút vào đạo bảo bên trong. Hán cũng không dám tiếp nhận nhiều như vậy bạo linh phủ cùng một chỗ bạo tạc uy lực, mà có đạo bảo cái này cực phẩm pháp khí bảo hộ, vậy liền không đồng dạng. Cực phẩm pháp khí cường đại lực lượng phòng ngự, không phải cấp 2 bạo linh phủ có thể phá vỡ phòng ngự. Không thì mà nói, cực phẩm pháp khí cũng sẽ không chân quý như thế. Phốc mặc dù có cực phẩm pháp khí đạo bảo tương hộ, thế nhưng là cái kia bị suy yếu bạo tạc uy lực, như cũng là chấn động đến Triệu Thanh Sơn thể nội khí huyết bay cuồng một hồi, không nhịn được phun ra một ngụm máu. Ngay cả ta mặc cực phẩm pháp khí đạo bảo đều thụ thương, hẳn là đều chết sẽ đi. Triệu Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng. Đối với lần này bạo tạc uy lực, Triệu Thanh Sơn phi thường hài lòng. Khi Triệu Thanh Sơn lên thời điểm, liền thấy trên mặt đất đều không có một cỗ hoàn chỉnh thi thể. Chậc chậc chậc, chết như vậy hẳn là không có chút nào sẽ thống khổ đi. Triệu Thanh Sơn đối với mình cái này kết tác rất hài lòng. Đem túi trữ vật, binh khí đều thu vào. Giang giác đột nhiên, một thanh âm để cho Triệu Thanh Sơn biến sắc. Không tốt, liên tiếp bạo tạc, sơn cốc này vách đá chịu không được. Triệu Thanh Sơn không chút do dự hướng ngoài sơn cốc chạy mà đi. Tiếp đó liền thấy, núi đá không ngừng lăn xuống. Khi hắn chạy ra sơn cốc thời điểm, sơn cốc bên kia đều là cho bụi. Cuồn cuộn cho bụi, có thể thấy rõ ràng. Triệu Thanh Sơn lòng còn sợ hãi. Nếu như là hắn chạy chậm một chút, như thế 89 phần 10 liền thực sẽ táng thân tại trong sơn cốc. Xem ra cái này đường về, không thể lại lấy diện mạo như trước gặp người rồi. Triệu Thanh Sơn thấp giọng tự lẩm bẩm. Hắn ánh mắt có một ít nghiêm trọng. Đầu tiên là lọt vào đồng môn sư huynh vây giết, ngay sau đó là Thiên Ma tông đệ tử. Điều này làm cho hắn ý thức được không ổn, mà đúng lúc cũng làm cho mình bị cho rằng táng thân tại trong sơn cốc. Điệu thấp, điệu thấp, lại điệu thấp. Cái này tu tiên giới quá nguy hiểm, ta cái này thân thể nhỏ, thật sự là chịu không được. Triệu Thanh Sơn ánh mắt nghiêm trọng. Hắn cho là mình đủ điệu thấp, kết quả trong lúc bất chi bất giác, chính mình thành rồi Liệt Dương tông nội môn đệ tử cái đinh trong mắt, không biết gặp không may bao nhiêu người hận. Hắn đều rất ít ra bản thân đình viện, thế nhưng là Thiên Ma tông lại chầm chậm lên rồi hắn. Chính mình vẫn là khinh thường người khác rồi. Triệu Thanh Sơn vận dụng dịch hình quyết hắn còn không có tu luyện tới đại thành, thế nhưng cải biến một chút chính mình ngoại hình, vẫn là có thể làm được. Nhất thời, chỉ gặp nguyên bản khuôn mặt anh tuấn, bắp thịt biến hóa, vậy mà biến thành một tấm thô cùng gương mặt, hắn thon dài thân hình thì là bắp thịt từng khối gồ lên. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, Triệu Thanh Sơn liền biến thành một cái thô cùng mãnh nam. Triệu Thanh Sơn xuề bàn tay ra, bàn tay nước ngưng tụ, nhìn xem trong nước chính mình, Triệu Thanh Sơn cũng không nhịn được than thở, cái này dịch hình quyết kỳ diệu. Lấy mình bộ dáng như thế, dù là đứng tại trước mặt cha mẹ, phụ mẫu cũng không nhận ra được. Dù là cùng hắn thân mật nhất thế thiếp, cũng tuyệt đối là không nhận ra. Triệu Thanh Sơn cấp tốc rời khỏi. Lớn như thế tiếng vang, nghĩ đến không bao lâu liền sẽ có người chạy tới đây. Quả nhiên, không đến một khắc đồng hồ, liền có không ít tu sĩ chạy tới nơi này. Khủng bố như vậy bạo tạc, khí tức ba động là phi thường rõ ràng, cách Trường Bình Thành cũng liền 10 dặm chi địa, làm sao có thể không làm cho tu sĩ khác chú ý, chỉ là chỗ này sơn cốc đã sụp xuống, ai cũng không biết, rốt cuộc là ai ở chỗ này xảy ra chiến đấu, lại có ai chết. Chương 81, thế thiếp hết chút cơ rất thuận lợi mà về đến Triệu phủ. Tiến vào trong phủ sau đó, Triệu Thanh Sơn mới một lần nữa khôi phục nguyên dạng. Vừa nghĩ tới buổi tối gặp phải tập kích, Triệu Thanh Sơn liền lòng còn sợ hãi. Nếu không phải mình có đầy đủ át chủ bài, nếu không phải mình không phải phổ thông luyện khí đại viên mãn, buổi tối hắn liền thật thai kiếp khó thoát. Xem ra đoạn này thời gian chính mình vẫn là quá mức cao điệu, phải khiêm tốn một chút. Triệu Thanh Sơn âm thầm nghĩ lại. Bất quá một lần nữa, Triệu Thanh Sơn vẫn là sẽ không chút do dự giết Trường Sơn bọn họ. Tuy nói là đồng môn sư huynh đệ, nhưng kỳ thật cùng người xa lạ một dạng. Đã muốn giết chính mình, như thế bị mình giết cũng là đáng kiếp. Cái này bạo linh phù cũng thật là dùng tốt, phải lại cẩn thận chế tác mấy tờ. Triệu Thanh Sơn thầm nghĩ. Buổi tối hôm nay, hắn thể nghiệm cấp 2 bạo linh phù uy lực. Xuất kỳ bất ý đánh địch bất ngờ, cường đại tới đâu chúc cơ kỳ tu sĩ tại bạo linh phù phía dưới, đều chỉ có một con đường chết. Sau đó, Triệu Thanh Sơn đi tới tự mình tu luyện thất. Tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, hắn lấy ra kia từng cái túi trữ vật. Túi trữ vật thường thường là một cái tu sĩ đại bộ phận tài phú sở tại. Triệu Thanh Sơn nụ cười trên mặt càng thịnh. Mặc dù những này trong túi trữ vật tài phú vẫn còn so sánh không lên một cái tử lôi chân nhân, thế nhưng cũng là không ít. Thịt mỗi lại nhỏ, đó cũng là thịt. Đem trong túi trữ vật đồ vật từng cái phân loại sau đó, Triệu Thanh Sơn thu nhập chính mình trong túi trữ vật. Quả nhiên a, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Cái này giết người đoạt bảo mới là nhanh nhất tích lũy tài phú thủ đoạn. Triệu Thanh Sơn tâm tình rất không tệ. Về đến nhà, Triệu Thanh Sơn quyết định càng thêm điệu thấp một đoạn thời gian. Bên ngoài rất náo nhiệt, mỗi ngày đều có tu sĩ tiến đến thăm dò di tích độc phủ. Di tích độc phủ liền cách thành trì không xa một ngọn núi, tiến vào di tích độc phủ nhất định phải trải qua một cái thông đạo. Thế nhưng là dù là đã chết rất nhiều tu sĩ, hiện tại liền thông đạo đều không có đả thông. Còn như bên trong di tích động phủ, ai cũng chưa thấy qua. Lặng yên ở giữa liền 2 tháng đi qua. Trường Bình chân nhân di tích động phủ lại náo nhiệt, Triệu Thanh Sơn cũng không có đi chú ý, hắn giống như là triệt để quên đi chuyện này, an an ổn ổn mà đợi tại chính mình tiểu viện. Mỗi ngày 3 ngày luyện đan, chế phủ, buổi tối cùng mình thê thiếp thật tốt giao lưu, thời gian trải qua thoải mái tới nhuần cực kỳ. Mà Triệu phủ, dù là có 7 vị trúc cơ kỳ tu sĩ tọa trấn, thế nhưng như cũng phi thường mà địa thấp. Đêm nay, đầy sao rực rỡ, điểm điểm tinh quang rơi xuống. Trong phòng, theo đó ván giường chập chờn âm thanh biến mất. Triệu Thanh Sơn hữu khí vô lực, chỉ muốn cứ như vậy ngủ như chết đi qua. Mở ra giao diện ảo, nhìn xem phía trên từng hàng ánh vàng rực rỡ tiểu chữ, chúc mừng tốc chủ, thê thiếp hòa thuận, một lòng đoàn kết, trận pháp 1000, luyện khí 2000, chế phù 1000, trận pháp 1000, chân khí 2000, mục linh căn 1000, thủy linh căn 1000, hỏa linh căn 2000. Luyện đan sư, cấp 2 trung phẩm, 18000, 20000, luyện khí sư, cấp 2 thượng phẩm, 3000, 5000, chế phù sư, cấp 2 trung phẩm, 18000, 20000, trận pháp sư, cấp 2 trung phẩm, 18000, 20000, cảnh giới, luyện khí tầng 10, 3000, 5000, kim linh căn, thượng phẩm, 2500, 5000, mục linh căn, thượng phẩm, 2500, 5000, thủy linh căn, thượng phẩm, 12000, 5000, hỏa linh căn, thượng phẩm, 36000, 5000, thổ linh căn, thượng phẩm, 3000, 5000. Triệu Thanh Sơn lộ ra hài lòng nụ cười. Cái này thu hoạch, để cho hắn cảm thấy mình mệnh gần chết nơi, đồng thời không có uổng phí. Càng nỗ lực, thu hoạch thì càng nhiều. Liều mạng làm, sản xuất cũng là khả quan. Tất nhiên Triệu Thanh Sơn cũng biết, cái này thu hoạch chủ yếu cống những người là Băng Đồng, Tiết Mỹ Thủ, Bạch Tố ba cái thế thiếp. Còn như cái khác ba cái thiếp thất cống hiến, cơ hồ có thể không cần tính. Xem ra, cũng là thời điểm để cho Thu Nguyệt, Hạ Thiền, Tình Nhi phục dụng trúc cơ đan, xung kích trúc cơ. Triệu Thanh Sơn âm thầm tính toán, phục dụng quá nhiều đan dược, tự nhiên không tốt. Bất quá thiên tư còn tại đó, muốn tu hành mau một chút, như thế phục dụng đan dược là không thể tránh né. Bây giờ Thu Nguyệt mấy người tam nữ, tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 9, phục dụng trúc cơ đan có 7 thành xác suất có thể trúc cơ thành công. Đây đã là rất cao xác suất thành công rồi, đáng giá liều mạng. Dù là thất bại, tu vi sa sút đến luyện khí tầng 8, không dùng đến mấy tháng liền có thể lại tu luyện từ đầu trở về. Mà một khi tam nữ tu vi đạt đến trúc cơ kỳ, nghĩ như vậy tới giao lưu hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Có thời điểm Triệu Thanh Sơn cũng không thể không cảm khái, linh căn tầm quan trọng. Đồng dạng đều là tu luyện, có được trung phẩm một linh căn Thu Nguyệt, hiện tại là luyện khí tầng 9 đỉnh phong, mà Hạ Thiền cùng Hạ Huyền Tình vừa mới bước vào luyện khí tầng 9 không bao lâu. Lại ví dụ như, có được thượng phẩm hỏa linh căn Bạch Tố, mấy tháng xuống tới, đã đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh phong. Sợ lấy tu luyện quá nhanh, hiện tại Bạch Tố đều phải mỗi ngày áp chế chân nguyên tăng trưởng, miễn cho còn chưa củng cố tu vi, liền phải nên đón tứ cửu tiểu thiên kiếp. Độ kiếp, vượt qua dĩ nhiên là trời cao biển rộng, có thể tại trên con đường tu tiên đi càng xa một chút. Không độ được, kia là chỉ có một con đường chết. Cho nên, tốt nhất là chuẩn bị đầy đủ sau đó, lại đi nên đón tứ cửu tiểu thiên kiếp. Ngày kế tiếp, giữa trưa, đám người hoan hoan hỉ hỉ hưởng thụ phong phú cơm trưa sau đó, Thu Nguyệt tam nữ cầm Triệu Thanh Sơn cho các nàng trúc cơ đan, một mặt kiên định đi vào tu luyện thất. Các nàng cũng đều lúc đầu đợi mình có thể thành công trúc cơ. Rốt cuộc trúc cơ sau đó, liền có thể có được 200 năm thọ nguyên. Các nàng liền có thể có càng nhiều thời gian đi cùng phu quân. Trong nháy mắt, lại là mấy ngày trôi qua. Thu Nguyệt các nàng đều không hẹn mà cùng đi ra tu luyện thất, trên người các nàng khí tức ba động, cường đại mấy lần. Rất hiển nhiên, phục dụng trúc cơ đan sau đó, các nàng thành công trúc cơ rồi. Triệu Thanh Sơn trên mặt hiện lên sán lạn nụ cười. Ý vị này, hắn thế thiếp, tất cả đều trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà Triệu gia trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng lập tức gia tăng đến 10 cái, lập tức thành rồi Trường Bình thành hết sức quan trọng thế lực. Rốt cuộc bây giờ toàn bộ Trường Bình thành, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng liền 10 mấy cái. Triệu Thanh Sơn vì thế tổ chức một trận chúc mừng thịnh yến, người một nhà đều tại, tiến hội cũng phi thường phong phú, so với năm rồi bữa cơm đoàn viên còn phải phong phú. Triệu Liệt mấy người cũng làm mừng rỡ phi thường, rốt cuộc gia tộc lập tức gia tăng 3 cái trúc cơ kỳ tu sĩ, thực lực tăng trưởng một đoạn. Tu tiên thế giới, từ trước đến giờ là thực lực vi tôn. Nắm tay người nào lớn, ai nói chuyện liền hữu dụng. Thanh Sơn, hiện tại ngươi thê thiếp đều đã thành công trúc cơ, liền ngươi vẫn là luyện khí kỳ. Triệu Liệt cười ha hả nói ra, tu vi cũng không bằng vợ ngươi, ngươi mất mặt hay không nha. Triệu Thanh Sơn khẽ giật mình. Mình ngược lại là quên cái này gốc dạng. Chính mình thê thiếp đều trúc cơ thành công, kết quả chính mình vẫn là luyện khí kỳ, rõ ràng lên liền thấp một đầu. Các thê thiếp nghe vậy, nhao nhao che miệng mà cười. Triệu Thanh Sơn kiên định nói ra, không nổi, chờ ta thật tốt củng cố tu vi, lại xung kích trúc cơ cảnh giới không muộn. Triệu Thanh Sơn đã là luyện khí tầng 10, hắn sớm đã có thể phục dụng trúc cơ đan, 100% có thể trúc cơ thành công, bất quá hắn một mực áp chế tu vi, không dùng trúc cơ đan. Hắn vẫn cảm thấy, đột phá loại sự tình này, vẫn là nước chảy thành sông tương đối tốt. Như lợi, thường thường là phải bỏ ra giá cả. Chính mình thê thiếp đều trúc cơ rồi, đó cũng là bản sự của mình không phải sao. Chương 82, thăm dò di tích độc phủ. Triệu phủ đại sảnh, vui vẻ hòa thuận. Triệu Kế Nghiệp, Triệu Vũ Phỉ hai cái tiểu thí hải, đang cố gắng mà làm cơm không người. Những năm này Triệu gia tích lũy đại lượng tài phú, cái này tài nguyên tu luyện không thiếu. Không nói đan dược, linh phủ, pháp khí những này, bình thường chỗ ăn linh thái linh mẹ yêu thú thịt, kia là chưa từng thiếu qua. Điều này làm cho Triệu Kế Nghiệp, Triệu Vũ Phỉ thân thể đều lớn lên tương đối tốt. Đây chính là gia tộc chỗ tốt, từ nhỏ có thể đánh xuống tốt cơ sở. Triệu Thanh Sơn năm đó nhưng không có đãi ngộ này, dù là cái kia thời điểm, trong nhà tập trung đại lượng tài nguyên ở trên người hắn, thế nhưng rốt cuộc vốn liếng tương đối mỏng, cũng không cách nào mỗi tấn đều ăn linh thái linh mẹ yêu thú thịt. Còn như đan dược, cái kia càng là mấy tháng có thể ăn một viên cũng rất không tệ. Cũng chính thức bây giờ Triệu phủ có điều kiện này, Triệu Lôi Đình mới không có kiên trì như vậy đưa Triệu Vũ Phỉ đi Liệt Dương Tông. Thanh Sơn, chúng ta thật không đi thăm dò gì tích động phủ sao? Triệu Lôi Đình dò xét nói. Triệu phủ rõ ràng có thực lực, nhưng lại rất điệu thấp đến cơ hồ khiến người xem nhẹ. Đây là Triệu Thanh Sơn trước đó quyết định nhặt đạo, vì thế Triệu gia thậm chí dừng lại đang lưỡng, linh phủ sinh ý thế nhưng là tại Triệu Lôi Đình xem ra, điều này thực không phải. Di tích động phủ, đó cũng không phải là cái gì thời điểm đều có, bỏ lỡ khả năng một đời sẽ không lại đụng tới. Nếu như đi thăm dò động phủ, nói không chừng có thể có được một loại nào đó có thể để thăng linh căn bảo vật, cái kia đơn giản liền là nghịch thiên cải mệnh. Không thì mà nói, bọn họ chỉ là hạ phẩm linh căn, có thể tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong, liền đã đến thiên hoa bản. Triệu Thanh Sơn nhíu mày, hắn không nghĩ tới phụ thân sẽ ở cái này thời điểm nhắc lên chuyện này. Di tích động phủ, tự nhiên chân quý phi thường, nếu như là vận khí tốt thu hoạch được đại cơ duyên, như thế đường tu tiên liền có thể đi càng thuận, càng xa. Thế nhưng là tất cả những thứ này tiền đề, là phải sống. Nếu là chết rồi, hết thảy liền tan thành mây khói. Triệu Thanh Sơn nhìn lão gia tử, gặp lão gia tử trong mắt lấp lóe tinh quang, Triệu Thanh Sơn nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Xem ra lão gia tử cũng không muốn bỏ lỡ trận này thịnh yến a. Lão gia tử, phụ thân người lớn, di tích động phủ tự nhiên muốn đi tìm một chút, bất quá các ngươi không thể đi, ta cùng Tố Tố đi thăm dò di tích động phủ là đủ rồi. Triệu Thanh Sơn trầm ngâm một chút, nói ra. Triệu Lôi Đình trừng to mắt, vì cái gì chúng ta không thể đi? Triệu Thanh Sơn chuyện đương nhiên nói ra, các ngươi đều vừa thành công trúc cơ không lâu, còn chưa hoàn toàn thích ứng củng cố trúc cơ cảnh giới, nhìn xem các ngươi, cái nào có thể ngự kiếm phi hành? Triệu Lôi Đình tức giận nói ra, ngươi còn nói chúng ta ít nhất đều thành công trúc cơ rồi, ngươi đây mới là luyện khí tầng 10. Lão gia tử rất tán thành gật đầu. Việc này vậy cứ thế quyết định, liền ta cùng Tố Tố đi thăm dò di tích động phủ. Triệu Thanh Sơn trực tiếp tới cái càn khôn độc đoán. Những người khác hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không nói gì thêm. Triệu gia người nói chuyện, không phải lão gia tử, càng không phải là Triệu Lôi Đình người gia chủ này, mà là Triệu Thanh Sơn. Triệu Thanh Sơn mới là Triệu gia chủ cột. Đêm khuya, yên tĩnh vô cùng. Một đêm cuồng hoan sau đó, bình tĩnh lại. Triệu Thanh Sơn nằm ở trên giường, yên lặng mở ra giao diện ảo, nhìn xem phía trên cái kia từng hàng ánh vàng rực rỡ chữ viết, chúc mừng tốc chủ, thế thiếp hết chúc cơ, trận pháp 2000, luyện khí 2000, chế phù 2000, trận pháp 2000, chân khí 2000, mục linh căn 1000, thủy linh căn 1000, hỏa linh căn 2000. Luyện đan sư, cấp 2 trung phẩm, 20000, có thể đột phá, luyện khí sư, cấp 2 thượng phẩm, 32000, 5000, chế phù sư, cấp 2 trung phẩm, 20000, 20000, có thể đột phá, trận pháp sư, cấp 2 trung phẩm, 20000, 20000, có thể đột phá, cảnh giới, luyện khí tầng 10, 32000, 5000, kim linh căn, thượng phẩm, 2500, 5000, mục linh căn, thượng phẩm, 3500, 5000, thủy linh căn, thượng phẩm, 13000, 5000, hỏa linh căn, thượng phẩm, 38000, 5000, thổ linh căn, thượng phẩm, 3000, 5000. Triệu Thanh Sơn nhìn đến lần này chính mình thu hoạch, không khỏi nết miệng cười to. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Quả nhiên, chính mình thê thiếp đều đạt đến chút cơ kỳ, cái này giao lưu hiệu quả liền tốt một mảng lớn. Dù là sau đó không hề nạp thiếp, phải dựa vào lấy cái này một phần thu hoạch, hắn đều có thể tu luyện thành tiên. Chỉ cần gắng sức, sắt mài thành kim. Không nói cái khác, mỗi ngày thu hoạch được 2000 chân khí, một năm liền là trọn vẹn 73 vạn chân khí, 10 năm liền là 730 vạn chân khí. Ngẫm lại đều để người cảm thấy kích động. Chỉ cần không phải tại tứ cựu tiểu thiên kiếp bên trong bị cấp xét đánh chết, tu hành đến kim đan kỳ không phải 10 phần chắc 9 sự tình sao? Đối với để cho Thu Nguyệt Tam nữ phục dụng trúc cơ đan quyết định này, Triệu Thanh Sơn chính mình thật là anh minh thần võ. Bất quá, hiện tại linh căn gia tăng, cũng chỉ có một linh căn, thủy linh căn cùng hỏa linh căn. Triệu Thanh Sơn thầm nghĩ, hắn biết rõ đây là có chuyện gì, bởi vì cho tới bây giờ trình độ này, thiếp thất là hạ phẩm linh căn, như thế liền không cách nào để thằng Triệu Thanh Sơn linh căn. Mà thê thiếp bên trong, Băng Đồng là trung phẩm thủy linh căn, Bạch Tố là thượng phẩm hỏa linh căn, Thu Nguyệt thì là trung phẩm mộc linh căn. Linh căn phẩm chất càng tốt, hắn thu hoạch lại càng lớn. Hít một hơi thật sâu, Triệu Thanh Sơn rõ ràng, muốn để thăng thê thiếp linh căn phẩm chất, kỳ thật cũng không dễ dàng. Trước đó Băng Đồng phục dụng cấp 5 linh thảo thủy tiên thảo, từ đó linh căn từ hạ phẩm tấn thăng làm trung phẩm, kỳ thật đây là có nhất định vận khí nhân tố. Bởi vì loại này đại khái tỷ lệ là thất bại, chỉ có rất nhỏ xác suất mới thành công. Mà muốn lấy được loại này có thể để thăng linh căn dư liệu, vậy cũng không dễ dàng. Không thì mà nói, cũng sẽ không có nhiều như vậy tu sĩ chịu đủ linh căn hạ thấp nỗi khổ. Trong nháy mắt đi qua nửa tháng, Triệu Thanh Sơn cùng Bạch Tố quyết định xuất phát đi tới thăm dò di tích độc phủ. Bạch Tố ngự kiếm phi hành, Triệu Thanh Sơn ở phía sau ôm lấy Bạch Tố, tạt qua tại trời xanh mây trắng ở giữa cảm giác, để cho Triệu Thanh Sơn có chút hưng phấn. Dù là đây đã là lần thứ 2 ngự kiếm phi hành. Rất nhanh, bọn họ liền đến bên ngoài 200 dặm Bắc Bình Lĩnh. Cái này Bắc Bình Lĩnh sơn mạch chính là Trường Bình thành cảnh nội lớn nhất sơn mạch, dài gần 200 cây số, bề rộng chừng 100 cây số, sơn phong rất nhiều, thêm nham thạch rít cỏ cây. Dưới chân núi càng là không thấy bóng người, hoàn toàn hoang lương. Trường Bình chân nhân di tích động phủ sẽ đặt tại nơi này, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Bạch Tố không nhịn được cảm khái. Người tu sĩ nào không phải ưa thích đem chính mình đạo tràng đặt ở núi Thanh Thủy Tú chi địa? Cũng chính là thế nào, lúc trước nhiều như vậy tu sĩ, khắp nơi tìm kiếm di tích động phủ, kết quả không có người tìm được. Cũng liền Tiên Sát lão ma cũng không biết từ nơi nào nhận được tin tức, đã tìm được di tích động phủ vị trí chỗ ở, mọi người mới biết, nguyên lai cái này di tích động phủ lại là đặt ở Bắc Bình Lĩnh bên trong. Có lẽ Trường Bình chân nhân khi còn sống liền dự cảm đến, sẽ có tu sĩ tới thăm dò hắn độc phủ, mới thế nào bố cục đi. Triệu Thanh Sơn cũng là không thể tin được. Thật sự là nơi này quá hoang vu. Nơi này sẽ có yêu thú hoạt động, cũng sẽ lâu một chút dược liệu, thế nhưng tuyệt đối không thích hợp nhân loại ở lại. Nếu để cho Triệu Thanh Sơn chọn, hắn tuyệt đối sẽ không chọn nơi này với tư cách chính mình đạo tràng sở tại, hắn chọn Thiên Chủ Sơn. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ, lại bởi vì di tích động phủ mà mất mạng. Triệu Thanh Sơn quan sát một chút bốn phía có mấy trăm cái tu sĩ, đại bộ phận là luyện khí kỳ tu sĩ, một số nhỏ thì là trúc cơ kỳ tu sĩ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Dù là đi qua một đoạn thời gian, đã có hơn 1000 cái tu sĩ mất mạng tại di tích động phủ, thế nhưng như cũng không cách nào ngăn trở các tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi thăm dò di tích động phủ. Chương 83, thị huyết biên bức Triệu Thanh Sơn cùng Bạch Tố đi tới di tích động phủ cửa vào. Nơi này là một cái to lớn lưng chừng núi huyệt động, vị trí tại sơn âm nhô lên chỗ, hơi dốc xuống dưới, chỉ có cửa hàng có một chút ánh sáng, lại hướng bên trong chỗ chính là một mảnh đen kịt. Đứng cách cửa hang còn có xa 5-6 trượng địa phương, hai người lại đều cảm giác được trong động âm phong từng đợt thổi ra, phất qua trên mặt, âm lãnh nhập cổ. Đồng thời ẩn ẩn còn có chút tiếng xào xạc truyền đến, một dạng nói nhỏ, một dạng quỷ khóc, khiến lòng người run lên. Hơn ngàn tu sĩ mất mạng trong động, đây là một đầu sẽ ăn người sơn động. Bạch Tố dường như còn có thể nghe được mùi máu tươi. Triệu Thanh Sơn nắm chặt Bạch Tố ngọc thủ, đi đi, có lẽ chúng ta vận khí tốt, có thể ở bên trong có chỗ được. Nói xong, liền lôi kéo Bạch Tố hướng cái kia đen nhánh huyệt động đi đến. Cùng lúc đó, hỏa diễm ở phía trước ba trượng chỗ tản ra, chiếu sáng phía trước đường. Càng hướng bên trong, cái kia cố âm phong càng là âm lãnh. Triệu Thanh Sơn hiện ra rất cảnh giác. Dù là mặc cực phẩm pháp khí đã bảo, hắn cũng không dám tí nào chủ quan. Lúc này hắn cầm kiếm tay, cũng hơi có chút run rẩy, trong lòng bàn tay đang đổ mồ hôi. Hắn nhìn bên cạnh Bạch Tố, chỉ gặp Bạch Tố nhíu mày, sắc mặt trắng bệch. Triệu Thanh Sơn cũng biết, đừng nhìn Bạch Tố tu vi cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng kỳ thật Bạch Tố là cực ít xuống núi, kinh nghiệm cũng không phong phú. Không cần sợ hãi, lối đi này dù là có yêu thú hẳn là cũng sẽ không quá lợi hại. Triệu Thanh Sơn an ủi nói ra. Bạch Tố hàm răng khẽ cắn, ta không sợ. Ta tu vi có thể so sánh ngươi còn cao, phải bảo vệ hảo phu con ngươi. Triệu Thanh Sơn cười khẽ. Xeo liên tại cái này thời điểm, một phá không âm thanh truyền đến. Triệu Thanh Sơn trong lòng căng thẳng, đạo bào vung lên, tiếp đó liền thấy đạo bào chấn động. Nhìn qua, lại là một đầu có đùi dạng kia lớn, chiều cao đại khái một trượng rắn, đại xà trên người có từng khối lít nha lít nhít đen nhánh sắc lân thiến, tại hỏa diễm xuống tản ra rét lạnh qua mang, nó phun lưỡi rắn, hàm răng tản ra hàn quang. Cẩn thận, đầu này yêu xà có thể so trúc cơ kỳ tu sĩ. Bạch Tố kiếm ra khỏi vỏ. Triệu Thanh Sơn không khỏi lau một vệt mồ hôi. Còn tốt chính mình có cái này cực phẩm pháp khí đạo bảo tương hộ, không thì mà nói vừa rồi đầu này yêu xà đánh lén, hắn không chết cũng phải trọng thương. Bạch Tố cất bước tiến lên, kiếm trong tay đã xuất vỏ, tản ra đạo đạo hào quang. Kiếm vung lên, như là một đầu hỏa long một dạng, chém về phía yêu xà. Len ken kiếm bổ vào yêu xà trên thân, cùng vậy gián đụng nhau, gây nên đạo đạo hỏa hoa. Thật là lợi hại yêu xà, phong ngự thật là đáng sợ. Triệu Thanh Sơn giật mình. Bạch Tố kiếm chính là thượng phẩm pháp khí. Như thế một kiếm đi xuống, vậy mà không có thể đem yêu xà chém thành hai khúc. Tiến vào thông đạo, với bắt đầu liền gặp phải đáng sợ như vậy yêu thú. Triệu Thanh Sơn cũng có chút rõ ràng, vì cái gì lâu như vậy thời gian, chết hơn ngàn tu sĩ, cũng còn không có nhìn thấy di tích động phủ bộ mặt thật. TTT yêu xà trong mắt lóe ra hừng quang. Bạch Tố mặc dù không có chém giết nó, thực sự đánh nát nó một mảnh bảy rắn. Yêu xà cũng có trí tuệ, nó không có tiếp tục cùng Bạch Tố chém giết, mà là thân rắn uốn éo, biến mất trong bóng đêm. Triệu Thanh Sơn cùng Bạch Tố tiếp tục tiến lên, cũng không biết đi rồi bao xa, cái huyệt động này dường như hồ không có chút nào chừng mực một dạng, mặc dù còn một mực rất là rộng rãi, nhưng bên co hoàn toàn trừ đại khái là hướng lòng đất nghiêng bên ngoài, cơ hồ khiến người không phân biệt được phương hướng. Hỏa cầu tản ra ánh sáng cùng nhiệt, để cho hai người ánh mắt còn có thể thấy rõ xung quanh. Năm cái thông đạo. Triệu Thanh Sơn sắc mặt nghiêm trọng. Bọn họ phía trước xuất hiện năm cái thông đạo đen đủi, phản phất là thôn phệ sinh mệnh hấp động một dạng. Một đường đến, bọn họ tại thông đạo gặp hơn trăm cỗ xương cốt, có thể nghĩ tu sĩ khác đều là lại tới đây, tiếp đó đều chết ở chỗ này. Phu quân, chúng ta chọn cái nào thông đạo? Bạch Tố nhìn về phía Triệu Thanh Sơn. Ở giữa cái lối đi này. Triệu Thanh Sơn trầm ngâm một phen sau đó nói ra. Sau đó hai người hướng ở giữa thông đạo mà đi. Không bao lâu, bọn họ ngay ở chỗ này phát hiện từng cỗ thi thể. Trong tầm mắt, trên thạch bích có lít nha lít nhít con rơi. Cái này con rơi thân hình, so bình thường nhìn đến con rơi lớn rồi không chỉ một lần, mỗi một cái đều mở ra miệng lớn, trong bóng đêm, trong miệng đỏ tươi một mảnh, dữ tợn kinh khủng. Cẩn thận, đây là thị huyết biên bức. Bạch Tố sắc mặt đại biến. Triệu Thanh Sơn từ trong túi chứa vật lấy ra mấy chục tấm linh phủ, kích hoạt linh phủ. Nhất thời hỏa diễm phun trào, con rơi màu đen thân thể phát ra tứ tứ thanh âm, sau một lát liền rơi xuống đất, dãy rủa không thôi, mắt thấy là không thể sống. Chỉ là bọn này thị huyết biên bức thực tế quá nhiều, chỉ sợ đều nắm chắc trăm vạn mấy ngàn vạn chỉ, bị ngọn lửa thiêu chết con rơi, chỉ sợ vẫn chưa tới trong đó một phần một triệu. Nhưng gặp vô số con rơi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, xông về phía trước, cực kỳ kinh khủng miệng to như chậu máu, tanh hôi mùi vị làm cho người buồn nôn. Triệu Thanh Sơn lại lần nữa lấy ra hỏa diễm phù, con rơi sợ lửa, dùng cái này hỏa diễm phù hiệu quả nhưng miễn siêu bạo linh phù. Hỏa diễm cháy hừng hực, dù là thị huyết biên bức đã thuộc về yêu thú cấp bậc, thế nhưng cũng như cũ khó chặn hỏa diễm. Toàn bộ huyệt động đều đang thiêu đốt lửa lớn. Bạch Tố thấy thế, cũng lấy ra linh phủ, hỏa diễm phun trào, thiêu chết vô số con rơi. Dùng cái này đồng thời, Bạch Tố cũng thao túng chân nguyên hóa thành hỏa diễm. Từng cái con rơi liền đốt sống chết tươi. Xuy 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 chói hai thiêu đốt âm thanh, con rơi thê thảm bén nhọn tiếng kêu, vang dội toàn bộ huy động. Triệu Thanh Sơn cùng Bạch Tố cũng không khỏi đến sắc mặt trắng bệnh. Thế nhưng là lúc này bọn họ không có lựa chọn nào khác, không diệt những này con rơi, như thế bọn họ liền sẽ nghỉ trên đất thi thể một dạng, trở thành con rơi đồ ăn. Máu đen lan tràn, huyết tinh sông vào mũi. Bén nhọn tiếng kêu thảm thiết chưa hề đoạn tuyệt qua. Sau đó con rơi dường như đối với trước mặt đồng loại cái chết thờ ơ, vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà xông lại. Thị huyết biến mức, mặc dù tu vi rất thấp, thế nhưng bọn chúng nhất làm cho người sợ hãi liền là kinh khủng số lượng, phô thiên cái địa, cho dù là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đối mặt bọn chúng, cũng là thập tử vô sinh. Đoán chừng cũng chỉ có kim đan kỳ các tu sĩ mới có thể coi nhẹ mấy trăm vạn hàng ngàn con thị huyết biến mức. Đến lúc cuối cùng một đầu thị huyết biến mức bị tiêu chết, Triệu Thanh Sơn cùng Bạch Tố đều hai chân mềm nhũn, đứng thẳng không nổi. Triệu Thanh Sơn chợt phát hiện, sau lưng mình y sam đều lấy bị mồ hôi lạnh toàn bộ ướt. Nhìn nhìn lại phía trước, đống kia phải giống như núi nhỏ cao con rơi đống xác chết. Hắn lúc này mới rõ ràng, vì cái gì trước đó hơn ngàn tu sĩ đi vào thăm dò di tích độc phủ, kết quả không có một cái nào còn sống rời đi. Ở giữa thông đạo là thị huyết biến mức, nghĩ như vậy tới cái khác thông đạo tính nguy hiểm sẽ không đơn giản đi nơi nào. Đừng nói một ngàn tu sĩ, liền là một vạn tu sĩ đi vào, sợ cũng là có đến mà không có về. Phu quân, cái này thị huyết biến mức rốt cục toàn bộ bị tiêu diệt rồi. Bạch Tố nắm chắc Triệu Thanh Sơn cánh tay. Lần này cũng là chúng ta có linh phủ, lại có phòng ngự đồ vật, không thì lời nói cũng là nguy hiểm. Triệu Thanh Sơn xoa xoa trên trán đổ mồ hôi. Sau đó Triệu Thanh Sơn dùng trong tay kiếm, khai khẩn ra một đầu có thể thông qua đường. Triệu Thanh Sơn cũng không biết, rốt cuộc giết chết bao nhiêu thị huyết biến mức. Tiếp tục tiến lên, thi hải chỗ nào cũng có, Triệu Thanh Sơn cùng trước đó mở dạng, đem binh khí cùng túi chứa vật thu vào, tiếp đó đem trong túi chứa vật đồ vật phân loại thả vào chính mình trong túi chứa vật. Chân mũi thịt lại nhỏ, đó cũng là thịt không phải. Chương 84, di tích động phủ dù là không có chân chính tiến vào di tích động phủ, có những thu hoạch này, cũng chuyến đi này không tệ rồi. Triệu Thanh Sơn cảm khái không thôi. Pháp khí liền có hơn trăm kiện. Mặc dù tuyệt đại bộ phận là hạ phẩm pháp khí, trung phẩm pháp khí không đến 10 cái, thượng phẩm pháp khí càng là một kiện đều không có, thế nhưng cái này hơn trăm kiện pháp khí giá trị cũng không ít. Huống chi, hơn trăm cái túi trữ vật, bên trong đồ vật mặc dù rất nhiều đều không có ích lợi gì, bất quá vẫn là có một ít đan dược, linh phủ, linh thảo, linh dược, linh quả các loại, một cái không đáng bao nhiêu linh thạch, thế nhưng là không chịu được cơ số lớn. Đây coi là cái gì, nếu là có thể tiến vào di tích đập phủ, vật khí tốt nhận được một kiện linh khí mà nói, giá trị liền viễn siêu những vật này. Bạch Tố nói ra. Linh khí rất chân quý sao? Triệu Thanh Sơn hỏi. Tự nhiên chân quý. Bạch Tố phi thường khẳng định mà nói ra, sư tôn ta xem như kim đan kỳ tu sĩ bên trong cường giả, cũng là hao hết thiên tân bạc khổ, mới đến một kiện hạ phẩm linh khí. Một chút tán tu kim đan kỳ tu sĩ, dùng cũng chỉ là cực phẩm pháp khí. Triệu Thanh Sơn âm thầm kinh hãi. Chính mình còn đánh giá thấp linh khí chân quý. Cho dù là kim đan kỳ thượng tiên, đều cũng không phải là mỗi người đều có được linh khí. Chính mình nhất định không thể để cho người biết chính mình có được linh khí, không thì lời nói kim đan kỳ tu sĩ tuyệt đối sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người mình. Hắn có được linh khí, chuyện này hắn ngay cả mình thê thiếp đều không có nói cho. Rốt cuộc loại sự tình này phải nghiêm khắc giữ bí mật, có người thứ hai biết, như thế liền không có khả năng chân chính làm được giữ bí mật. Đi, chúng ta tiếp tục đi tới, nói không chừng phía trước liền là di tích động phủ sở tại. Triệu Thanh Sơn nói ra. Đi về phía trước ước chừng nửa giờ sau, Triệu Thanh Sơn đột nhiên cảm giác được loại kia âm lương cảm giác bỗng nhiên tiêu tán, thay vào đó là một luồng nhàn nhạt nóng rực. Theo đó tiếp tục thâm nhập sâu, trung quanh hỏa thuộc tính khí tức cũng là càng lúc càng nồng nặc, nhiệt độ cũng không ngừng kéo lên. Tốt tại Triệu Thanh Sơn cùng Bạch Tố đều là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, tu vi cũng không thấp, còn có thể chịu được loại này nhiệt độ. Càng hướng xuống, hỏa thuộc tính thiên địa linh khí liền càng nồng đậm, cũng càng thêm nóng nảy. Muốn tới rồi. Lại lần nữa chuyển qua một cái chỗ rẽ, cách đó không xa cuối thông đạo, vậy mà xuất hiện hào quang màu đỏ. Thấy thế, Triệu Thanh Sơn thân thể kích động đến sợ run cả người. Sau cùng lộ trình, hai người tốc độ càng thêm nói nhanh, nhanh chóng xuyên qua cái này ngắn ngủi lộ trình, sau đó trở lại cuối thông đạo. Đứng tại cuối thông đạo, hai người nhìn qua xuất hiện hỏa hồng thế giới, mặt mũi tràn đầy mà chấn động. Đây là một cái cự đại địa huyệt, hỏa hồng nham tương, ở trong đó chậm rãi chảy xuôi, ngẫu nhiên có to lớn bọt khí từ trong nham tương hiện hiện mà lên, bất quá sau một lát, theo đó một đạo rất nhỏ tiếng vang, bành một tiếng, vỡ ra, nóng rực nham tương từ đó nổ bắn ra mà ra, như một cái hỏa hồng pháo hoa một dạng lộng lẫy. Cơ hồ nhìn không thấy bờ nham tương thế giới, cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt. Triệu Thanh Sơn cùng Bạch Tố tại rung động sau khi, đều là không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Ai cũng không nghĩ tới, cuối thông đạo lại là nham tương thế giới. Mà tại nham tương thế giới chính giữa, có một khối hỏa hồng sắc cự thạch, nơi kia đang có một tòa phủ dinh. Phụ dinh tản ra nhàn nhạt vầng sáng, hiển nhiên có trận pháp bảo hộ lấy. Phu quân Bạch Tố nhìn về phía Triệu Thanh Sơn, muốn đi vào di tích độc phủ, không dễ dàng à, nhìn xem cái này nham tương thế giới bên trong, cũng không biết có bao nhiêu đầu hỏa mãng. Triệu Thanh Sơn mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Cái kia một tòa phụ dinh bốn phía đều là nham tương thế giới, dòng nham thạch chảy xuống. Nham tương độ rộng, trừ phi ngự kiếm phi hành, không thì lời nói căn bản đến không được. Thế nhưng là ngự kiếm phi hành mà nói, liền sẽ lọt vào nham tương thế giới bên trong hỏa mãng tập kích. Cái kia từng đầu hỏa mãng, khí tức đều cực kỳ cường đại, chỉ sợ đều là trúc cơ kỳ cấp bậc yêu thú. Huống chi dù là độ qua hỏa mãng tập kích, còn phải phá vỡ phủ dinh trận pháp, không thì lời nói căn bản là vào không được. Trường Bình chân nhân bố trí trận pháp, sát thực lợi hại. Triệu Thanh Sơn thầm nghĩ, Hắn tại trận pháp nhất đạo bên trên đã là cấp 2 trung phẩm, thế nhưng là quan sát đến trận pháp, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được gần ẩn có tầng một vô hình đồ vật ngăn cách nội ngoại, làm cho không người nào có thể thẩm thấu xem xét bên trong. Nhìn như chỉ có cái kia phủ dinh có bảo hộ trận pháp, kỳ thật toàn bộ nham tương thế giới khắp nơi đều là trận pháp. Hơn nữa những trận pháp này ít nhất đều là cấp 2 trận pháp, thậm chí còn có cấp 3 trận pháp. Mở ra giao diện ảo, Triệu Thanh Sơn lặng lẽ nói, "Trận pháp, đột phá." Một cái mắt, Triệu Thanh Sơn trong đầu liền xuất hiện rất nhiều liên quan tới trận pháp cảm ngộ. Hắn cảm thấy mình trận pháp tu vi lập tức tăng lên không ít. Luyện đan đột phá, chế phù đột phá. Triệu Thanh Sơn mặc niệm. Trong chốc lát, Triệu Thanh Sơn đã thành rồi cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư, chế phù sư. Nhìn về phía giao diện ảo, luyện đan sư, cấp 2 thượng phẩm, 0, 5000, luyện khí sư, cấp 2 thượng phẩm, 32000, 5000, chế phù sư, cấp 2 thượng phẩm, 0, 5000, trận pháp sư, cấp 2 thượng phẩm, 0, 5000, cảnh giới, luyện khí tầng 10, 32000, 5000, kim linh căn, thượng phẩm, 2500, 5000, mục linh căn, thượng phẩm, 3500, 5000, thủy linh căn, thượng phẩm, 13000, 5000, hỏa linh căn, thượng phẩm, 38000, 5000, thổ linh căn, thượng phẩm, 3000, 5000, mà một bên bạch tố. Nói ra, phu quân, không bằng ta trước ngự kiếm phi hành đi qua, xem xét một phen. Triệu Thanh Sơn nghe vậy, nhất thời giật mình, vội vàng ngăn cản nói, tố tố, nơi này trận pháp vô số, tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng. Nói đùa, trận pháp uy lực, Triệu Thanh Sơn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Một cái cấp 2 trận pháp, muốn chém giết trúc cơ kỳ tu sĩ, nói thật ra cũng không phải là việc khó gì. Bạch Tố là luyện khí sư, cũng không phải trận pháp sư, đối với trận pháp đồng thời không quá nhiều giải. Trận pháp? Không phải cái kia phủ dinh mới có trận pháp sao? Bạch Tố không hiểu. Triệu Thanh Sơn bất đắc dĩ giải thích nói, ta nhìn ra được trận pháp, liền có hơn 30 cái, ta không nhìn ra được càng là không biết bao nhiêu. Hơn nữa những trận pháp này bên trong, cấp 2 trận pháp chỉ là uy lực nhỏ nhất trận pháp, cấp 3 trận pháp sợ là không xuống 10 cái. Bạch Tố giật mình. Cấp 3 trận pháp là chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới có thể phá được trận pháp, hơn nữa còn phải là đối với trận pháp có tạo nghệ kim đan kỳ tu sĩ, nếu là đối với trận pháp nhất khiếu bất thông, kia là đường hỏng phá trận. Cái này Trường Bình chân nhân không khỏi quá độc ác đi. Dù là chết rồi, cũng không muốn để cho hắn động phủ rơi vào tay người khác. Nhiều như vậy trận pháp, thử hỏi cái nào trúc cơ kỳ tu sĩ có thể tiến vào được. Chỉ sợ sẽ là kim đan kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể thành công tiến vào trong phủ đệ. Trước không đổi, chúng ta trước tiên ở nơi này thật tốt quan sát quan sát. Triệu Thanh Sơn nói ra. Sau đó, Triệu Thanh Sơn liền bắt đầu quan sát nơi này trận pháp. Bạch Tố cũng biết, Triệu Thanh Sơn tại trên trận pháp tạo nghệ, vung chính mình mười đầu đường phố không ngừng, cũng không có quấy rầy Triệu Thanh Sơn, mà là Triệu Thanh Sơn hộ pháp. Cùng lúc đó, Bạch Tố đánh ra xung quanh, nàng liền phát hiện, kỳ thật không chỉ có 5 cái thông đạo có thể đến nơi này, mà là khoảng chừng 20 cái thông đạo. Còn như nham tương bên trong hỏa mãng, chỉ cần không tiến vào nham tương trên không, hỏa mãng liền sẽ không công kích. Cho nên tại bên mở, lại là an toàn. Triệu Thanh Sơn tinh tế quan sát lấy nơi này trận pháp. Nơi này trận pháp dày đặc, xông vào là xông không được, cho dù là kim đan kỳ tu sĩ xông vào, không chết cũng muốn lột một tầng ra. À đây là. Triệu Thanh Sơn ánh mắt sáng lên. Hắn chợt phát hiện, 18 cái cấp 2 trận pháp, vậy mà tạo thành một cái xoắn ốc thức tuyến đường. Bọn họ tiến vào cấp 3 trận pháp, dĩ nhiên là nguy hiểm tầm tầm, tuyệt không phá trận khả năng. Thế nhưng cấp 2 trận pháp mà nói, lại hoàn toàn không có vấn đề. Hắn có nắm chắc trực tiếp đi ra trận pháp. Tố Tố, đợi lát nữa ngươi ngự kiếm phi hành, theo sát lấy ta chỉ huy. Triệu Thanh Sơn hướng về phía Bạch Tố nói ra. Bạch Tố đối với Triệu Thanh Sơn tin tưởng không nghi ngờ. Bạch Tố tế lên phi kiếm, ngự kiếm phi hành. Triệu Thanh Sơn thì là chỉ đường. Chương 85, đạo tàng lâu tiến vào cái thứ nhất cấp 2 trận pháp. Nhất thời, nơi này nham tương dâng trào, nham tương hóa thành từng đầu hỏa mãng, hướng về bọn họ tiến công mà tới. Triệu Thanh Sơn đạo bảo vung lên, ngăn cản những này hỏa mãng, chỉ huy Bạch Tố tiến lên. Ở bên ngoài, hắn đã đem cái này 18 cái cấp 2 trận pháp nghiên cứu triệt để, phá trận đối với hắn mà nói, chẳng khó khăn gì. Trong nháy mắt, cái thứ nhất trận pháp liền thuận lợi an toàn thông qua, ngay sau đó tiến vào cái thứ hai cấp 2 trận pháp. Bạch Tố ngự kiếm phi hành, Triệu Thanh Sơn chỉ đường. Hai người đồng tâm, hiện ra lấy xoắn ốc thức tiến lên. Trong lúc bất chi bất giác, vậy mà đã tới nham tương thế giới trung ương chỗ phủ dinh. Hô an toàn đến phủ dinh, Bạch Tố nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, xoa xoa trên trán mồ hôi. Bạch Tố trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Lần này nếu không phải có Triệu Thanh Sơn chỉ huy, nếu như là nàng đơn độc đi vào sông sáo, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, thập tử vô sinh. Trận pháp thật sự là quá nhiều. Lợi hại cấp 2 trận pháp đều có thể tùy tiện bấy khốn, giết chết trúc cơ kỳ tu sĩ. Nếu như là vận khí không tốt xâm nhập cấp 3 trận pháp bên trong, cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ là tuyệt đối không có còn sống khả năng. Hơi chút nghỉ ngơi, một hồi sau đó, hai người cẩn thận từng ly từng tí từ trong cửa phủ tiến vào, mới tiến vào, chính là một tòa thật to biệt tử, tiền viện rất lớn, sợ là có phạm vi trăm trượng. Ở phía trước viện bên trái là một ngôi lầu cát, trên lầu cát có tấm biển đạo tàng. Đạo tàng cát. Triệu Thanh Sơn mắt sáng rực lên. Tố Tố, chúng ta đi trước đạo tàng cát. Nói xong, Triệu Thanh Sơn lôi kéo Bạch Tố tay liền thẳng đến đạo tàng lâu. Bình thường mà nói, đạo tàng lâu đều sẽ để tu hành pháp môn, điện tịch các loại. Một cái kim đan kỳ thượng tiên đạo tàng lâu, dù là liền 2-3 bản điện tịch, cũng đủ làm cho người phát cuồng. Đối với một cái tông phái truyền thừa, điện tịch cũng là trọng yếu nhất. Tiến vào đạo tàng lâu, trong này có một cái giá sách, trên giá sách để từng quyển đạo kinh. Triệu Thanh Sơn cầm lấy xem xét, yên lặng xem ra. Mặc dù chỉ là một bản phàm tục bên trong kinh thư, thế nhưng là lúc này hắn lại nhìn nhập thần. Hắn cũng không đội mà đi lục soát tu hành pháp quyết, cứ như vậy nhìn xem kinh thư, xem hết một bản liền một bản. Thời gian trôi qua, hoàn toàn không có cảm giác nào. Trong nháy mắt, đi qua nửa năm thời gian, Triệu Thanh Sơn đem trên giá sách đều xem hết, được ích lợi không nhỏ. Triệu Thanh Sơn tán thưởng không thôi, nguyên lai cái này phàm tục kinh thư cũng là bất phàm, ẩn chứa kinh người trí tuệ. Hắn tâm càng thêm êm dịu, hắn khí chất càng hiện siêu nhiên. Gặp Bạch Tố tại một nơi tu hành, Triệu Thanh Sơn không có gọi tỉnh Bạch Tố. Phủ Dinh đại bộ phận địa phương, hỏa thuộc tính thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, là thích hợp nhất Bạch Tố tu hành. Triệu Thanh Sơn hướng đạo tàng lâu tầng 2 đi đến. Đạo tàng lâu tầng 2, hiện ra trống trải, treo trên vách tường một bức họa, chân dung là một cái hiện ra siêu nhiên đạo nhân. Triệu Thanh Sơn suy đoán, người đạo nhân này, hoặc là Trường Bình chân nhân, hoặc là Trường Bình chân nhân sư phụ. Hơi suy nghĩ một chút, Triệu Thanh Sơn hướng về phía chân dung bái một cái. Sau đó tại tầng 2 tìm tòi tỉ mỉ, rốt cục để cho Triệu Thanh Sơn tìm tới ba khối ngọc giản. Triệu Thanh Sơn đọc đến khối thứ nhất ngọc giản, nhất thời đại lượng tin tức tuôn hướng Triệu Thanh Sơn não hải. Triệu Thanh Sơn trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Trận pháp, đây là Trường Bình chân nhân liên quan tới trận pháp cảm ngộ. Triệu Thanh Sơn mừng rỡ như điên. Phải biết, Trường Bình chân nhân giỏi về trận pháp, một điểm này từ di tích động phủ bên trong khắp nơi có thể thấy được trận pháp liền có thể thấy luống đốn. Cấp 2 trận pháp chỗ nào cũng có, cấp 3 trận pháp cũng không hiếm có. Như thế một vị trận pháp đại gia trận pháp cảm ngộ, cỡ nào đầy đủ chân quý. Thậm chí có thể nói, nó so bất luận cái gì tu hành pháp quyết cùng bí thuật đều phải tới chân quý. Triệu Thanh Sơn tinh tế cảm ngộ, đi tìm hiểu, đi nắm giữ. Trận pháp tri thức, mênh mông như biển. Trong này, không chỉ có Trường Bình chân nhân liên quan tới trận pháp cảm ngộ, còn có từng cái trận pháp, cấp 1 trận pháp, cấp 2 trận pháp, cấp 3 trận pháp, toàn bộ đều có, thậm chí còn có một cái cấp 4 trận pháp. Cái này cấp 3 trận pháp, cũng thật là huyền diệu. Triệu Thanh Sơn tán thưởng không thôi. Phần này trận pháp cảm ngộ, như là một cái danh sư một dạng, chỉ điểm lấy Triệu Thanh Sơn trận pháp tu hành. Hắn trên trận pháp, bản thân đã đạt đến cấp 2 thượng phẩm trận pháp. Có phần này trận pháp cảm ngộ, khi hóa thành của mình thời điểm, Triệu Thanh Sơn nước chảy thành sông mà trở thành một cái cấp 3 trận pháp sư. Cấp 3 trận pháp sư, địa vị đã không phải bình thường. Cho dù là tại đại tông môn bên trong, cũng đều là nổi tiếng một hào nhân vật. Cấp 3 trận pháp đều như vậy huyền diệu, cấp 4 trận pháp liền nên cỡ nào cao minh. Triệu Thanh Sơn sợ hãi thán phục. Lúc này hắn đã rõ ràng, Trường Bình chân nhân không chỉ là cấp 3 trận pháp sư đơn giản như vậy, nói xác thực, Trường Bình chân nhân là cấp 4 trận pháp sư. Cái này nghiêm chỉnh tòa di tích độc phủ, kỳ thật từ 365 cái cấp 2 trận pháp, 108 cái cấp 3 trận pháp tạo thành một cái cấp 4 trận pháp. Nếu có người phát động, như thế cấp 4 trận pháp liền sẽ phát động. Mà cấp 4 trận pháp bên trong, cho dù là kim đan kỳ tu sĩ, đều tuyệt đối là thập tử vô sinh. Khó trách những cái kia kim đan tu sĩ, cả đám đều không có xông vào di tích độc phủ, chỉ sợ cũng nhận được một chút tin tức. Triệu Thanh Sơn thầm nghĩ, nhiều như vậy trận pháp, đừng nói 1-2 ngàn tu sĩ, liền là mấy vạn mấy chục vạn tu sĩ, đều sẽ mất mạng tại di tích động phủ bên trong. Mà bây giờ, Triệu Thanh Sơn tìm hiểu Trường Bình chân nhân trận pháp cảm ngộ, không nói qua trường chút nào, tòa này di tích động phủ liền đã thuộc về hắn, chỉ cần hắn luyện hóa phủ dinh cột mốc biên giới, như thế hắn liền có thể điều động di tích động phủ bên trong tất cả trận pháp. Triệu Thanh Sơn cũng không đội mà đi luyện hóa cột mốc biên giới, mà là tiếp tục đọc đến cái thứ hai ngọc giản. Cái thứ hai ngọc giản vừa đọc lấy, Triệu Thanh Sơn liền toàn thân chấn động, cái này lại là một môn luyện thể pháp quyết, tên là Làm Đại Lực Man Nhu Kình, thông qua luyện thể, một khi đại thành, vẹn vẹn là nhục thân lực lượng, liền có thể địch nổi kim đan kỳ tu sĩ. Luyện thể, tại tu tiên giới, cũng là thuộc về một cái tu hành phương hướng. Thế nhưng tu luyện cũng không nhiều, bởi vì luyện thể quá khổ, công pháp luyện thể cũng là tương đối ít. Hắn không nghĩ tới, Trường Bình chân nhân vậy mà cất chứa như thế một môn thượng đẳng công pháp luyện thể. Triệu Thanh Sơn đọc đến sau đó, không có gấp tu hành, mà là tiếp tục xem tiếp đi. Khối thứ ba ngọc giản thì là một môn bí thuật hỏa độn. Thời khắc mấu chốt, có thể thiêu đốt tinh huyết, hóa thành một đạo hỏa diễm bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, có thể nói là bảo mệnh át chủ bài. Hỏa độn, môn công pháp này có một cái hạn chế, đó chính là chỉ có tu hành hỏa thuộc tính công pháp người mới có thể tu hành. Triệu Thanh Sơn tặc lưỡi, hắn có một ít rõ ràng, vì cái gì nhiều năm như vậy, không có cái gì tu sĩ nguyện ý trêu chọc Trường Bình chân nhân. Am hiểu trận pháp, từng cái trận pháp đủ để cho ra đầu run lên, hoàn toàn không sợ vây công. Dù là nhất bất lợi tình huống, đều có thể thi triển hỏa độn chạy trốn. Cái này ai nguyện ý trêu chọc? Trêu chọc dạng này địch nhân, lại giết không chết, như thế không hề nghi ngờ sẽ gặp phải điên cuồng trả thù, dù là đối với một cái nhất lưu tông môn mà nói, cái này cũng tuyệt đối xem như ác ngộng. Trường Bình chân nhân công pháp tu hành, vậy mà không có lưu lại, xem ra Trường Bình chân nhân đối với tông môn cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình, hẳn là không nghĩ công pháp tiết ra ngoài. Triệu Thanh Sơn tỉnh táo qua đi, phân tích nói. Một lúc lâu sau, Triệu Thanh Sơn rời khỏi đạo tàng lâu, đi tới phủ dinh một chỗ bí ẩn địa phương, nơi này có một khối một trượng cao biêm ngọc, Triệu Thanh Sơn bắt đầu luyện hóa biêm ngọc. Chương 86, tứ cửu thiên kiếp biêm ngọc, tùy tiện liền bị luyện hóa. Luyện hóa biêm ngọc, toàn bộ di tích động phủ tất cả trận pháp đều sẽ từ Triệu Thanh Sơn khống chế. Nương tựa theo nơi này trận pháp, không có hắn cho phép, gần như không có khả năng có kim đan tu sĩ có thể công phá. Thậm chí, liền là nguyên anh lão quái, giả như đối với trận pháp không hiểu nhiều lắm, cũng rất khó công phá nơi này. Triệu Thanh Sơn đóng lại bên trong phủ trận pháp. Lúc này trong lòng của hắn âm thầm may mắn, bọn họ tiến vào phủ dinh, không có tùy ý đi, không thì mà nói, vậy coi như nguy hiểm. Tòa phủ dinh này bên trong, liền có hai nơi cấp 3 trận pháp, một cái sát trận, một cái khống trận. Triệu Thanh Sơn đóng lại phủ dinh trận pháp, hắn liền tới đến một căn phòng. Trong phòng, một cái tóc bạc hoa dâm đạo nhân khoanh chân ngồi tại trên giường đá. Đạo nhân này nhìn như cùng bất luận cái gì lão đạo không có khác nhau quá nhiều, trên người hắn phát ra khí tức, để cho Triệu Thanh Sơn đều cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng Triệu Thanh Sơn cũng không lui lại. Người đạo nhân này đã không có sinh mệnh lực, linh hồn sớm đã chôn vùi. Người đạo nhân này cùng hắn tại đạo tàng lâu bộ kia bức họa bên trong đạo sĩ, phi thường tưởng tượng. Lại tại nơi này, rất hiển nhiên người đạo nhân này liền là Trường Bình đạo nhân. Trường Bình đạo nhân, cuối cùng cả đời chưa thể đột phá, bước vào nguyên anh kỳ, thọ mệnh dừng bước tại 500 năm. Con đường tu hành, nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh mệnh. Thọ mệnh đến cực hạn vẫn còn chưa đột phá cảnh giới tiếp theo, như thế liền sẽ thọ hết chết giả. Dù là nhục thân bất hủ, linh hồn cũng sẽ chôn bụi. Triệu Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, hắn hướng về phía Trường Bình đạo nhân di thể bái ba bái. Bất kể như thế nào, người chết là lớn. Trường Bình đạo nhân dù sao cũng là Trường Bình thành địa giới xuất hiện có ghi lại bên trong vị thứ nhất đạt đến kim đan kỳ tu sĩ, là thuộc về cao nhân tiền bối. Sau đó, Triệu Thanh Sơn mới thu lấy vật phẩm. Đầu tiên là Trường Bình đạo nhân mặc trên người đạo bảo, lại là một kiện hạ phẩm linh khí, trên tay hắn cầm phất trần, cũng là một kiện hạ phẩm linh khí. Linh khí, cho dù là hạ phẩm linh khí, như cũ chân quý phi thường, kim đan kỳ trở xuống, liền luyện hóa hạ phẩm linh khí đều làm không được. Hạ phẩm linh khí, ít nhất phải tu vi đạt đến kim đan kỳ mới có thể luyện hóa. Nhận được hai kiện hạ phẩm linh khí, Triệu Thanh Sơn tâm tình thật tốt, vẹn vẹn cái này hai kiện hạ phẩm linh khí, liền giá trị liên hành. Sau đó Triệu Thanh Sơn gỡ xuống Trường Bình chân nhân trong tay giới chỉ, nhỏ một giọt máu ở phía trên, huyết dịch rất thuận lợi tan vào trong giới chỉ. Chiếc nhẫn kia, quả nhiên là một viên không gian giới chỉ. Trong không gian giới chỉ không gian, vẹn vẹn dài rộng liền đạt đến trăm thước, độ cao cũng có 10 mét, trọn vẹn 10 vạn mét khối lớn nhỏ. Mà trong không gian giới chỉ, có một thanh kiếm, Triệu Thanh Sơn lấy ra thanh kiếm này phát ra uy thế để cho Triệu Thanh Sơn có chút rung động. Hạ phẩm linh khí. Triệu Thanh Sơn đem ba kiện hạ phẩm linh khí toàn bộ thu nhập trong không gian giới chỉ. Linh khí lại nhiều, lấy hắn hiện tại tu vi, cũng luyện hóa không được. Triệu Thanh Sơn hé miệng, một đám lửa bay ra, bắt đầu cháy Trường Bình chân nhân di thể. Rất nhanh, di thể liền biến thành cho cốt. Triệu Thanh Sơn lấy ra một cái hộp ngọc, đem cho cốt chứa vào trong hộp ngọc. Đem hộp ngọc chôn xong, Triệu Thanh Sơn hướng luyện khí thất mà đi. Luyện khí thất nơi này chỉ có một tôn luyện khí đỉnh, cái này luyện khí đỉnh có thể liên tục không ngừng rút ra địa hỏa, với tư cách luyện khí sử dụng. Cái này một tôn luyện khí đỉnh, phẩm chất đạt đến trung phẩm linh khí cấp độ. Triệu Thanh Sơn vừa rồi ra tới, liền thấy Bạch Tố một mặt kinh hoàng. "Tố Tố, thế nào?" Triệu Thanh Sơn liền vội vàng hỏi. Bạch Tố sắc mặt trắng bệch mà nói ra, "Phu quân, không xong, ta không cẩn thận đột phá, nửa tháng sau Tứ Cựu Thiên Kiếp liền sẽ hàng lâm." Tứ Cựu Thiên Kiếp? Chân chính muốn trở thành một cái tu tiên giả cái thứ nhất thiên kiếp, tục xưng tiểu thiên kiếp Tứ Cựu Thiên Kiếp. Người tu hành, có người e ngại Tứ Cựu Thiên Kiếp, thế nhưng cũng có người muốn độ cái này Tứ Cựu Thiên Kiếp, từ đó trở thành chân chính tu tiên giả. Thế nhưng là Tứ Cựu Thiên Kiếp, cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp phải. Có người đạt đến trúc cơ kỳ viên mãn mấy chục năm cũng chờ không đến Tứ Cựu Thiên Kiếp, có người vừa rồi đạt đến trúc cơ hậu kỳ không bao lâu liền cảm ứng được chính mình Tứ Cựu Thiên Kiếp khi nào hàng lâm. Ai có thể nghĩ tới, Bạch Tố tu luyện nhanh như vậy, vậy mà hiện tại liền cảm ứng được Tứ Cựu Thiên Kiếp. Hơn nữa Tứ Cựu Thiên Kiếp đến mức như thế mạnh mẽ, vậy mà chỉ cho nửa tháng chuẩn bị. Phải biết, tu sĩ cảm ứng được Tứ Cựu Thiên Kiếp, thường thường là nửa năm thậm chí là một năm. Tố Tố, đừng sợ, Triệu Thanh Sơn an ủi Bạch Tố. Độ Tứ Cựu Thiên Kiếp, nhìn như là kiếp nạn, có thể tại Triệu Thanh Sơn xem ra, nhưng cũng là một cái cơ duyên. Chỉ cần độ qua Tứ Cựu Thiên Kiếp, Bạch Tố liền có thể kết đan thành công, thực lực cũng sẽ tăng nhiều, mà Triệu gia có một tôn kim đan tu sĩ tọa trấn, hệ số an toàn gia tăng thật lớn, lực ảnh hưởng cùng địa vị sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Ta có thể không sợ nha, hiện tại liền là về Liệt Dương Tông cũng không kịp rồi. Bạch Tố con mắt đều có chút ướt át. Tứ Cựu Thiên Kiếp a, xác suất thành công quá thấp, tu tiên giả tam đại thiên kiếp kia là một cái so một cái biến thái. Nàng nguyên bản định áp chế cảnh giới mấy năm, thật tốt rèn luyện tự thân, sau đó lại nước chảy thành sông đi đột phá. Cái nào nghĩ đến, nơi này hỏa thuộc tính thiên địa linh khí nồng đậm, nàng vừa tu luyện lên, vậy mà liền đột phá, cảm ứng được thiên kiếp muốn hàng lâm. Tố Tố, hiện tại ngươi khả năng luyện hóa linh khí? Triệu Thanh Sơn hỏi. Bạch Tố nghi ngờ nhìn xem Triệu Thanh Sơn, tự nhiên có thể, trong cơ thể ta chân nguyên bắt đầu chuyển hóa làm pháp lực, có pháp lực tự nhiên có thể luyện hóa linh khí. Triệu Thanh Sơn lấy ra món kia hạ phẩm linh khí đã bảo, đây là ta tại phủ dinh tìm tới, ngươi luyện hóa nó, nghĩ đến liền có thể độ qua Tứ Cựu Thiên Kiếp. Thời gian quá ngắn, nhiều lắm là luyện hóa một nửa. Bạch Tố về và nói. Triệu Thanh Sơn nuốt ve Bạch Tố gương mặt xinh đẹp, trấn an nói, nửa tháng này thời gian, ngươi liền luyện hóa cái này linh khí, đến thời điểm tìm một chỗ độ kiếp, ta vì ngươi bố trí trận pháp. Độ kiếp là thượng thiên đối với tu hành người khảo nghiệm, cũng vì thế, không có người có thể giúp độ kiếp người độ kiếp. Nếu có người không biết tự lượng sức mình muốn trợ giúp độ kiếp người, sẽ bị thượng thiên coi là đối đầu ngày khiêu khích, sẽ chỉ đem đối phương che phủ vào thiên kiếp bên trong, từ đó khiến cho thiên kiếp uy lực đại tăng. Thế nhưng, không quản là đan dược vẫn là bày trận, lại là không có vấn đề. Bạch Tố nghe vậy, cũng chậm rãi khôi phục lại. Cũng không lãng phí thời gian, bắt đầu luyện hóa linh khí. Mà Triệu Thanh Sơn thì là đang suy nghĩ cái gì, Bạch Tố nơi độ kiếp. Nơi này mặc dù có đại lượng trận pháp cấm chế, ngăn cản thiên kiếp không thành vấn đề. Thế nhưng là cũng có một vấn đề, đó chính là thiên kiếp hàng lâm, rất dễ dàng phá hư địa mạch, khiến cho nham tương thế giới bộc phát, đến thời điểm toàn bộ phủ dinh cũng phải bị phá hủy, thậm chí đến thời điểm nham tương thế giới bao phủ Trường Bình thành, cũng không phải không có khả năng. Dần dần, Triệu Thanh Sơn nghĩ đến một cái không tệ địa phương, có thể làm nơi độ kiếp. Trong nháy mắt, liền đi qua 14 ngày. Triệu Thanh Sơn cùng Bạch Tố rời khỏi phủ dinh, trải qua hơn giờ đi đường, đi tới mục địa quán Vân Sơn, một tòa kéo dài hơn 10 dặm sơn mạch. Triệu Thanh Sơn trực tiếp hướng cách đó không xa một cái rất bình thường sơn động mà đi, Bạch Tố cũng đi theo. Hai người tiến vào bóng tối sơn động, này sơn động một vùng tăm tối, căn bản không thấy một điểm ánh sáng, bất quá hai người cũng có thể bóng tối thấy vật, theo đó không ngừng thâm nhập, này sơn động đường kính không ngừng thu nhỏ, làm tiểu thời điểm thậm chí chỉ sắc mặt một người xoay người tiến vào, xoay người khúc chết tiến lên không sai biệt lắm có vài chục mét, mà phía sau núi động liền biến lớn, sau cùng thậm chí có thể cho phép 5-6 người song hành, đồng thời trước mắt cũng xuất hiện quang mang. Hang núi kia là một cái lối đi, hai người ra rồi này sơn động, nhìn trước mắt chẳng cảnh, đây là một cái sơn cốc, bốn phía vờn quanh vách đá, phương viên có chừng vài dặm thật lớn, sơn cốc cỏ dại trùng sinh, cỏ dại từng mảnh. A, nơi này có chỗ quái gì? Bạch Tố biến sắc, nàng vậy mà cảm nhận được một trận mê muội. Nơi này là tự nhiên huyễn trận, hàm ẩn bắt quái, có chút quỷ dị. Triệu Thanh Sơn giải thích nói, đối đãi ta hơi sửa chữa một phen, liền có thể hình thành một tòa đại trận. Nơi này cũng là trước đó Triệu Thanh Sơn đi ra ngoài tìm dược liệu lúc, ngoài ý muốn tiến vào, hắn đối với nơi này ấn tượng khá là sâu sắc. Bạch Tố muốn độ tứ cửu thiên tiếp, chỗ này sơn cốc thích hợp nhất. Triệu Thanh Sơn lấy ra chính mình pháp khí, tiếp đó hướng núi phong vách đá gọt đi, dường như cắt đầu hũ một dạng, vách đá liền bị cắt mà thay đổi bộ dáng. Hắn bố trí ở chỗ này một phản bát quái trận thế tại Bạch Tố trung quanh, đang phản bát quái trận thế kết hợp, hấp thu trung quanh trời đất tự nhiên chi lực tới bảo hộ Bạch Tố. Kể từ đó, Bạch Tố độ kiếp nắm chắc liền rất lớn. Nếu như Bạch Tố còn không độ được tứ cửu thiên kiếp, chỉ có thể nói Bạch Tố vận mệnh đã như vậy. Bạch Tố kinh thán không thôi. Một cái cự hình bát quái từ toàn bộ sơn cốc tự nhiên hình thành, đồng thời bị Triệu Thanh Sơn thiết hạ trận cơ, dựa vào thượng phẩm linh thạch. Khi hoàn toàn khởi động thế nào tự nhiên bắt quái bí lực, hôm nay nhưng bắt quái hấp thu thiên địa linh khí, sau đó dọc theo tám đầu thông đạo, hướng sơn cốc trung ương hội tụ. Trong sơn cốc Văn Xin, là một cái cỡ nhỏ phản bắt quái trận thế, Bạch Tố chính là khoanh chân ngồi tại cái này phản bắt quái trung ương. Tự nhiên cự hình bắt quái hấp thu thiên địa linh khí xuyên thấu qua tám đầu thông đạo lọt vào phản bắt quái bên trong, hấp thu mấy giờ, phản bắt quái đã hấp thu chậm, giờ phút này phản bắt quái trung chính không ngừng lưu chuyển lực lượng kinh khủng, Bạch Tố thời khắc có thể khởi động cố lực lượng này hình thành vòng bảo hộ. Bạch Tố ngồi xếp bằng, điều chỉnh trạng thái. Trời dần dần đen xuống tới, theo đó thời gian từng giây từng phút trôi qua, Triệu Thanh Sơn biết rõ thiên kiếp sắp đến, dù là đối với Bạch Tố có lòng tin, hắn tâm dây cùng cũng không khỏi căng cứng. Thiên kiếp chi uy, phàm nhân muốn ngăn cản, kia là khó khăn bực nào, cho dù là yếu nhất tứ cửu thiên kiếp. Tứ cửu thiên kiếp, hết thảy có 4 đạo thiên lôi đánh xuống, mà mỗi một đạo thiên kiếp đều có thể tùy tiện oanh sát một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Toàn bộ tu tiên giới, tứ cửu thiên kiếp độ kiếp sát xuất thành công, chưa tới một thành. Đột nhiên cuồng phong đột nhiên nổi lên, quét sạch trời đất, gió cuốn mây tan. Phía trên thung lũng mấy trăm dặm phạm vi bên trong bầu trời mây bay chỉ chốc lát sau liền không biết bị cuốn bay đến đi nơi nào, đồng thời trên sơn cốc không tiên khoảng không màu sắc dần dần thay đổi, biến thành màu đỏ sậm. Thiên kiếp đến rồi. Triệu Thanh Sơn tâm đều sắp nhảy ra ngoài. Màu đỏ sậm bầu trời dường như ngay tại trên đỉnh đầu một dạng, làm cho người ta cảm thấy cường đại áp bách, sau đó màu đỏ sậm bầu trời bắt đầu xoay tròn, dường như một cái to lớn trong biển vòng xoáy không ngừng mà xoay tròn, từng đạo màu tím điện xa dường như từ không sinh có, liền từ màu đỏ sậm trên bầu trời xuất hiện, sau đó bị hút vào cái kia vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy càng thêm chạy xiết, trong phạm vi mấy trăm dặm thiên địa linh khí hoàn toàn hỗn loạn, từng đạo to lớn điện xà tại vòng xoáy bên trong uốn lượn khúc chiết, dần dần, vòng xoáy ngừng xoay trở lại, biến thành một đóa màu tím kiếp vân. Màu đỏ sầm bầu trời, màu tím kiếp vân bên trong lấp lóe điện xà. Triệu Thanh Sơn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn xem khủng bố như thế thiên uy khí thế, hắn cảm thấy mình tâm giống như bị thạch đầu đè ép một dạng. Ầm. Một trận to lớn sấm vang, một đầu dường như uốn lượn thần long một dạng màu tím lôi điện hướng sơn cốc trung ương Bạch Tố bổ tới. Tứ cửu thiên kiếp, hết thảy 4 đạo thiên lôi, một đạo so một đạo lợi hại. Đây bất quá là đạo thứ nhất, thế nhưng đạo thứ nhất khí thế như vậy, có thể tưởng tượng thiên kiếp chi khủng bố. Lên. Bạch Tố đứng thẳng ở phản bát quái trung ương, khởi động phản bát quái trận thế, từng đạo quang mang tại phản bát quái trận thế biên giới lên không ngừng lưu chuyển, sau đó tạo thành một lấy phản bát quái là biên giới lồng khí, đem Bạch Tố một người một mực bảo vệ tốt. Mượn tự nhiên cự hình bát quái linh khí, nhưng mà thông qua đang phản bát quái dao động hiệu quả, hấp thu mấy canh giờ mới lấy viên mãn, tạo thành bảo hộ cấm chế lồng khí, uy lực thật là mạnh. Ầm. Màu tím lôi điện đánh vào cái kia màu xanh lồng khí bên trên. Phản bắt quái bên trong màu xanh thiên địa linh khí cấp thiết lưu chuyển, lồng khí cũng là một trận rung động, nhưng lại quả thực là chặn lại đạo thứ nhất thiên lôi. Triệu Thanh Sơn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi một trận thoải mái. Hôm nay nhưng bắt quái quả nhiên đủ mạnh, hình thành bắt quái cấm chế lồng khí liền có thể chống cự đạo thứ nhất thiên lôi mà không tán loạn. Triệu Thanh Sơn trên mặt hơi hơi có vẻ vui mừng. Màu tím kiếp vân không ngừng quần quật lấy, một cỗ uy áp mạnh mẽ để cho Triệu Thanh Sơn kinh hãi, đạo thứ hai thiên lôi hiển nhiên phải cường đại nhiều. Ầm. Lại là một đạo màu tím thiên lôi cực tốc từ trên cao đánh xuống, đạo này thiên lôi cùng đạo thứ nhất đem so càng thêm thô to, hào quang màu tím càng thêm chói mắt, sát na cũng đã bổ xuống. Đạo thứ hai thiên lôi mang theo dọa người thiên uy bổ vào bát quái vòng bảo hộ bên trong, nhất thời vòng bảo hộ dường như mặt nước một dạng kịch liệt chấn động lên, thiên lôi chi lực cùng cái này vòng bảo hộ bên trong lực lượng không ngừng triệt tiêu, đồng thời nói tấm đùa chú từ hộ cháo nội bộ hiện lên ở vòng bảo hộ mặt ngoài. Triệu Thanh Sơn thần sắc không khỏi ngưng trọng lên, hắn rõ ràng cảm thấy vòng bảo hộ năng lượng cực tốc yếu bớt. Chỉ gặp cái kia bát quái vòng bảo hộ đột nhiên tán loạn, đồng thời cái kia lơ lửng ở vòng bảo hộ mặt ngoài đạo đạo phù triện cũng tiêu tán không thấy. Đang phản bắt quái chỗ cấu thành vòng bảo hộ từ đây xem như bị phá rồi, may mắn cái kia đạo thứ hai thiên lôi năng lượng cũng hao hết. Như thế một tòa trận pháp, chống cự hai đạo thiên lôi, cũng coi là không tệ. Đi. Triệu Thanh Sơn nhất động pháp quyết, từng khối thượng phẩm linh thạch bay ra, tiếp đó rơi vào cố định vị trí. Bắt quái trận, lên. Triệu Thanh Sơn nhất động pháp quyết, nhất thời bắt quái trận một lần nữa bố trí. Thượng phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa khổng lồ thiên địa linh khí, rất nhanh để cho tòa này bắt quái trận hình thành. Lại một lát sau, trên bầu trời kiếp vân rốt cục phủ hoàn tất. Ầm. Một luồng màu tím cự long từ trên 9 tầng trời xuống xuống, mang theo để cho người ta kiềm chế bị áp, trực tiếp bổ về phía trong sơn cốc bạch tố. Bát quái trận vận chuyển, ngăn cản đạo thứ 3 thiên lôi chi uy. Sau cùng, thiên lôi tiêu tán, thế nhưng tiếp nhận thiên lôi uy lực lớn trận, cũng không chịu nổi, vách núi sụp đổ, đại thạch đầu không ngừng hướng sơn cốc rơi xuống. Như thế một tòa tự nhiên bát quái trận thế sơn cốc, từ đây không còn. Bất quá Triệu Thanh Sơn không chút nào đáng tiếc, rốt cuộc bạch tố có thể hay không độ qua tứ cựu thiên kiếp, mới là trọng yếu nhất, còn như cái khác, căn bản là không quan trọng gì. Chống cự rơi ba vị trí đầu đạo thiên lôi, bạch tố độ qua đạo thứ tư thiên lôi nắm chắc, liền lên tới chín thành. Chương 87, đột phá trúc cơ chín thành sát suất. Đây đã là phi thường cao rồi. Bình thường mà nói, tu tiên giới độ tứ cựu thiên kiếp sát suất thành công chưa tới một thành. Triệu Thanh Sơn ngưng thần nhìn qua trong sơn cốc bạch tố. Sau đó, hết thảy đều phải dựa vào bạch tố chính mình. Thiên kiếp chính là nhằm vào người độ kiếp. Bất luận cái gì vọng độ giúp người độ kiếp ngăn cản thiên lôi, không những đối với người độ kiếp không có bất kỳ cái gì trợ giúp, ngược lại sẽ thụ đến thiên lôi trừng phạt. Đột nhiên, màu đỏ sậm trên bầu trời kiếp vân bên trong phát ra trận trận tiếng ầm ầm, bầu trời không khí dường như bị cái gì áp xuống tới một dạng, toàn bộ uy áp một nháy mắt tăng lên đến một cái mới cấp độ. Triệu Thanh Sơn biết rõ, đạo thứ tư thiên lôi muốn hạ xuống. Ầm. Một luồng kinh khủng phích lịch tiếng vang, sau cùng một đạo thiên lôi, đạo thứ tư thiên lôi như một đạo màu tím cự long đống nhiên từ kiếp vân bên trong thoát ra, trực tiếp hướng phía dưới bổ tới. Triệu Thanh Sơn ngưng thần nhìn qua bạch tố. Bạch tố thượng phẩm pháp khí hộ giáp, tại đạo này thiên lôi công kích đến, trực tiếp vỡ nát ra. Bất quá theo sát là, bạch tố cái kia luyện hóa một nửa đã bảo, đã mở ra tác dụng bảo vệ. Sau cùng, thiên lôi chi lực tiêu tán. Trải qua cái kia thượng phẩm pháp khí hộ giáp tiêu hao, thiên lôi chi lực đã không đủ để đánh xuyên đạo bảo. Trên bầu trời kiếp vân chậm rãi tiêu tán, màu đỏ sậm bầu trời cũng khôi phục trước kia tinh không, bầu trời đầy sao xuất hiện tại Triệu Thanh Sơn tầm mắt. Triệu Thanh Sơn trong lòng tràn ngập một luồng cực độ vui thích, bạch tố bình yên không tổn hao gì độ qua tứ cựu thiên kiếp, như thế không bao lâu liền có thể thành công kết đan. Lúc này, sơn cốc rốt cuộc không chịu nổi thiên kiếp chi uy. Ầm, ầm, ầm. Núi đá vỡ vụn, vách đá sụp đổ, bạo tạc không ngừng. Phu quân, chúng ta rời khỏi đi. Bạch tố mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nàng không nghĩ tới, chính mình độ tứ cựu thiên kiếp, vậy mà như thế thuận lợi. Đều không có thụ thường, tứ cựu thiên kiếp liền vượt qua. Bạch tố ngón tay khẽ động, nàng trôi này phi kiếm liền xuất hiện, đột nhiên biến lớn. Bạch tố lôi kéo Triệu Thanh Sơn tay, đặt vào phi kiếm, bay ra khỏi sơn cốc. Chúc mừng thượng tiên độ kiếp thành công, thật đáng mừng. Chúc mừng thượng tiên độ kiếp thành công, từ đây đại đạo khả kỳ. Xung quanh không ít trúc cơ tu sĩ, nhao nhao trên mặt nụ cười nói chúc mừng. Độ kiếp động tĩnh, cỡ nào thật lớn. Nơi này khoảng cách Trường Bình Thành cũng không tính xa, tự nhiên kinh động những này trúc cơ kỳ tu sĩ. Bọn họ thứ nhất thời gian ngự kiếm phi hành đến đây, chính mắt thấy bạch tố độ kiếp. Nhìn đến trúc cơ kỳ tu sĩ độ kiếp thành công, đây đối với những này tu hành trúc cơ kỳ tu sĩ, kia là cực to cổ vũ. Rốt cuộc, tận mắt chứng kiến, há có thể là giả. Bạch tố lãnh đạm mà quét mắt đám người liếc mắt, tu hành không dễ, bây giờ vừa độ qua tứ cựu thiên kiếp, ta phải bế quan tu hành một đoạn thời gian. Sau đó xèo một tiếng, ngự sử phi kiếm rời đi. Độ kiếp thành công, bạch tố ngự kiếm tốc độ phi hành tăng lên đâu chỉ gấp đôi. Rất nhanh, bọn họ liền trở về phủ dinh. Phu quân, bây giờ ta còn phải bế quan tu hành, sớm ngày kết đan. Bạch tố ấy nấy nói ra. Ha ha, Triệu Thanh Sơn nuốt ve bạch tố gương mặt, cười nói, tố tố nhanh đi bế quan củng cố tu hành. Bạch tố đi tu hành, Triệu Thanh Sơn cũng không có nhàn rỗi. Hắn tại luyện khí thất, mượn nhờ địa hỏa luyện chế pháp khí. Hắn lấy ra từng kiện hạ phẩm pháp khí đầu nhập luyện khí trong lò, tại địa hỏa dưới nhiệt độ, dung hóa những này pháp khí. Hạ phẩm pháp khí, luyện chế phải cho dù tốt, đối với hắn mà nói, đều không có ích lợi gì. Hắn muốn dung hóa những này hạ phẩm pháp khí, thử nghiệm luyện chế thượng phẩm pháp khí. Theo lý thuyết, hắn là có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí. Bất quá hắn càng nhiều là luyện chế đan dược, luyện khí trái lại tương đối ít. Hiện tại cũng cần luyện tập. Cái này một ngày, Triệu Thanh Sơn rốt cục luyện chế thành công ra một thanh thượng phẩm pháp khí phi kiếm. Không tệ không tệ, trôi này phi kiếm phẩm chất có chút không tệ. Triệu Thanh Sơn thỏa mãn gật gật đầu. Hắn không có kiêu ngạo tự mãn, tiếp tục tại luyện khí thất luyện khí. Triệu Thanh Sơn không biết là, lúc này Trường Bình Thành đã vỡ tổ. Theo đó có người nhận ra Triệu Thanh Sơn thân phận, cùng Bạch Tố thân phận, nhất thời Triệu phủ liền ở vào một cái phi thường kỳ diệu địa vị. Dù sao lấy hướng Triệu phủ, tu vi cao nhất chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, mà đối với hiện tại có rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ Trường Bình Thành mà nói, địa vị cũng không tính quá đặc thù. Những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ sẽ đối với Triệu phủ rất là khách khí, thế nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ hoàn toàn có thể mặc sát Triệu phủ. Nhưng là bây giờ khác biệt, Bạch Tố độ qua tứ cựu thiên kiếp, là Kim Đan thượng tiên, mà một cái có Kim Đan thượng tiên tọa trấn gia tộc, dù là đặt ở một phủ bên trong, cũng coi là nhất lưu gia tộc. Cho nên, từng cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều đối với Triệu phủ kiêng kỵ ba phần, không dám tùy tiện trêu chọc. Ngược lại là Triệu phủ, một mực đại môn đóng chặt, điệu thấp cực kỳ. Cho tới bây giờ, Triệu phủ người cũng không biết Bạch Tố độ qua tứ cựu thiên kiếp, thành rồi một tên Kim Đan kỳ tu sĩ. Bạch Tố về đến phủ dinh, thứ nhất thời gian bế quan. Độ qua tứ cựu thiên kiếp, nàng toàn thân chân nguyên lại là phát sinh đặc thù biến hóa. Một đất cắt một thế giới, ở bên trong trong mắt đan điền lại là vô biên vô hạn không gian một dạng. Giờ phút này từng đạo dòng nước tại vô biên đan điền không gian bên trong lưu chuyển, những dòng nước này không ngừng lưu chuyển, sau đó bắt đầu tụ tập, tụ thành một viên cầu. Bạch Tố với tư cách Liệt Dương Tông hoạch tâm đệ tử tinh anh, thế nào kết ra kim đan, dĩ nhiên là biết. Lúc này Bạch Tố bắt đầu vận chuyển bí pháp, cái kia dòng nước hội tụ hình thành thủy cầu thể tích tương đối lớn, đột nhiên thể tích nhỏ một nửa, sau đó lại lần nữa biến lớn một chút. Thu nhỏ, lại hơi biến lớn. Thế nào hơi phồng lên xẹp xuống, thủy cầu không ngừng thu nhỏ, màu sắc cũng là không ngừng biến hóa, chậm rãi bắt đầu hướng kim sắc bắt đầu chuyển biến, thế nào chuyển biến dòng dã 9981 lần, một cái màu vàng kim nhạt dường như trứng bồ câu lớn nhỏ viên cầu xuất hiện, chính là kim đan. Kim đan trung quanh còn có từng đạo khí lưu lưu chuyển. Cuối cùng thành công. Bạch Tố trong lòng một trận thoải mái. Nhất thời từng đạo pháp lực từ kim đan trung quanh khí lưu đoàn bên trong chạy ra, bắt đầu chạy khắp toàn thân. Pháp lực so chân nguyên cao hơn một cái cấp độ. Dù là không có luyện thể pháp quyết, pháp lực cũng sẽ không ngừng cường hóa thân thể. Cũng chính là thế nào, kim đan kỳ tu sĩ dù là thọ hết chết giả, cũng có thể nhục thân mấy trăm năm. Hiện tại, trước luyện hóa hai kiện linh khí. Bạch Tố không có lập tức xuất quan, mà là bắt đầu luyện hóa linh khí. Triệu Thanh Sơn đem không gian giới chỉ cho Bạch Tố. Hiện tại nàng thành công kết thành kim đan, có thể rất dễ dàng luyện hóa linh khí. Bất quá muốn hoàn toàn luyện hóa linh khí, hoàn toàn phát huy linh khí uy lực, cái kia cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này một ngày, Triệu Thanh Sơn đem tất cả hạ phẩm pháp khí, trung phẩm pháp khí, toàn bộ luyện chế thành thượng phẩm pháp khí, đi ra luyện khí thất. Đột nhiên, hắn thấy được Bạch Tố. Triệu Thanh Sơn vui mừng, liền vội vàng hỏi, "Tố Tố, có thành công hay không kết đan rồi?" Bạch Tố lời cười thản nhiên, "Phu quân, cái này độ qua tứ cựu thiên kiếp, rất nhanh liền có thể kết đan, ta bế quan tu hành lâu như vậy, chỉ là luyện hóa linh khí, củng cố tu vi." Triệu Thanh Sơn đại hỉ không thôi. "Như thế nào, thành công kết ra kim đan?" Có thể có gì biến hóa? Triệu Thanh Sơn nhìn xem Bạch Tố, thành công kết thành kim đan, chân nguyên trong nháy mắt hoàn toàn chuyển hóa làm pháp lực, thọ mệnh gia tăng thật lớn, trực tiếp từ 200 năm thọ nguyên gia tăng đến 500 năm thọ nguyên. Bạch Tố trầm ngâm mà nói ra, và lại liền là cường đại, ta cảm thấy hiện tại ta tùy tiện có thể diệt sát chưa đột phá ta. Kết ra kim đan, bước vào kim đan cảnh giới, Bạch Tố mới biết, kim đan kỳ tu sĩ cường đại, cũng rốt cuộc minh bạch, kim đan kỳ tu sĩ tại sao lại được tôn xưng là thượng tiên. Nàng cũng rốt cuộc để ý giải, vì cái gì kim đan kỳ tu sĩ mới là một cái nhất lưu môn phái bên trong lưu đệ trụ. Loại kia cường đại, để cho nàng có một ít trầm mê. Bạch Tố dựa vào Triệu Thanh Sơn mở bay, sâu kín nói ra, phu quân vẫn là sớm chút phục dụng trúc cơ đan, sớm ngày thành công trúc cơ. Rốt cuộc thành công trúc cơ, tu hành tốc độ mới có thể nhanh, thọ nguyên cũng có thể tăng nhiều. Triệu Thanh Sơn ôm lấy Bạch Tố eo nhỏ nhắn, mỉm cười nói ra, Tố Tố yên tâm, không bao lâu, không dùng trúc cơ đan, ta cũng có thể thành công trúc cơ. Hiện tại ngươi ta hai vợ chồng, cũng nên tốt tốt. Triệu Thanh Sơn ôm Bạch Tố, hướng một gian phòng đi đến. Thật lâu, Triệu Thanh Sơn không kịp chờ đợi mở ra giao diện ảo. Chúc mừng tốc chủ thưởng thụ kim đan chi diệu, luyện khí 5000, chân khí 10000, hỏa linh căn 5000. Luyện đan sư, cấp 2 thượng phẩm, 0, 5000, luyện khí sư, cấp 2 thượng phẩm, 45000, 5000, chế phù sư, cấp 2 thượng phẩm, 0, 5000, trận pháp sư, cấp 2 thượng phẩm, 40000, 5000, cảnh giới, luyện khí tầng 10, 42000, 5000, kim linh căn, thượng phẩm, 2500, 5000, mộc linh căn, thượng phẩm, 3500, 5000, thủy linh căn, thượng phẩm, 13000, 5000. Hỏa linh căn, thượng phẩm, 43000, 5000, thổ linh căn, thượng phẩm, 3000, 5000. Triệu Thanh Sơn mắt sáng lên, cứ như vậy một lần giao lưu, cái này thu hoạch vậy mà tiêu thăng. Xem ra Bạch Tố đột phá kim đan, cái này giao lưu hiệu quả lại càng tốt. Bạch Tố, thật là kho tàng nữ hải. Thế nào đào móc, đều không đủ. Triệu Thanh Sơn không nhịn được lại lần nữa trở mình lên ngựa. Thằng đến thân mệnh kiệt lực, rốt cuộc không thể động đậy. Mở ra giao diện ảo, nhìn xem giao diện ảo phía trên biến hóa. Chúc mừng tốc chủ, mai nở 2 độ, luyện khí 5000, chân khí 10000. Hỏa linh căn 5000. Luyện đan sư, cấp 2 thượng phẩm, 0, 5000, luyện khí sư, cấp 2 thượng phẩm, 5000, có thể đột phá, chế phù sư, cấp 2 thượng phẩm, 0, 5000, trận pháp sư, cấp 2 thượng phẩm, 40000, 5000, cảnh giới, luyện khí tầng 10, 52000, 5000, có thể đột phá, kim linh căn, thượng phẩm, 2500, 5000, mộc linh căn, thượng phẩm, 3500, 5000, thủy linh căn, thượng phẩm, 13000, 5000, hỏa linh căn, thượng phẩm, 48000, 5000, thổ linh căn, thượng phẩm, 3000, 5000. Triệu Thanh Sơn nhìn xem giao diện ảo, mừng rỡ nết môi cười to, cười đến không ngậm miệng được. Đau tại thân thể, vui vẻ trong lòng. Như thế đại thu hoạch, mệt chết hắn đều nguyện ý người lớn nhất thống khổ, không phải liền là rõ ràng nỗ lực dốc sức làm, kết quả chỉ có thể nhận được một chút xíu. Mà bây giờ, là càng nỗ lực thu hoạch càng nhiều, cái này há có thể để cho người ta không động lực chẳng đấy. Triệu Thanh Sơn nhìn một chút trong ngủ mê Bạch Tố, không để ý thân thể ra rời, lặng lẽ xuống giường, đi tới tu luyện thất. Ngồi xếp bằng, yên tĩnh điều chỉnh khí tức. Rất lâu, luyện khí sư đột phá. Triệu Thanh Sơn mặc niệm, một vệt kim quang đánh vào Triệu Thanh Sơn trong đầu, một nháy mắt Triệu Thanh Sơn trong đầu nhiều hơn rất nhiều liên quan tới luyện khí tri thức, phảng phất có một cái luyện khí sư đang dạy Triệu Thanh Sơn, để cho hắn nắm giữ lấy mới phương pháp luyện khí cùng luyện khí tri thức. Luyện khí, đột phá. Đã có thể đột phá 2 lần, tự nhiên muốn thoải mái 2 lần. Một vệt kim quang đánh vào Triệu Thanh Sơn thân thể. Triệu Thanh Sơn lập tức liền cảm giác được một luồng năng lượng thật lớn, bay thẳng đan điền mà đi, mạnh mẽ năng lượng không ngừng mở rộng đan điền không gian. Đạt đến cực hạn sau đó, tràn ra đan điền linh khí, liền phóng tới kinh mạch toàn thân, đối với kinh mạch tiến hành mở rộng cải tạo. Giờ phút này Triệu Thanh Sơn thân thể cũng như đun sôi nước sôi sôi trào lên. Ào ào. Thể nội trong lúc đó trở nên nóng bỏng lên, tinh thuần linh khí tán tại toàn thân, phát ra trận trận giống như là biển gầm thanh âm. Nghĩ hỏa diễm tại trong thân thể của hắn bộ thiếu đốt, gặp đến tất cả chướng ngại đều đốt đi mấy lần, kịch liệt đau đớn bao trùm toàn thân hắn, cảm giác giống như đem hắn huyết nhục đều hơi cho khô. Bàng bạc thiên địa linh khí dường như đã tìm được chỗ tháo nước, như vỡ đê hồng thủy mãnh liệt mà tới. Triệu Thanh Sơn chỉ cảm thấy đan điền đạt đến cực hạn không hề thu nhận linh khí, mà kinh mạch lại bị chống phá nứt. Thế nhưng là tại một loại kỳ lạ năng lượng phía dưới, kinh mạch lần lượt vỡ tan lại bị lần lượt tu phục, thế nào lặp đi lặp lại vỡ tan, tu phục, vỡ tan, hình thành một cái tuần hoàn. Linh khí từ dần dần nhỏ không thể thấy sương mù hình dạng, ngưng tụ thành rồi tinh tế giọt mưa, từ từ biến thành sương mù sữa ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành một đạo thật dày nguyên khí cháo, đem Triệu Thanh Sơn vây lại, thực chất hóa nguyên khí mang theo ngào ngạt ngát hương, gào thét lên tràn vào Triệu Thanh Sơn thân thể. Bị linh khí vây quanh Triệu Thanh Sơn, lúc này lại hoàn toàn không có một tia thư sướng cảm giác, thân thể của hắn cơ hồ đều tê dại, lấm ta lấm tấm kịch liệt đau nhức lan tràn đến các vị trí cơ thể. Đan điền cái kia một sợi đan diễm chi hỏa, cũng thừa dịp bắt đầu tràn lan, xông ra đan điền, theo kinh mạch cùng huyết dịch một đường thiêu đốt đi xuống, thiêu đốt lên mỗi một cái tế bào, như là rèn sắt một dạng, độ chính xác chiết xuất tôi luyện thân thể của hắn. Những này đan diễm chi hỏa, đối với hắn cửa hải hoài chân là từng ly từng tí, đem thể nội mỗi một cái kết cấu đều vào xem đến, từ xương cốt đến huyết nhục, từ ngũ tạng lục phủ đến làn da bề ngoài, đem Triệu Thanh Sơn nướng nghĩ một cái búp bê. Triệu Thanh Sơn vận khởi đan diễm quyết công pháp, dẫn dắt đến linh khí du tẩu toàn thân, thẩm thấu tế bào. Nung cô luyện hóa tư vị cũng không tốt đẹp gì, giờ phút này cảm nhận được sâu sắc mọi bệnh cảm giác, đó là linh hồn lên mệnh nhọc, một loại không thể nào ngăn cản, không lọt chỗ nào đau đớn mệnh nhọc. Nhục thể nung cô thống khổ vẫn còn tiếp tục, to như hạt đậu mồ hôi quần quần mà xuống, cảm giác đau đớn không ngừng kích thích đầu óc hắn, để cho hắn duy trì vẻ thanh tỉnh. Dần dần, Triệu Thanh Sơn cảm giác được chính mình thân thể hoàn toàn bị tê, vô luận đan diễm chi hỏa thế nào nung cô, thân thể đều không có một tơ một hào cảm giác. Triệu Thanh Sơn cắn răng một cái, vận chuyển đan viêm quyết công pháp. Hắn muốn nhờ cái này thời cơ, từ đan diễm quyết chuyển thành đan viêm quyết, hai loại công pháp đồng căn đồng nguyên, thế nhưng đan viêm quyết uy lực càng lớn hơn không ít. Phá cho ta. Ầm. Mạnh mẽ chân khí trong lúc đó bạo phát, từ các vị trí cơ thể, như là chạy ra một dạng phóng lên tận trời, cuồn cuộn vô bờ, bành trướng mãnh liệt, quét sạch qua toàn bộ thân thể, hội tụ ở đỉnh đầu thiên linh huyệt, cuồn bánh sông lên phía trên kích. Triệu Thanh Sơn cảm giác được, hình như có đồ vật gì trong nháy mắt bị giải khai, chân nguyên chi khí như hồng thủy tràn lan một dạng, xông thẳng tới chân trời. Cỗ này chân nguyên chi khí một dạng rồng một dạng giao long một dạng côn bằng bay lượn giữa thiên địa, mấy hơi thời gian qua đi, trải qua giữa thiên địa tẩy lễ chân nguyên chi khí, mang theo một loại linh tính, mang theo một loại huyền liền diệu. Như tinh quang tản mát, một dạng vạn đạo hào quang, trời ban điểm lành một dạng đáp xuống Triệu Thanh Sơn trên thân thể, đem nó bọc lại lên. Trong nháy mắt này, Triệu Thanh Sơn đột phá, từ luyện khí tầng 10, bước vào trúc cơ kỳ, thành công trúc cơ. Không có nuốt trúc cơ đan, nước chảy thành sông xung kích đột phá cảnh giới. Chương 88, kết đan yến rốt cục trúc cơ thành công. Triệu Thanh Sơn đè nén không được trong lòng kích động, vươn người đứng dậy. A, Triệu Thanh Sơn không nhịn được gầm rú lên. Tại Triệu Thanh Sơn trong tiếng kêu ầm ĩ, một luồng pháp lực năng lượng xen lẫn một vệt đen nhánh khí lưu từ miệng hắn trong đó phun ra đi. Liên tiếp thét dài, một cỗ màu xám đen khí thể, theo đó hò hét sóng âm bài xích đi ra, thân thể càng là thẩm thấu tầng một màu đen sền sệt vật chất, tản ra hôi thối mùi vị. Giờ phút này Triệu Thanh Sơn thân thể mới hoàn toàn tiến hành tôi luyện chiết xuất. Từ trong túi trữ vật tay lấy ra linh phù bóp nát, dòng nước hiện lên, cọ rửa thân thể. Dùng 3 tấm linh phù mới đưa thân thể triệt để rửa giấy sạch sẽ. Triệu Thanh Sơn cảm giác thần thanh thể vui, thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng phun trào qua tới, khiến Triệu Thanh Sơn một trận tâm thần thanh thản, thần thanh khí sảng. Hắn ngũ thức so trước đó trở nên lợi hại hơn. Đây chính là trúc cơ sao? Triệu Thanh Sơn mừng rỡ không thôi. Bước vào trúc cơ kỳ, hắn cảm nhận được chính mình thọ mệnh gia tăng thật lớn, trực tiếp tăng trưởng đến 200 tuổi. Thực lực trực tiếp tăng trưởng một mảng lớn. Tiến vào trúc cơ cảnh giới, hùng tâm bừng bừng Triệu Thanh Sơn, không có xuất quan, mà là tu hành công pháp luyện thể đại lực man nhu kình. Thân thể của hắn, bản thân liền rất cường đại, căn cơ liền đánh cho cực kỳ vững chắc. Tu luyện cái này đại lực man nhu kình rất dễ dàng. Bất quá mấy ngày, hắn đã đem đại lực man nhu kình tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, dù là chỉ bằng nhục thân lực lượng, đều có thể so sánh trúc cơ kỳ tu sĩ. Sau đó, Triệu Thanh Sơn tu luyện bí thuật hỏa độn. Bản thân hắn liền là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, tự nhiên có thể tu luyện hỏa độn bí thuật. Tu luyện một môn bí thuật, mấu chốt thời điểm cũng thêm một môn thủ đoạn bảo mệnh. Mấy ngày, rốt cục tu thành hỏa độn bí thuật. Lần này tiến cấp trúc cơ cảnh giới, Triệu Thanh Sơn càng thêm kiên định đi con đường cường giả quyết tâm. Bây giờ có được trúc cơ tu vi, ta cũng có thể tu luyện ngự kiếm phi hành thuật pháp. Triệu Thanh Sơn nghĩ tới đây, liền không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử. Trước đó, hắn đối với trúc cơ tu sĩ ngự kiếm phi hành bản sự, đây chính là tương đối thèm muốn. Hiện tại hắn thành công trúc cơ, cũng có thể tu luyện ngự kiếm phi hành. Thế là Triệu Thanh Sơn lấy ra chính mình luyện chế lại một lần kiếm, chuôi kiếm này trải qua hắn luyện chế lại một lần, đã là thượng phẩm pháp khí. Cái này ngự kiếm phi hành, trước hết bước đầu tiên liền là cùng pháp khí hình thành cường liệt cảm ứng, đạt đến nhân kiếm hợp nhất tình trạng. Chỉ có làm đến bước này, mới có thể hoàn toàn tự nhiên mà điều khiển pháp khí, ngự kiếm phi hành. Dần dần, Triệu Thanh Sơn rốt cục hoàn toàn luyện hóa trôi này phi kiếm, nắm giữ ngự kiếm phi hành yếu điểm. Vừa bắt đầu, ngự kiếm phi hành cũng không nhanh, cũng bay rất thấp. Thế nhưng là theo đó thuần thục, tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, bay cũng càng ngày càng cao. Cái này ngự kiếm phi hành, liền là thoải mái. Triệu Thanh Sơn nhếch miệng cười to. Chỉ gặp hắn ngây ngốc chợt tới chợt lui, như cái trí lực chướng ngại người bệnh một dạng trên không trung chơi đùa. Nếu để cho người thấy được, 100% cho rằng kẻ này não đại vừa bị cửa kẹp qua. Triệu Thanh Sơn bay tới bay lui, vô cùng thoải mái, mặc cho cuồng phong đập vào mặt, ta đương nhiên tùy ý bay lượn. Giờ phút này Triệu Thanh Sơn phi thường tự do cùng khoái hoạt, thể nghiệm lấy loại này bay lượn trời đất thông khoái. Hắn là ngũ hành linh căn, thể nội có đủ là ngũ hành chân nguyên, hắn chân nguyên so cái khác vừa trúc cơ thành công tu sĩ hơn rất nhiều. Bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ, ngự kiếm phi hành cũng chính là 100-200 dặm, mà Triệu Thanh Sơn có thể ngự kiếm phi hành ngàn dặm. Phu quân, thật bất khả tư nghị, liền là kim đan kỳ tu sĩ, cũng đơn giản ngự kiếm phi hành 3000 dặm. Bạch Tố kinh thán không thôi. Đêm hôm đó sau đó, giữa trưa ngày thứ hai lên, nàng liền phát hiện Triệu Thanh Sơn vậy mà thành công trúc cơ. Nàng mừng rỡ phi thường, Triệu Thanh Sơn thành công trúc cơ, mang ý nghĩa bọn họ có thể làm bạn gần 200 năm, Triệu Thanh Sơn cũng có càng nhiều thời gian đi xung kích kim đăng kỳ. Càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, Triệu Thanh Sơn vậy mà mới mấy ngày liền nắm giữ ngự kiếm phi hành thuật. Ngự kiếm phi hành thuật, cơ hồ là mỗi cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều sẽ nắm giữ, thế nhưng không có nghĩa là nó dễ dàng, thường thường cần mấy năm mới có thể hoàn toàn nắm giữ nó. Tại Triệu Thanh Sơn trên thân, nàng phát giác quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Triệu Thanh Sơn là tứ hệ hỗn tạp linh căn, theo lý thuyết hẳn là thuộc về phế linh căn, vô dụng bên trong vô dụng, tu luyện sẽ rất gian nan. Hạ phẩm linh căn, bản thân trúc cơ kỳ liền là thiên hoa bản, có thể thành công trúc cơ liền không dễ dàng. Mà đa hệ hỗn tạp linh căn, tu luyện liền càng thêm gian nan. Thế nhưng là nhìn xem Triệu Thanh Sơn, lúc này mới không đến 30 tuổi, đã thành công trúc cơ, loại tu vi này, đặt ở nhất lưu môn phái bên trong, đều là thuộc về đệ tử tinh anh. Thế cho nên, Bạch Tố đều sinh ra một tia hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời Triệu Thanh Sơn có thể kết thành kim đan. Từ nay về sau bọn họ liền có thể song đêm song phi 500 năm. Còn như các anh, Bạch Tố cũng không dám nghĩ. Dù là nàng là thượng phẩm linh căn, có hy vọng bước vào nguyên anh cảnh giới, thế nhưng cái kia vẹn vẹn chỉ là có hy vọng. Tấn quốc tu tiên giới, vô số năm qua cũng xuất hiện không ít hơn phẩm linh căn anh tài, thế nhưng trong đó có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, 1% cũng chưa tới. Còn như nghĩ Triệu Thanh Sơn dạng này đa hệ hỗn tạp linh căn, cái kia càng là một cái đều không có. Đi, chúng ta hồi phủ. Triệu Thanh Sơn tâm tình vô cùng tốt. Lần này hắn kiểm tra chính mình lớn nhất phi hành khoảng cách, kết quả để cho hắn rất hài lòng. Tất nhiên cùng Bạch Tố cái này kim đan kỳ tu sĩ đem so, vậy liền chênh lệch rất nhiều. Bạch Tố ngự kiếm tốc độ phi hành là hắn gấp 2, phi hành khoảng cách là hắn gấp 3. Bởi vậy có thể thấy được, kim đan tu sĩ kinh khủng. Lần này trở về, cho ngươi tổ chức một trận long trọng kết đan yến, chúc mừng ngươi bước vào kim đan kỳ. Triệu Thanh Sơn cười nói, hơn nữa cũng nên hướng đối ngoại tuyên bố, Trường Bình chân nhân di tích động phủ đã vì ngươi tất cả, cũng tốt chết ít một số người. Di tích động phủ bên trong, nhiều như vậy cấp 2 trận pháp, cấp 3 trận pháp, thậm chí cuối cùng vẫn là một cái cấp 4 trận pháp. Bao nhiêu luyện khí kỳ tu sĩ, trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào mạo hiểm, có bao nhiêu đều sẽ chết bao nhiêu, hoàn toàn là không có ý nghĩa. Tất nhiên Triệu Thanh Sơn cũng muốn niệm chính mình những cái kia thế thiếp. Cái kia bên trên ta phi kiếm, chúng ta trở về. Bạch Tố nói ra. Triệu Thanh Sơn gật gật đầu, nhảy lên Bạch Tố phi kiếm. Bạch Tố hai ngón hướng phía trước một điểm. Xèo trong nháy mắt phá không mà đi, đám mây từng đạo bay về phía sau. 1000 dặm, nhìn như rất xa, trên thực tế cũng không xa. Rất nhanh bọn họ liền đã tới Trường Bình thành, Bạch Tố trực tiếp khống chế phi kiếm đáp xuống trong Triệu phủ. Triệu phủ đã đại môn đóng chặt, một bộ tuế nguyệt tĩnh tốt bộ dáng. Phu quân, người trở về rồi. Băng Đồng nhìn đến Triệu Thanh Sơn, nhất thời rất là mừng rỡ. Rốt cuộc bọn họ tách ra, cũng có không ngắn thời gian. Thậm chí nàng đều đang lo lắng, Triệu Thanh Sơn có thể hay không táng thân tại di tích động phủ bên trong. Triệu Thanh Sơn cười nói, di tích thăm dò xong di tích động phủ, tự nhiên là trở về. Đồng Nhi, người đi phân phó một chút, thật tốt chuẩn bị phong phú tiệc tối, buổi tối chúng ta thật tốt Triệu phủ thật tốt chúc mừng một chút. Triệu Thanh Sơn nói ra. Băng Đồng cười lấy gật gật đầu, nói ra, phu quân cùng Bạch Tố muội muội bình an trở về, xác thực nên thật tốt chúc mừng. Triệu Thanh Sơn cười nói, lần này thiết yến, thế nhưng là vì thật tốt chúc mừng Tố Tố độ qua tứ cựu thiên kiếp, tiến cấp kim đan cảnh giới. Băng Đồng lộ ra chấn kinh chi sắc, bất khả tư nghị nhìn về phía Bạch Tố. Bạch Tố muội muội, độ qua tứ cựu thiên kiếp, hiện tại là kim đan tiên nhân. Băng Đồng với tư cách Triệu Thanh Sơn thế tử, tự nhiên không phải giống như lúc trước dạng kia, kiến thức không nhiều, lúc này nàng cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, tự nhiên biết rõ, chờ đến trúc cơ đỉnh phong sau đó, liền sẽ cảm ứng được tứ cựu thiên kiếp. Chỉ có độ qua tứ cựu thiên kiếp mới có thể kết thành kim đan, từ đó bước vào kim đan cảnh giới. Kim đan cảnh giới chính là trúc cơ cảnh giới bên trên chỉnh đốn tiên cảnh giới. Mà tứ cựu thiên kiếp sự nguy hiểm, Băng Đồng dù chỉ là hiểu rõ đôi câu vài lời, cũng là biết rõ. Nhưng là bây giờ, Bạch Tố vậy mà đã độ qua tứ cựu thiên kiếp, kết thành kim đan. Triệu Thanh Sơn cười nói, mau đi đi, cái này kết đan yến là hẳn là thật tốt ăn mừng một trận. Băng Đồng đội vàng đi xuống chuẩn bị. Bạch Tố tiến cấp kim đan cảnh giới, mang ý nghĩa Triệu gia có một vị kim đan tu sĩ tọa trấn, cái kia ý nghĩa tự nhiên không thể coi thường. Rất nhanh, tin tức này liền truyền lên, toàn bộ Triệu phủ đều biết, Bạch Tố tiến cấp kim đan kỳ tu sĩ, thành rồi thượng tiên. Nhất thời, toàn bộ Triệu phủ vui mừng hớn hở, bọn hạ nhân răng đèn kết hoa. Triệu phủ đại môn, thời gian qua đi lâu như vậy, rốt cục chính thức mở ra. Bọn hạ nhân đi ra mua sắm nguyên liệu nấu ăn vật dụng, cũng không tiếp tục là trước kia khiêm tốn một chút lại điệu thấp, mà là ngẩng đầu đỡ ngực, đồng thời cùng những người khác khoe khoang chính mình thiếu phu nhân đã là kim đan thượng tiên. Mà tin tức này kỳ thật đối với trúc cơ kỳ tu sĩ đều đã không phải bí mật gì. Từng cái trúc cơ kỳ tu sĩ mang theo lễ vật tới cửa bái phòng, một thời gian triệu phủ tân khách cả nhà ngựa xe như nước. Triệu phủ xếp đặt tiến hội, không chỉ là trong phủ, thậm chí ở bên ngoài cũng bày hơn trăm bàn, đặc biệt mời quán rượu những cái kia đầu bếp đến đây làm biến hội. Triệu phủ hạ nhân thì là đến cửa thành thiết lập quán cháo, cho người cùng khổ xối một bát cháo, cho một cân gạo. Tại kết đan yến bên trên, Bạch Tố để cho mình món kia hạ phẩm linh khí bảo kiếm bay ra, cái kia lăng lệ đáng sợ khí tức, để cho đến đây tham gia kết đan yến tu sĩ, từng cái trong lòng sợ hãi và phần. Các vị đạo hữu, Trường Bình chân nhân di tích động phủ đã là ta đoạt được, trôi này phi kiếm chính là trong động phủ tu mạch phải, cái kia động phủ từ nay về sau chính là ta tu hành chỗ, còn xin các vị đạo hữu không được vận hành, không được đi vào, miễn cho không công mất mạng. Bạch Tố ngữ khí bình thản, nhưng lại truyền vào mỗi một cái tu sĩ trong hai. Một thời gian, những tu sĩ này trong lòng đầy cảm giác khó chịu. Bọn họ đều sẽ không hảo hảo thăm dò di tích động phủ, di tích động phủ cũng đã bị người đoạt được. Thế nhưng là bọn họ biết rõ, đây chính là sự thực. Bạch Tố là kim đan thượng tiên, dù là muốn tàn sát bọn họ lại có mấy cái chạy đến. Tựa như trước đó, Thiên Sát Lao Ma trực tiếp đuổi tới hơn ngàn tu sĩ đi thăm dò di tích động phủ, hơn ngàn tu sĩ vừa vào di tích động phủ liền rốt cuộc không từng có qua bóng dáng. Kết đan yến qua đi, di tích động phủ có chủ tin tức đã truyền khắp toàn bộ Trường Bình thành. Ngày thứ hai, không biết bao nhiêu tu sĩ rời khỏi Trường Bình thành. Rốt cuộc bọn họ đến đây chính là vì di tích động phủ. Thế nhưng cũng có một chút tu sĩ lại là lựa chọn tại Trường Bình thành định cư. Toàn bộ Trường Bình thành đột nhiên bình tĩnh lại. Không có người tu sĩ nào không biết tốt xấu tại Trường Bình thành náo sự. Triệu Lôi Đình tự cho là Trường Bình thành thành chủ, mặc dù không có triều đình bổ nhiệm, thế nhưng tất cả mọi người một bộ chuyện đương nhiên. Tấn Quốc nhiều như vậy thành trì, Trường Bình thành lại là thuộc về tương đối xa xôi thành trì, như loại này địa phương, núi cao hoàng đế xa, thường thường triều đình chính lệnh cũng không tốt dùng. Rất nhanh, Triệu Lôi Đình liền đối với quân hộ vệ tiến hành chỉnh đốn, đào thải già yếu, giữ lại tinh nhuệ. 10 vạn quân hộ vệ, một phen thao luyện, liền đào thải vượt qua 2/3, chỉ còn lại 3 vạn quân hộ vệ. Triệu Thanh Sơn lại lần nữa khôi phục chính mình thanh tịnh sinh hoạt, cơ hồ rất ít đi ra Triệu phủ đại môn. Thế nhưng Triệu phủ thế lực lại là đang nhanh chóng tăng trưởng. Trường Bình thành không sai biệt lắm đã thành rồi Triệu gia thành. Một ngày này, Triệu Thanh Sơn cùng Bạch Tố rời khỏi, ngự kiếm phi hành trực tiếp ra rồi Trường Bình thành. Bạch Tố ngự kiếm phi hành 3000 dặm, rốt cục đến Đại Duyên Sơn mạch. Đại Duyên Sơn mạch chiếm diện tích phi thường bao la, dược liệu số lượng cùng chủng loại phi thường phong phú. Nghĩ hoang linh thảo, lông chim hạc cỏ loại này giá rẻ, hơn nữa công hiệu không lớn linh thảo, cũng không có bao nhiêu người hiếm có, vì vậy mà sinh trưởng khắp nơi đều có. Triệu Thanh Sơn tiện tay hái mấy chục gốc linh thảo, linh dược, thu nhập chính mình không gian giới chỉ. Hắn ngắt lấy linh thảo, linh dược đều là tại Trường Bình thành không dễ dàng thu mua đến. Một đường tiến lên, không ngừng ngắt lấy, để cho Triệu Thanh Sơn mừng rỡ quên cả trời đất. Với tư cách luyện đan sư, những này linh thảo, linh dược đối với hắn vẫn rất có lực hấp dẫn. Đoạn này thời gian, mặc dù hắn tại Thiên Trụ Sơn mở ra một cái dược viên, thế nhưng dược viên linh thảo linh dược muốn thành thục, không có nhanh như vậy, tối thiểu còn phải mấy năm thời gian. Thời gian dần qua đi vào chỗ rừng sâu, tuy nói Đại Duyên Sơn bên ngoài không có cái gì yêu thú cấp cao, thế nhưng yêu thú cấp thấp vẫn là rất nhiều. Tu tiên giới hoặc là thế tục giới, đồng thời không có đối với yêu thú đuổi tận giết tuyệt, mọi người biết rõ tuyệt đối giết chóc sẽ khiến một chút yêu thú bên trong cường giả phẫn nộ. Cần biết nhân loại cùng yêu thú cùng thuộc trời đất sinh linh, đồng dạng có được tu luyện quyền lợi. Rất nhiều yêu thú tu luyện tới trình độ nhất định, có thể so nhân loại kinh khủng, cũng có được khả năng hủy thiên diệt địa, nhân loại đem bọn hắn gọi chung là yêu tộc. Nhân tộc cùng yêu tộc minh tranh ám đấu vô số năm, đồng thời không có kết quả, ai cũng không có năng lực hoàn toàn hủy diệt đối phương, ai cũng không thể thống trị thế giới này. Vì thế cũng liền thuận theo tự nhiên pháp tắc, mạnh được yếu thua. Chỉ cần một phương không quá phận, một phương khác cũng liền không để ý tới. Đại Duyên Sơn chỗ sâu có càng nhiều ngày hơn địa bảo thuốc, tự nhiên yêu thú đẳng cấp cũng sẽ đi theo lên cao. Cho nên, Triệu Thanh Sơn cùng Bạch Tố cũng không có tùy ý giết chóc. Lần này bọn họ đến đây Đại Duyên Sơn, là vì ngắt lấy linh thảo linh dược, mà không phải vì bắt giết yêu thú. Trong lúc bất chi bất giác, bọn họ đi tới sườn núi. Nhìn xuống, phía dưới là một cái hạp cốc. Trong hạp cốc dễ thấy nhất liền là một tòa tản ra nhiệt khí hồ nước, cái hồ này nước hồ quanh năm ấm áp, nhiệt khí tung bay, sương mù tràn ngập, cho nên cũng được xưng làm sương mù hồ. Chỗ này hạp cốc thì là được xưng là sương mù hồ hạp cốc. Đây là Triệu Thanh Sơn trừng vào mắt, chỉ gặp tại sương mù bên hồ cách đó không xa, đang có một cây toàn thân như khối băng tạo hình cây ăn quả. Cây ăn quả tại ánh mặt trời chiếu xuống, mặc dù có sương mù ảnh hưởng, như cũ có thể nhìn đến ánh nắng chiết xạ. Cái này một cây ăn quả bên trên đang có lấy một viên màu xanh trái cây, vẹn vẹn cứ như vậy một viên trái cây. Thế nhưng liền là như thế vẹn vẹn một viên trái cây, lại làm cho Triệu Thanh Sơn hô hấp đều dồn dập lên. Cái này thân cây lớn chính là một gốc ngàn năm băng ngọc quả thụ, nó sẽ kết một viên trái cây ngàn năm băng ngọc quả, một viên ngàn năm băng ngọc quả có thể để cho một cái tu sĩ tăng trưởng 50 năm phòng bệnh. Có thể không nói khoa trương chút nào, cái này ngàn năm băng ngọc quả liền là thiên tài địa bảo. Chương 89, trong núi đầm lạnh gào cực lớn sói gào âm thanh đột nhiên vang lên. Triệu Thanh Sơn cùng Bạch Tố biến sắc. Sau đó bọn họ liền thấy, vụ hồ hạp cốc xuất hiện từng đầu sói. Thanh Hỏa Lang. Bạch Tố trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi. Triệu Thanh Sơn cũng là cả kinh. Thanh Hỏa Lang là một loại quần cư yêu thú, Thanh Hỏa Lang nhóm ít nhất đều có 100 đầu, mà lên ngàn con Thanh Hỏa Lang cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Thanh Hỏa Lang yếu nhất đều là tương đương nhân loại trúc cơ tu sĩ, mạnh nhất Thanh Hỏa Lang thậm chí đạt đến nhân loại kim đan cảnh giới. Mà cái này vụ hồ hạp cốc, tối thiểu có 1000 đầu thanh hỏa lang. Nhiều như vậy thanh hỏa lang, bọn họ không có khả năng xâm nhập vụ hồ hạp cốc, đi cướp đoạt ngàn năm băng ngọc quả. Rốt cuộc ai cũng không biết, sẽ có hay không có yêu đàn cảnh giới yêu thú. Tố Tố, ngươi ở chỗ này, ta sử dụng ẩn thân phủ lặng lẽ đi vào. Triệu Thanh Sơn thấp giọng tại Bạch Tố bên tai nói ra. Bạch Tố nhíu mày, phu quân, vẫn là ta đi vào đi, ta tu vi cao, nếu là có nguy hiểm, ta cũng có thể ngự kiếm phi hành rời khỏi. Triệu Thanh Sơn hơi suy tư, trên người ngươi khí tức ba động quá mạnh, trái lại càng dễ bị phát hiện. Bạch Tố mặc dù đoạn này thời gian đều tại củng cố tu vi, thế nhưng muốn hoàn toàn trưởng khống khí tức cũng không dễ dàng. Tương phản, Triệu Thanh Sơn đối với tự thân khí tức đã hoàn toàn trưởng khống. Triệu Thanh Sơn sử dụng một tấm ẩn thân phủ, toàn thân bị một đặc thù phù văn hình thành trong suốt cái lồng che phủ, thậm chí hoàn toàn gần sát toàn thân mỗi một chỗ, một khi bao phủ lại sau đó, liền hoàn toàn ẩn hình. Hắn hiện tại chế tác ẩn thân phủ, kim đan tu sĩ nếu như là không tử tế quan sát, căn bản là không phát hiện được. Triệu Thanh Sơn dưới chân một điểm, trong nháy mắt liền đã thoát ra. Bạch Tô âm thầm chấn kinh, bởi vì nàng phát giác, chính mình mắt thường đã không nhìn thấy Triệu Thanh Sơn, thậm chí liền Triệu Thanh Sơn khí tức đều không cảm giác được. Phu quân trình độ chế bừa, coi là thật lợi hại. Bạch Tố khiếp sợ không thôi. Triệu Thanh Sơn không có ngự kiếm phi hành, ngự kiếm phi hành mà nói, rất dễ dàng liền bị yêu thú nhìn đến. Hắn hướng hạp cốc mà đi, không bao lâu liền tới đến trong hạp cốc. Nơi này đang có một gốc ngàn năm băng ngọc quả thụ, cái này ngàn năm băng ngọc quả thụ mỗi ngàn năm kết một viên băng ngọc quả. Cái này hạp cốc thanh hỏa lang cũng thật là đủ nhiều, số lượng chỉ sợ vượt qua 2000. Triệu Thanh Sơn âm thầm kinh hãi, một đường đi tới, thấy được từng đầu thanh hỏa lang. Khoảng cách ngàn năm băng ngọc quả thụ không xa, liền có mấy chục con thanh hỏa lang. Triệu Thanh Sơn chợt thấy viên kia băng ngọc quả lại còn là từ từ chuyển thành màu đỏ, đồng thời mặt ngoài hiện ra tử sắc quang vượng. Triệu Thanh Sơn hai mắt trợn tròn xoe, thầm nghĩ, linh quả thành thụ. Ngàn năm băng ngọc quả thụ bắt đầu tản ra hương khí. Lúc này, xung quanh thanh hỏa lang cũng phát hiện linh quả thành thụ, phát ra hương phấn địa lang gào âm thanh. Triệu Thanh Sơn không lo được suy nghĩ nhiều, nhảy lên một cái, rơi vào ngàn năm băng ngọc quả thụ bên cạnh, trong nháy mắt đưa tay liền tóm lấy viên kia ngàn năm băng ngọc quả, băng linh quả trực tiếp giật xuống đến, bỏ vào tùy thân mang theo trong hộp ngọc, tiếp đó không chút do dự thu nhập bên trong thắt lưng không gian. Triệu Thanh Sơn không chút do dự ngự kiếm phi hành rời đi. Từng đầu thanh hỏa lang hưng phấn mà chu lên. Thế nhưng là đột nhiên, bọn chúng phát giác, nguyên bản linh quả vị trí trống rỗng, chỉ còn lại kéo khối băng một dạng bóng ánh cảnh. Gào phẫn nộ tiếng sói chu vang lên, lúc xuống. Từng đầu thanh hỏa lang không ngừng tuôn ra, cuồn cuộn không dứt, hướng bốn phương tám hướng mà đi. Trong núi rừng, cũng không ngừng mà bước lên mới thanh hỏa lang. Đi mau. Triệu Thanh Sơn đến Bạch Tố vị trí, quát khẽ. Bạch Tố lấy ra phi kiếm, hai người lên rồi phi kiếm. Xèo phi kiếm cấp tốc rời đi. Lưu lại liên tại cái này thời điểm, một cái đại hán giống giận. Triệu Thanh Sơn hai tròng mắt co rụt lại, biết rõ đại hán này cũng không phải là người, mà là yêu thú. Yêu thú bình thường độ qua tứ cựu thiên kiếp liền có thể biến thành thân người. Nghe đâu biến thành thân người tu hành lại so với yêu thú thân thể sẽ nhanh hơn không ít. Tố Tố, ngươi toàn lực khống chế phi kiếm, hắn giao cho ta. Triệu Thanh Sơn quát nhẹ. Nhất thời, Triệu Thanh Sơn trong tay xuất hiện mấy chục tấm linh phủ. Triệu Thanh Sơn không ngừng mà ném ra linh phủ không ngừng bạo liệt ra. Mặc dù loại này cấp 2 linh phủ không cách nào tổn thương loại này yêu đan cấp bậc yêu thú, nhưng lại có thể ngăn trở hắn, để cho tốc độ của hắn chậm lại. Ta tuyệt sẽ không buông tha các ngươi. Đại hán mắt thấy đuổi không kịp, tức giận rít gào lên. Thời gian mấy mắt, đại hán đã biến mất tại Triệu Thanh Sơn ánh mắt. Triệu Thanh Sơn trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, chính là to lớn mừng rỡ. Ngàn năm băng ngọc quả có thể gia tăng 50 năm thọ mệnh, loại bảo vật này đã là đủ để cho kim đan tu sĩ liều chết tranh đoạt. Dù sao có thể thêm ra 50 năm thọ mệnh, liền có khả năng đột phá nguyên anh kỳ. Mà nguyên anh kỳ tại Tấn Quốc tu tiên giới tuyệt đối là thuộc về cự phách, hơi dậm chân một cái, toàn bộ Tấn Quốc tu tiên giới liền phải chấn động bên trên chấn động. Bay một hồi, đến Đại Duyên Sơn bên ngoài, hai người từ trên trời giáng xuống, tìm sơn động. Triệu Thanh Sơn bày xuống cấm chế, đồng thời loại bỏ linh phủ, đem bọn hắn khí tức xua tan rơi. Phu quân, như thế nào, thích hợp đến ngàn năm băng ngọc quả? Bạch Tố không nhịn được hỏi. Triệu Thanh Sơn trên mặt xuất hiện sán lạn nụ cười, dĩ nhiên là cầm đến, không thì những cái kia thanh hỏa lang há có thể phát ra ta. Triệu Thanh Sơn xoay tay một cái, trong tay xuất hiện hộp ngọc, trong hộp ngọc yên tĩnh mà nằm thẳng viên kia ngàn năm băng ngọc quả. Bạch Tố trên mặt không khỏi lộ ra vui vẻ nụ cười. Nhận được cái này ngàn năm băng ngọc quả, cái này mạo hiểm đã làm cho. Phu quân, vậy chúng ta trở về đi. Bạch Tố nói ra, Đại Duyên Sơn yêu thú rất nhiều, liền yêu đang cảnh giới yêu thú có ghi lại liền có ba đầu. Triệu Thanh Sơn nói ra, hiếm thấy ra tới một chuyến, nhiều lắm ngắt lấy một chút linh thảo linh dược linh quả. Lần này bọn họ tới Đại Duyên Sơn, là chính là muốn tới ngắt lấy linh thảo linh dược. Mà bây giờ tiền núi, liền được ngàn năm băng ngọc quả, có thể nói là khởi đầu tốt đẹp, điều này càng làm cho Triệu Thanh Sơn cảm thấy lần này đến đây Đại Duyên Sơn thật sự là lại chính xác bất quá. Vụ hồ hạp cốc. Đại hán vô cùng phẫn nộ. Cái này địa bàn là thanh hỏa lang nhất tộc trên vạn năm tới chỗ cư trú. Bọn họ sở dĩ một mực ở tại vụ hồ hạp cốc cũng là bởi vì nơi này có một gốc ngàn năm băng ngọc quả thụ, mỗi ngàn năm có thể thu hoạch được một viên băng ngọc quả. Thật vất vả đến hắn thế hệ này, băng ngọc quả sắp chín rồi. Hắn còn nghĩ, ăn rồi quả này băng ngọc quả, chính mình có thể thêm có được 50 năm thọ mệnh, kể từ đó làm sao không có kết thành yêu anh khả năng. Nhưng không có nghĩ đến, ngay tại băng ngọc quả thành thục thời điểm, đun sôi con vịt, vậy mà bay, bị nhân loại tu sĩ cho trộm đi. Đây quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Với tư cách thanh hỏa lang nhất tộc vương, thanh hỏa lang vương tuyệt đối sẽ không đến đây từ bỏ ý đồ. đều cho bản vương đi ra tìm, lần theo kia hai cái nhân loại mùi vị đi tìm. Thanh Hỏa Lang vương hét, gừ gừ đàn sói gào gào kêu. Yêu thú, chỉ cần không có độ qua tứ cựu thiên kiếp, liền không cách nào miệng nói tiếng người, cũng vô pháp hóa thành nhân hình. Hơn bạn đầu Thanh Hỏa Lang rời khỏi vụ hồ hạp gốc, tại Đại Duyên Sơn tìm kiếm lên. Hơi chút sau khi nghỉ ngơi, hai người rời khỏi sơn động. Bất quá vì chú ý cẩn thận, hai người sử dụng ẩn thân phủ. Với tư cách chế phù sư, Triệu Thanh Sơn không bao giờ thiếu liền là linh phủ. Cũng chỉ có nghĩ Triệu Thanh Sơn dạng này chế phù sư, có thể xa xỉ mà tùy ý sử dụng ẩn thân phủ, không cần cân nhắc giá cả. Chậc chậc chậc. Cái kia Thanh Hỏa Lang Vương đây là muốn nổi điên, để cho nhiều như vậy Thanh Hỏa Lang khắp nơi tìm kiếm chúng ta. Triệu Thanh Sơn hái một gốc linh thảo, tặc lưỡi nói ra. Đoạn đường này đến đây, bọn họ đã gặp trên trăm cái Thanh Hỏa Lang. Những này Thanh Hỏa Lang đằng đằng sát khí, phản phất là có cái gì thủ không đội trời chung. Đây chính là ngàn năm băng ngọc quả, 1000 năm mới kết một cái. Bạch Tố nói ra, ngươi ngắt lấy những cái kia linh thảo linh dược, gộp lại cũng không sánh bằng một viên ngàn năm băng ngọc quả. Triệu Thanh Sơn cười cười, sắp thực thế nào, chớ nhìn hắn tiến vào Đại Duyên Sơn sau đó, ngắt lấy linh thảo linh dược không ít, nhưng trên thực tế gộp lại, giá trị kém xa một viên ngàn năm băng ngọc quả. Ngàn năm băng ngọc quả loại này linh quả, có thể nói muốn mua cũng mua không được. Đại Duyên Sơn như là một tòa kho tàng một dạng, có đủ loại linh thảo linh dược linh quả. Những cái kia yêu thú ở phương diện này còn kém rất rất xa nhân loại, trừ phi là tương đối tốt linh thảo linh dược linh quả, mới có yêu thú nhìn chằm chằm, không thì mà nói, yêu thú căn bản khinh thường đi ăn linh thảo linh dược linh quả, bởi vì cũng không hiểu biết bọn chúng chân quý. Tiếp tục tiến lên, bọn họ đi tới một cái ngọn núi. Trên đỉnh núi gió thật to, lại thổi người phi thường dễ chịu. A, phu quân, đó là cái gì? Bạch Tố tò mò lên. Triệu Thanh Sơn dọc theo Bạch Tố ngón tay nhìn qua, liền thấy giữa sườn núi có một vệt trắng sáng sắc, nhìn kỹ, mới nhận biết ra tới, kia là mặt nước. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Triệu Thanh Sơn nói ra. Lập tức hai người liền đến cái kia giữa sườn núi. Tê, nơi này thật đúng là lạnh. Triệu Thanh Sơn kinh thán không thôi. Rõ ràng hiện tại là mùa hè, thế nhưng là đầm nước nhiệt độ lại phi thường thấp, chỉ sợ phải có lẽ xuống 3-40 độ C theo lý thuyết thấp như vậy nhiệt độ, nước hẳn là kết băng mới là. Thế nhưng là nơi này nước lại vẫn cứ không có kết băng. Triệu Thanh Sơn kinh thán không thôi, thiên nhiên thần kỳ, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Triệu Thanh Sơn cẩn thận quan sát đến đầm nước, vũng nước này rất là thanh tịnh, nếu như xem xét tỉ mỉ, có thể miễn cưỡng phát giác. Hồ này mặt chỉnh thể bên trên hiện ra phi thường yếu màu tím. Nếu như vẹn vẹn một múc một bầu nước, nhưng căn bản không phát hiện được một điểm màu sắc, nước như cũ thanh tịnh. Ngồi xổm ở bờ đầm, Triệu Thanh Sơn đều cảm thấy một cổ hàn ý đập vào mặt, sau đó đưa tay đi vào, tay một nháy mắt liền cóng đến kết băng. Suy Triệu Thanh Sơn hít vào một hơi, thật là lạnh, tối thiểu nhất âm 5-60 độ. Nước này, vậy mà lạnh đến nước này, không thể tưởng tượng nổi. Cái đó là? Triệu Thanh Sơn đột nhiên khẽ giật mình. Hắn chợt thấy, đầm nước trung ương đáy nước lại có một màu lửa đỏ tinh thạch. Triệu Thanh Sơn đem cái này màu lửa đỏ tinh thạch lấy ra, mới phát hiện tinh thạch này rất lớn, không sai biệt lắm có Triệu Thanh Sơn cao cỡ nửa người, là một gần như hoàn mỹ hình trụ, nói đúng ra, là một cây côn. Chỉ là cái này cây gậy so với bình thường cây gậy thô rất nhiều ngắn rất nhiều, có lớn bằng bắp đùi. Triệu Thanh Sơn hai tay một cái nắm chặt tinh thạch này, lại cảm thấy một trận ấm áp nặng nề. Triệu Thanh Sơn kinh ngạc phát giác tinh thạch này không phải bình thường tầng, lúc này hai tay dùng lực, đột nhiên quát khẽ một tiếng mới đưa cây này màu lửa đỏ tinh thạch cho giơ lên, đem đến bên mở lao thiên, một cái nho nhỏ hình trụ vậy mà vượt qua vạn cân, chính là vạn năm hàn thiết, mật độ cũng còn kém rất rất xa cái này màu lửa đỏ tinh thạch. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Triệu Thanh Sơn cau mày nhìn kỹ màu lửa đỏ tinh thạch mỗi một chỗ. Tinh thạch này trọng lượng lớn lạ thường, còn có thể phát ra hỏa hồng sắc quang mang, tinh thạch bản thân vẫn là ấm áp. Làm một cấp 2 luyện khí sư, Triệu Thanh Sơn luyện khí trình độ còn tại Bạch Tố bên trên. Hắn nhận biết khoáng thạch tuyệt đối không tính ít. Thế nhưng đối với cái này màu lửa đỏ tinh thạch, Triệu Thanh Sơn lại là một điểm lông mày đều không có. Tố Tố, ngươi xem một chút cái này màu lửa đỏ tinh thạch, là thứ độ gì? Triệu Thanh Sơn nhìn về phía Bạch Tố. Lúc này Bạch Tố đang chăm chú suy nghĩ. Đột nhiên, dường như nghĩ đến cái gì một dạng, Bạch Tố biến sắc. Như thế nào, nghĩ đến đây là cái gì sao? Triệu Thanh Sơn liền vội vàng hỏi. Bạch Tố ánh mắt lại hoàn toàn tụ tập ở trước mắt màu lửa đỏ tinh thể, trong mắt quang mang nóng rực rất, nếu như ta không có đoán sai mà nói, đây cũng là diễm xí thiết, luyện chế hỏa thuộc tính linh khí tài liệu tốt. Triệu Thanh Sơn toàn thân chấn động. Cái này màu lửa đỏ tinh thể, vậy mà có thể dùng tới luyện chế hỏa thuộc tính linh khí. Người linh căn là có thuộc tính, thiên địa linh khí cũng là có thuộc tính, đồng dạng, linh khí chẳng những có phẩm cấp, đồng dạng cũng có khác biệt thuộc tính. Ví dụ như Bạch Tố là hỏa thuộc tính linh căn, tu luyện cũng là hỏa thuộc tính công pháp, thích hợp nhất nàng liền là hỏa thuộc tính linh khí. Nếu như cho Bạch Tố một kiện thủy thuộc tính linh khí, chẳng những Bạch Tố không phát huy ra thủy thuộc tính linh khí uy lực, trái lại sẽ còn ảnh hưởng nàng tu hành, thậm chí là linh khí phản phệ cũng không phải không có khả năng. Mà linh khí luyện chế, đối với vật liệu yêu cầu có thể so sánh luyện chế pháp khí muốn hà khắc hơn nhiều. Vạn năm hàn thiết các loại khoáng thạch, căn bản là không cách nào dùng để luyện chế linh khí. Hắn không nghĩ tới, cái này màu lửa đỏ tinh thể, vậy mà có thể dùng tới luyện chế hỏa thuộc tính linh khí. Cái này màu lửa đỏ tinh thể nặng đến vạn cân, như thế có thể dùng để luyện chế không chỉ một kiện linh khí. Triệu Thanh Sơn vội vàng để cho Bạch Tố đem diễm xí thiết thu nhập trong không gian giới chỉ. Lúc này lại nhìn đầm lạnh đã kết thành tầng một thật dày băng. Cũng không biết cái này đầm lạnh dưới đáy có gì thần kỳ, vậy mà sinh ra diễm xí thiết loại này thiên tài địa bảo. Triệu Thanh Sơn đối với đầm lạnh dưới đáy tràn ngập tò mò. Bất quá hắn không có nghĩ qua muốn đi vào thăm dò. Hắn chỉ có chút cơ kỳ tu vi, đi vào thăm dò thật sự là quá nguy hiểm. Đợi đến cái gì thời điểm hắn độ qua tứ cửu thiên kiếp, ngưng kết kim đan, lại đến thăm dò cũng không muộn. Triệu Thanh Sơn tại đầm lạnh bốn phía tìm kiếm, loại này kỳ lạ chi địa, thường thường sẽ sinh ra một chút phẩm chất cao linh thảo linh dược linh quả. Quả nhiên, Triệu Thanh Sơn liền thấy một đóa hoa sen, đóa này hoa sen hiện ra màu xanh lam, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Triệu Thanh Sơn ánh mắt sáng lên, đã nhận ra cái này gốc hoa sen chính là cấp 5 linh thảo, Thủy Linh Liên. Triệu Thanh Sơn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tử tế quan sát. Bình thường mà nói, loại này cấp 5 linh thảo đều sẽ có thủ hộ linh thú nhìn xem, mà nếu có thủ hộ linh thú, tối thiểu nhất là yêu đan cấp bậc linh thú. Nếu như lợi hại, thậm chí có thể so nguyên anh lão quái thủ hộ linh thú. Thế nhưng là Triệu Thanh Sơn nhìn, lại phát hiện Thủy Linh Liên vậy mà không có thủ hộ linh thú. Triệu Thanh Sơn trong lòng mừng rỡ không thôi, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái đại hộp ngọc, lấy ra một cái đao ngọc, đem Thủy Linh Liên xem cái cổ cắt chém đoạn, cẩn thận từng ly từng tí đem Thủy Linh Liên thả vào đại trong hộp ngọc, tiếp đó đem đại hộp ngọc thu nhập bên trong thắt lưng không gian. Nghĩ Triệu Thanh Sơn dạng này luyện đan sư, ngắt lấy linh thảo linh dược linh quả, thường thường đều sẽ lưu cây, kể từ đó, ngày sau liền sẽ từ từ mọc ra. Chương 90, cấp 3 trận pháp sư đối với loại này trăm ngàn năm mới có thể hình thành linh vật, tốt nhất là lưu một trong đường. Thượng tiên có đức hiếu sinh, giữ lại cây, lại cho nó mấy trăm năm, hơn ngàn năm thời gian, liền lại có thể trưởng thành bước phát triển mới Thủy Linh Liên. Mà nếu như ngay cả cây đều lấy đi mà nói, như thế nơi này vĩnh viễn lâm vào tuyệt chủng, muốn lại lần nữa hình thành, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Đối với luyện đan sư mà nói, hái linh vật hoặc là linh dược lúc hủy gốc dễ thân, là nhất làm cho người phẫn nộ một sự kiện. Rốt cuộc, càng cao cấp bậc linh vật linh dược, tạo ra điều kiện, liền càng hà khắc. Đột nhiên, dường như nghe được cái gì tiếng hét thời gian, Triệu Thanh Sơn cùng Bạch Tố đều hoàn toàn biến sắc. Bạch Tố lập tức triệu ra phi kiếm, hai người lên rồi phi kiếm, xèo một tiếng, bay đi ra. Triệu Thanh Sơn không nhịn được quay đầu nhìn một cái, liền thấy trong hàn đàm bay ra một đầu có tới thô to như thùng nước đại mãng xà. Đại mãng xà toàn thân lân phiến dày đặc, ẩn ẩn hiện ra tử hồng sắc quang vượng. Đại mãng xà thân rắn không ngừng từ trong hàn đàm ra tới, chờ đến nó thân hình nhảy ra đầm nước, Triệu Thanh Sơn cũng nhìn thấy nó thân rắn chiều dài, đoán chừng không sai biệt lắm có 10 trượng khoảng cách. Thật là khủng khiếp đại mãng xà, khí tức kia so cái kia thanh hỏa lang vương phải cường đại hơn nhiều. Triệu Thanh Sơn trong lòng không khỏi giật mình, toàn thân cảm thấy run rẩy. Hơn nữa cái này mãng xà cái chán còn có một cái rất nhỏ ngân sắc sừng nhọn, chẳng lẽ cái này mãng xà là giao long? Mãng xà có sừng, cái này chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết giao long mới có. Rồng là yêu tộc bên trong bá chủ, giao long thì là lúc sắp đến gần tại rồng, đồng dạng cũng phi thường cường đại. Triệu Thanh Sơn trong lòng may mắn bọn họ vừa nghe đến tiếng hét, không chút do dự rời khỏi, không thì mà nói, vậy liền nguy hiểm. Gừ dường như gió lốc đột kích phát ra loại kia trầm thấp, khiến người ta run sợ tiếng hét. Theo đó một tiếng này gầm nhẹ, đầu này đại mãng xà đuổi hướng Triệu Thanh Sơn bọn họ, mở ra cái kia miệng to như chậu máu. Thô to như thùng nước đại mãng xà mở ra miệng to như chậu máu, có tới rộng một trượng. Nếu như bị đuổi lên rồi, không phải bị ăn không thể. Cái này mãng xà mảnh vàng vụn sắt nhãn trong mắt có cao cao tại thượng lạnh lùng, có lẽ đối với cái này một đầu đầm sâu quái vật mà nói, giết chết một nhân loại căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Thật là nhanh tốc độ, đại mãng xà này tốc độ phi hành vậy mà so Tố Tố tốc độ nhanh hơn không ít. Triệu Thanh Sơn sắc mặt đại biến. Tiếp tục như thế, chỉ sợ bọn họ còn không có chạy ra đại duyên sơn, liền bị đại mãng xà này cho đuổi theo. Triệu Thanh Sơn từ đai lưng chứa đồ bên trong lấy ra một cái linh phủ. Chân nguyên quán thâu vào một tấm linh phủ, ném ra đi, linh phủ nhất thời tạo thành một đạo tường đất. Gừ một tiếng phẫn nộ âm thanh vang lên. Liền thấy đại mãng xà trực tiếp phá vỡ tường đất. Mặc dù đánh vỡ tường đất, không chút nào thụ thường, thế nhưng tốc độ không khỏi một đứa. Liền là như thế một đứa, bọn họ khoảng cách liền kéo ra. Tố Tố, ngươi toàn lực phi hành, ta tới chỉ hoãn tốc độ đó. Triệu Thanh Sơn thấp giọng nói ra. Bạch Tố trầm giọng nói, tốt, đầu này đại mãng xà thực lực cực kỳ cường đại, chúng ta vạn vạn không phải nó đối thủ. Yêu thú, bản thân liền so cùng cấp bậc nhân loại tu sĩ phải cường đại. Đầu này đại mãng xà rõ ràng đạt đến yêu đan cảnh giới, trừ phi là 3 năm cái kim đan tu sĩ liên thủ, không thì lời nói đơn độc một cái trứng vàng tu sĩ, tuyệt đối không phải nó đối thủ. Một điểm này, Bạch Tố có rõ ràng nhận biết. Triệu Thanh Sơn nhìn đến đại mãng xà liền gừ một tiếng đuổi đi theo. Hắn lại lần nữa vung ra một tấm linh phủ, tấm này linh phủ tạo thành một tấm lưới. Thông qua từng tờ một linh phủ, Triệu Thanh Sơn không ngừng trì hoãn đại mãng xà tốc độ. Gừ mãng xà cái kia kim sắc con người bỗng nhiên thu nhỏ, phẫn nộ tiếng hét vang lên. Thế nhưng là nó dừng bước tại đại duyên sơn chi cảnh, đồng thời không có đuổi theo ra đại duyên sơn, trơ mắt nhìn Triệu Thanh Sơn bọn họ đi xa. Trọn vẹn phi hành 3000 dặm, đi tới một tòa núi hoang, Bạch Tố mới ngừng lại được. Thật là đáng sợ, cái kia đại mãng xà quá kinh khủng, vẻn vẹn khí tức kia, liền để ta cảm thấy sợ hãi. Bạch Tố đại khí thở gấp, một mặt tim đập nhanh. Nếu không phải có Triệu Thanh Sơn không ngừng dùng linh phụ chỉ hoán đại mãng xà tốc độ, hai người bọn họ sớm đã bị đuổi lên rồi. Bị đại mãng xà đuổi theo, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Sau đó cái này đại duyên sơn, vẫn là đường đi cho thỏa đáng, không nghĩ tới lúc này mới đi vào không bao lâu, liền trước sau gặp hai đầu yêu đan cấp bậc yêu thú. Bạch Tố nói ra. Triệu Thanh Sơn có chút ngượng ngùng nói ra, không nghĩ cái này đại duyên sơn lại có lợi hại như vậy yêu thú. Lần này đến đây đại duyên sơn, là vì ngắt lấy linh thảo linh dược linh quả, mà hắn cũng tìm hiểu một phen tin tức, biết rõ cái này đại duyên sơn mặc dù có yêu đan cấp bậc yêu thú, thế nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, như thế vẫn là an toàn. Nhưng ai có thể tưởng, bọn họ vận khí kém như vậy. Tất nhiên, cũng có thể nói vận khí quá tốt. Hơn ngàn băng ngọc quả, thủy linh liên, cùng cái kia diễm xí thiết, đều là bảo vật vật. có linh thạch đều không nhất định có thể mua được bảo vật. Nghỉ ngơi một chút, khôi phục chân nguyên pháp lực. Hai người cũng không có dừng lại thêm, trực tiếp trở về Trường Bình Thành. Tố Tố, cái này diễm xí thiết, ngươi khả năng luyện chế thành linh khí? Triệu Thanh Sơn hỏi. Bạch Tố lắc đầu nói, luyện chế thượng phẩm pháp khí ta vẫn là rất có nắm chắc, luyện chế cực phẩm pháp khí, ta xác suất thành công liền không cao, còn như linh khí, cho dù là hạ phẩm linh khí, ta không có một chút chắc chắn nào. Chờ sau đó ta luyện khí thuật lại có tăng trưởng, lại đến nếm thử luyện chế linh khí. Kim đan kỳ tu sĩ cũng không phải mỗi người đều có hạ phẩm linh khí, kim đan kỳ tu sĩ trung sử dụng cực phẩm pháp khí, thậm chí còn thượng phẩm linh khí, đều không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Bạch Tố hiện tại là kim đan kỳ tu sĩ không tệ, thế nhưng cái này không có nghĩa là nàng luyện khí thuật liền đột nhiên tăng mạnh. Vừa vặn tương phản, Bạch Tố luyện khí thuật đồng thời không có quá lớn đề thăng, trái lại luyện khí thuật còn không bằng Triệu Thanh Sơn. Về đến Triệu phủ, Triệu Thanh Sơn liền càng thêm hiện ra địa thấp. Lặng yên ở giữa, đi qua hơn một năm thời gian. Đêm nay, đầy sao rực rỡ, điểm điểm tinh quang rơi xuống. Trong phòng, khôi phục bình tĩnh, có chỉ là nhẹ nhàng tiếng hít thở. Triệu Thanh Sơn quét về phía giao diện ảo. Luyện đan sư, cấp 2 thượng phẩm, 5000, có thể đột phá. Luyện khí sư, cấp 2 thượng phẩm, 5000, có thể đột phá. Chế phù sư, cấp 2 thượng phẩm, 5000, có thể đột phá. Trận pháp sư, cấp 3 hạ phẩm, 200000, có thể đột phá. Cảnh giới, trúc cơ trung kỳ, 5000, 100000, kim linh căn, thượng phẩm, 2500, 5000, mục linh căn, thượng phẩm, 15000, 5000, thủy linh căn, thượng phẩm, 15000, 5000, hỏa linh căn, thượng phẩm, 5000, 5000, có thể đột phá. Thổ linh căn, thượng phẩm, 3000, 5000, Triệu Thanh Sơn hơi thỏa mãn gật gật đầu. Chính mình cái này tu hành tốc độ vẫn là tương đối nhanh. Nhẹ nhàng mà rời giường, Triệu Thanh Sơn đi tới tu luyện thất, khởi động tu luyện thất trận pháp cấm chế. Luyện đan sư đột phá, luyện khí sư đột phá, chế phù sư đột phá, trận pháp sư đột phá. Từng đạo kim quang đánh vào Triệu Thanh Sơn thân thể, Triệu Thanh Sơn thân thể run lên. Đột nhiên có đại lượng tin tức tràn vào trong óc hắn, để cho hắn sinh ra mắt hoa cảm giác. Hồi lâu sau, Triệu Thanh Sơn mới khôi phục. Trong đầu đã có thêm đại lượng luyện đan, luyện khí, chế phù, trận pháp tin tức. Lại nhìn về phía giao diện ảo, luyện đan sư, cấp 2 cực phẩm, 0, 100000, luyện khí sư, cấp 2 cực phẩm, 0, 100000, chế phù sư, cấp 2 cực phẩm, 0, 100000, trận pháp sư, cấp 3 trung phẩm, 0, 400000, cảnh giới, trúc cơ trung kỳ, 5000, 100000, kim linh căn, thượng phẩm, 2500, 5000, mục linh căn, thượng phẩm, 15000, 5000, thủy linh căn, thượng phẩm, 15000, 5000, hỏa linh căn, thượng phẩm, 5000, 5000, có thể đột phá. Thổ linh căn, thượng phẩm, 3000, 5000, nhận. Được Trường Bình chân nhân truyền thừa, Triệu Thanh Sơn tại trên trận pháp tạo nghệ đã dẫn trước tại luyện đan thuật, luyện khí thuật cùng chế phù thuật. Hiện tại, Triệu Thanh Sơn đã trở thành cấp 3 trận pháp sư. Triệu phủ hắn liền bày ra 4 cái cấp 3 trận pháp, có mê trận, khống trận, huyễn trận cùng một cái sát trận. Hắn tu vi tiến bộ cũng không tính chậm, hiện tại cũng đã chúc cơ trung kỳ. Mà có thể tu luyện nhanh như vậy, xét đến cùng chủ yếu là may mắn mà có Bạch Tố. Còn như cái khác thế thiếp, độ cống hiến liền xuống hàng rất nhiều. Triệu Thanh Sơn nhảy một cái, đến bầu trời, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem toàn bộ Triệu phủ, toàn bộ Trường Bình Thành. Cái này 2 năm thời gian, Triệu phủ phát triển tương đương nhanh, đại lượng linh phủ, đan dược cùng pháp khí, để cho Triệu phủ đã triệt để xưng bá toàn bộ chân bảo lâu, trở thành chân chân chính chính Trường Bình Thành bá chủ. Thậm chí, Triệu phủ người đã đi tới thành trì trung quanh đi kiến thiết cửa hàng, làm linh phủ, đan dược, pháp khí cùng thu mua linh thảo linh dược linh quả sinh ý Triệu phủ cường đại, cũng làm cho toàn bộ Trường Bình Thành hiện ra rất an toàn, 10 vạn hộ thành quân tinh nhuệ khắp luyện hoàn thành, vững vàng nắm trong tay Trường Bình Thành, điều này làm cho Trường Bình Thành càng thêm phồn hoa. Trường Bình Thành vẫn là quá nhỏ. Triệu Thanh Sơn đột nhiên trong lòng dâng lên loại này cảm ngộ. Đã từng, hắn cảm thấy Trường Bình Thành rất lớn, nhân khẩu mấy chục vạn, thương mậu phồn vinh. Sau đó đi ra sông sáo thiên hạ, trải qua sinh tử, hắn đã cảm thấy Trường Bình Thành cũng liền dạng kia, hắn gặp qua nhân khẩu mấy trăm vạn, thương mậu vô cùng phồn hoa thành lớn. Mà tới được hiện tại, Triệu phủ nắm trong tay cả tòa Trường Bình Thành, Triệu Thanh Sơn đã cảm thấy Trường Bình Thành bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé. Xeo một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện. Bạch Tố ngự kiếm phi hành, cùng Triệu Thanh Sơn sóng bay. Tố Tố, ngày mai chúng ta lên đường, đi tới Liệt Dương Tông. Triệu Thanh Sơn đột nhiên trong lòng hơi động. Chính mình trở thành Liệt Dương Tông đệ tử lâu như vậy, nhưng lại chưa bao giờ đi qua Liệt Dương Tông, thật sự là có một ít không thể nào nói nổi. Tốt lắm, cũng có một đoạn thời gian không thấy sư tôn. Bạch Tố trên mặt lộ ra vui vẻ chi sắc. Giữa trưa ngày thứ hai, Triệu Thanh Sơn an bài tốt mọi việc sau đó, liền cùng Bạch Tố ngự kiếm phi hành. Đạt đến trúc cơ trung kỳ, hắn chân nguyên càng thêm hùng hậu, ngự kiếm phi hành, một lần có thể phi hành 3000 dặm. Trừ tốc độ phi hành vẫn còn so sánh không lên Bạch Tố, phi hành khoảng cách đã không thể so với Bạch Tố kém bao nhiêu. Vào lúc ban đêm, bọn họ tại một tòa trên núi hoang nghỉ ngơi. Nhóm một đống lửa, đánh một đầu lợn rừng, Triệu Thanh Sơn phá đi heo lông, lấy ra nội tạng, thật tốt đem lợn rừng rửa giấy sạch sẽ, gác ở trên đống lửa nướng. Liệt Dương Tông cùng Thiên Ma Tông chém giết nhiều năm như vậy, còn không có giết mệnh. Triệu Thanh Sơn đã cảm thấy, loại này tông môn ở giữa tranh đấu, hiện ra đặc biệt nhàm chán. Hôm nay bọn họ liền gặp 2 lần song phương đệ tử tranh đấu, kết quả đều là Bạch Tố xuất thủ chém giết Thiên Ma Tông đệ tử, cứu được Liệt Dương Tông đệ tử. Thiên Ma Tông thực lực tại trong Ma môn danh liệt 3 vị trí đầu, làm việc xưa nay bá đạo, thực lực so ta Liệt Dương Tông mạnh không ít. Bạch Tố đối với Thiên Ma Tông, kia là một chút hảo cảm cũng không có, loại này tông môn chiến tranh, tiếp tục mấy chục năm trên trăm năm, đều không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Muốn đánh bại lẫn nhau, cỡ nào khó khăn, cùng lắm thì đến cái kia thời điểm, lui về Liệt Dương sơn mạch, mở ra Hộ Sơn đại trận. Nhất lưu tông môn đều là chiếm giữ một tòa sơn mạch, có chính mình Hộ Sơn đại trận. Cho nên, trừ phi có chân chính cự phách, thực lực mạnh hơn một mảng lớn, không thì mà nói, muốn diệt đi một cái nhất lưu tông môn cũng không dễ dàng. Liệt Dương Tông mặc dù thực lực hơi kém sắc tại Thiên Ma Tông, thế nhưng cũng không e ngại cùng Thiên Ma Tông chém giết, liền là có cái này lực lượng. Triệu Thanh Sơn nói ra, loại này tông môn chiến tranh, đối với đan dược, linh phụ tiêu hao không phải bình thường lớn, cũng không phải cái gì huyết hải thâm cửu, cũng thật là đủ nhàm chán. Song phương tranh đấu, đối với đan dược, linh phụ tiêu hao là kinh khủng nhất. Ngược lại là pháp khí tiêu hao tương đối bình thường. Nghĩ Liệt Dương Tông, Thiên Ma Tông đều có thuộc về mình luyện đan sư, thế nhưng là đến cái này thời điểm, chính mình luyện đan sư luyện chế đan dược tốc độ cũng không sánh nổi tiêu hao tốc độ. Cái này khiến toàn bộ Tân Quốc đan dược, linh phủ giá thị trường nước lên thì thuyền lên. Trong lúc bất chi bất giác, lợn rừng đã bị nướng vàng rực, mùi thơm mười phần. Triệu Thanh Sơn từ bên trong thắt lưng không gian lấy ra tiểu đao cùng đĩa, cắt thịt bắp đuổi cho Bạch Tố. Hắn thì là đem tim heo, heo phổi, heo ruột phóng tới chính mình đĩa phía trên, cắt thành từng mảnh, nhai kỹ nuốt chậm, thưởng thức mỹ vị. Thậm chí, hắn còn lấy ra một bầu rượu cùng hai cái chén ngọc, đổ đầy rượu. Hai người hưởng thụ lấy mỹ thực rượu ngon, thưởng thức bóng đêm. Đêm nay tinh không đặc biệt rực rỡ, một vòng trăng sáng treo móc ở khoảng không. Lần kia chúng ta đi Đại Duyên Sơn, gặp phải đầu kia đại mãng xà, ta đã tìm được liên quan tới nó ghi lại, đó là một loại gọi tử giao yêu thú, chỉ cần độ qua lục cửu thiên kiếp, liền có thể trở thành giao long. Bạch Tố hơi lên lần trước tại Đại Duyên Sơn sự tình. Triệu Thanh Sơn tò mò hỏi, tử giao? Nhìn nó khí tức, hẳn là đã độ qua tứ cửu thiên kiếp, kết thành yêu đan, tại sao không có thấy nó hóa hình? Bạch Tố giải thích nói, bình thường yêu thú độ qua tứ cửu thiên kiếp, liền có thể hóa hình thành người, thế nhưng cũng có một chút ngoại lệ, huyết mạch càng cường đại yêu thú, muốn hóa hình thì càng khó. Loại này tử giao liền là thuộc về huyết mạch tương đối cường đại yêu thú, hắn muốn hóa hình liền phải độ qua lục cửu thiên kiếp. Triệu Thanh Sơn còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Bất quá ngẫm lại cũng thế, yêu thú cùng nhân loại khác biệt, yêu thú thiên hoa bản, quyết định bởi tại huyết mạch lực lượng, càng cường đại yêu thú, huyết mạch lực lượng liền càng mạnh. Nghĩ lại bộ phận yêu thú, muốn kết thành yêu đan, độ khó so với nhân loại tu sĩ kết thành kim đan muốn khó khăn rất nhiều. Chờ ta kết thành kim đan, chúng ta lại đi Đại Duyên Sơn một chuyến, thử nghiệm hàng phục đầu kia tử giao với tư cách hộ sơn linh thú, coi như không được, giết nó, khắp người đều là bảo vật. Triệu Thanh Sơn mong đợi nói ra. Bạch Tố biến sắc, tuyệt đối đừng, lần trước là chúng ta vận khí tốt, chạy nhanh, không thì mà nói, thập tử vô sinh. Ta nhìn thấy ghi lại bên trong, một đầu tử giao, đối mặt bốn cái kim đan kỳ tu sĩ, kết quả cái kia bốn cái kim đan kỳ tu sĩ đều bị tử giao giết đi. Bạch Tố nói ra, ai biết, đầu kia tử giao có thể hay không kết thành yêu anh, nếu là kết thành yêu anh, chúng ta đi không đủ nhét kẻ răng cho người ta. Triệu Thanh Sơn cười cười, kết thành kim đan không đủ, vậy liền bước vào nguyên anh đi lại đi. Hắn dù sao vẫn cần cho gia tộc lưu lại chấn tộc nội tình, không thì lời nói nghĩ lần này rời nhà, hắn đều khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Nếu như đem đầu kia tử giao hàng phục, với tư cách hộ sơn linh thú, hắn đi ra sung sáo, cũng liền có thể an tâm. Chương 91, Kim Đan trưởng lão ngày thứ 2 chạm vào tối, Triệu Thanh Sơn cùng Bạch Tố đã tới Liệt Dương sơn mạch. Liệt Dương sơn mạch ở vào tây bắc chi địa, qua sơn mạch liền là Bao La sa mạc, nơi kia ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn. Kéo dài hơn 1000 dặm Liệt Dương sơn mạch, hiện ra hùng tráng. Triệu Thanh Sơn trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, cái này Liệt Dương sơn mạch thật là đủ lớn, như thế mặt đất mới, vậy mà tự mình thuộc về Liệt Dương Tông. Cái này Liệt Dương sơn mạch kéo dài ngàn dặm, một nửa địa bàn là tông môn chăn nuôi yêu thú. Bạch Tố hiện ra có chút hưng phấn. Triệu Thanh Sơn âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Liệt Dương Tông còn nuôi nốt yêu thú, cũng không sợ yêu thú trở nên cường đại, trái lại tạo thành nguy hại. Lúc trước Liệt Dương lão tổ đến chỗ này, coi trọng nơi đây dễ thủ khó công, thích hợp khai tông lập phái, liền ở chỗ này kiến lập Liệt Dương Tông. Bạch Tố giới thiệu. Triệu Thanh Sơn hơi gật đầu. Liệt Dương Tông truyền thừa đến nay đã qua 3 năm. Liệt Dương lão tổ chính là một vị nguyên anh kỳ đỉnh phong cự phách. Trong truyền thuyết, đã từng Liệt Dương Tông gặp phải đại địch, đệ tử tử thương hơn nữa, bất đắc dĩ lui giữ Liệt Dương sơn mạch, khởi động Hộ Sơn đại trận. Vị kia đại địch tự giữ chính mình là nguyên anh kỳ cường giả, giết vào Liệt Dương sơn mạch. Sau cùng bị Liệt Dương Tông Hộ Sơn đại trận đánh sát. Đến tận đây, Liệt Dương Tông Hộ Sơn đại trận danh truyền toàn bộ Tân Quốc tu tiên giới. Sau đó Liệt Dương Tông dù là lâm vào suy sụp thời hạn, cũng không có người nghĩ đến đem Liệt Dương Tông diệt môn. Liệt Dương Tông tổng cộng có ngũ mạch, chiếm cứ lấy 5 tòa ngọn núi cao nhất. Bạch Tố không có trực tiếp ngự kiếm phi hành vào Liệt Dương sơn mạch, mà là tại chân núi ngừng lại. Kiểm nghiệm thân phận sau đó, Bạch Tố mới giải thích nói, tông môn trừ trưởng lão bên ngoài, bất kỳ người nào đều không được trực tiếp ngự kiếm phi hành vào núi, người vi phạm mắt gặp nặng trừng phạt. Thậm chí nếu như phát động trận pháp, bỏ mình trong đó, đó cũng là đáng tiếc. Sau đó, Bạch Tố mới tế ra phi kiếm, Triệu Thanh Sơn cũng ngự kiếm phi hành đi theo. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đi tới một tòa ngọn núi cao nhất. Chỉ gặp ngọn núi bên trên có một mảnh cực lớn đại quảng trường, mặt đất toàn bộ dùng bạch ngọc lát, ánh sáng lập lòe, nhìn một cái, khiến người sinh ra nhỏ bé chi tâm. Phương xa mây trắng đoá đoá, thoáng như lụa mỏng, lại đều tại dưới chân lơ lửng. Trong sân rộng, cách mỗi mấy chục trượng liền đặt một cái làm bằng đồng cự đỉnh, phân 3 hàng, mỗi hàng 3 cái, tổng cộng có 9 cái, quy củ bày ra. Trong đỉnh thỉnh thoảng có khói nhẹ phiêu khởi, hắn vị thanh mà không tán. Quảng trường phần cuối, một cây cầu đá, không tỏa không đôn, hoành không mà lên, một đầu khoác lên quảng trường, trực tiếp nghiêng vươn hướng bên trên, vào mây trắng chỗ sâu, như kiểu rồng vào ngày, khí thế cao ngạo. Có tinh tế tiếng nước truyền đến, ánh nắng chiếu xuống, cả tòa kiểu phát ra bảy màu sắc, như bầu trời cầu vồng, rơi vào nhân gian, lộng lẫy rực rỡ, đẹp hoán tuyệt luân. Hai người rơi vào cầu đá chỗ, đặt vào cầu đá, Triệu Thanh Sơn mới phát giác, điều hai bên không ngừng có dòng nước chảy xuống, thanh tịnh vô cùng, nhưng ở giữa bộ phận lại không dính một giọt nước. Ánh nắng xuyên thấu qua đám mây chiếu vào trên cầu, liền là dòng nước chết sạng, liền thành lộng lẫy cầu vồng. Triệu Thanh Sơn kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn đã phát hiện, ngọn núi này tồn tại một tòa cực kỳ cao minh tụ linh trận, đem thiên địa linh khí tụ tập tại một khối, sau cùng thiên địa linh khí nồng đậm đến hóa lỏng, tạo thành nước này lưu. Đợi đến dòng nước chảy xuống, thiên địa linh khí liền phiêu tán ra. Đại thủ bút, đại thủ bút. Triệu Thanh Sơn kinh thán không thôi. Dạng này tụ linh trận, tối thiểu là cấp 4 trận pháp, thậm chí là cấp 5 trận pháp. Cấp 3 trận pháp, lại là vạn vạn làm không được một bước này. Đi rồi một hồi, mây trắng dần dần mỏng, đúng là đi ra biển mây, trước mắt đột nhiên sáng lên, chỉ gặp trời cao như thảy, màu lam tựa như trong suốt một dạng. Bốn phía bầu trời, khoảng không bờ bến, dưới có mênh mang biển mây, nhẹ nhàng trôi nổi, liếc nhìn lại, lòng dạ nhất thời vì đó mở rộng. Ngay phía trước, có một tòa điện, Liệt Dương Điện. Núi xanh xanh biếc, cung điện hùng trì, Liệt Dương Điện tọa lạc đỉnh núi, vân khí vần quanh, thường có thủy hạc mấy cái, vang lên bay qua, không trung xoay quanh không đi, như tiên gia linh cảnh, khiến lòng người sinh kính ngưỡng. Bạch Tố sư muội, người rốt cục trở về rồi. Từng cái người mặc Liệt Dương Tông nội môn đệ tử phục sức, lộ ra vẻ lấy lòng. Những đệ tử này, vậy mà không ngoài dự tính đều là trúc cơ kỳ tu vi. Bạch Tố có chút lãnh đạm, "Ừm, ta muốn đi bái kiến sư tôn ta." Sau đó mang theo Triệu Thanh Sơn liền muốn hướng Liệt Dương Điện đi đến. Thế nhưng là những cái kia Liệt Dương Tông đệ tử lại ngăn cản đường đi, cầm đầu một thanh niên nói ra, "Bạch Tố sư muội muốn đi gặp Ngọc Hoa tiên cô, dĩ nhiên là chỉ là nơi này là Liệt Dương Điện, người không có phận sự cấm chỉ tiến vào." Bạch Tố hừ lạnh một tiếng, ẩn chứa pháp lực, thanh âm cuồn cuộn. Những này Liệt Dương Tông đệ tử bên thai như là oanh lôi nổ vàng, như gặp phải trọng kích. Thể nội chân nguyên mất khống chế, bên miệng kìm lòng không đặng chảy ra máu tươi, từng cái kinh hãi mà nhìn xem Bạch Tố. Bọn họ đột nhiên phát giác, Bạch Tố vậy mà đã vượt qua tứ cựu thiên kiếp, ngưng kết kim đan. Bước vào kim đan kỳ, đó chính là một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Chính như tu tiên giới có câu nói, một hạt kim đan nuốt vào miệng, mệnh ta do ta không do trời. Cả hai đã là có cách biệt một trời. Phu quân, chúng ta đi. Bạch Tố lôi kéo Triệu Thanh Sơn tay, trực tiếp hướng Liệt Dương Điện mà đi. Tiến vào Liệt Dương Điện, liền thấy trên đại điện ngồi hai người. Hai người này chính là Hoa Dương Chân Nhân cùng Ngọc Hoa Tiên Cô. Ngọc Hoa Tiên Cô vừa nhìn thấy Bạch Tố, kinh hỉ vạn phần nói, "Tố Tố, ngươi cái gì thời điểm độ qua tứ cựu thiên kiếp?" Bạch Tố bái đạo, "Đệ tử Bạch Tố bái kiến sư tôn, bái kiến phong chủ." "Sư tôn, đệ tử năm ngoái nên đón tứ cựu thiên kiếp, chưa kịp lúc trở về tông môn bẩm báo sư tôn, là đệ tử tội lỗi." Ngọc Hoa Tiên Cô đứng dậy, đỡ dậy Bạch Tố, "Có một ít trách cứ, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như thế lại ý?" Cảm ứng được tứ cựu thiên kiếp, liền nên thứ nhất thời gian trở về tông môn, mượn nhờ tông môn trận pháp độ kiếp. Bạch Tố cười duyên nói, đệ tử đây không phải đã độ qua tứ cựu thiên kiếp, ngưng kết kim đan sao? Bây giờ ngươi bước vào kim đan cảnh giới, ta Liệt Dương Tông nhiều một vị trưởng lão, đây là tông môn đại hỷ sự. Hoa Dương Chân Nhân trên mặt hiện lên nụ cười, ta bẩm báo tông chủ, tổ chức tông môn hội nghị trưởng lão, tuyên bố ngươi là tông môn trưởng lão, ban cho ngươi trưởng lão lệnh bài, đến thời điểm ngươi cũng có thể thu hoạch được một kiện hạ phẩm linh khí, cùng lựa chọn một chỗ ngồi tốt động phủ với tư cách chỗ tu luyện. Hoa Dương Chân Nhân lấy ra một cái thiên chỉ hạt, một đạo pháp lực quán trâu vào thiên chỉ hạt liền bay ra ngoài. Hoa Dương Chân Nhân nhìn về phía Triệu Thanh Sơn, liếc thấy mặc Triệu Thanh Sơn tu vi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Triệu Thanh Sơn, ngươi cái này tốc độ tu luyện ngược lại là rất nhanh, hai năm không thấy, ngươi không ngờ đạt đến trúc cơ trung kỳ. Lấy ngươi tu hành tốc độ, ngày sau làm sao không có đặt chân kim đan cảnh giới cơ hội?" Hoa Dương Chân Nhân cùng Ngọc Hoa Tiên Cô lúc này rung động trong lòng không khỏi. Hỗn tạp linh căn có cỡ nào khó tu hành, bọn họ tự nhiên phi thường rõ ràng. Huống chi, Triệu Thanh Sơn khoảng chừng tứ hệ hỗn tạp linh căn. Nhưng là bây giờ, Triệu Thanh Sơn vậy mà đạt đến trúc cơ trung kỳ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đệ tử cũng là có một ít cơ duyên, mới có như vậy tu hành tốc độ. Triệu Thanh Sơn khiêm tốn nói ra. Triệu Thanh Sơn nhưng không nghĩ để người khác biết chính mình lớn nhất cơ mật. Kim thủ chỉ tồn tại, hắn ngay cả mình phụ mẫu, thê thiếp đều không có cáo chi. Chớ đừng nói chi là những người khác. Không bao lâu, một kỳ lạ tiếng chuông vang lên, khoảng chừng 9 tiếng. Tố Tố, ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Ngọc Hoa Tiên Cô nói ra. Sau đó, Ngọc Hoa Tiên Cô, Hoa Dương Chân Nhân mang theo Bạch Tố rời khỏi Liệt Dương Điện, ngự kiếm phi hành rời đi. Triệu Thanh Sơn đi ra Liệt Dương Điện, cái này Liệt Dương nhất mạch chính là Liệt Dương Tông ngũ đại chủ mạch một trong, tu hành là Liệt Dương Tông công pháp chí cao Liệt Dương Huyền Công, bình thường mà nói, Liệt Dương nhất mạch phong chủ cũng sẽ là đều đại mạch bên trong cường đại nhất. Tất nhiên, Liệt Dương Tông tông chủ cũng không nhất định là Liệt Dương Tông cường đại nhất người đảm nhiệm, bởi vì tông chủ cần trưởng quản toàn bộ tông môn, cũng cần xem phương diện khác năng lực. Liệt Dương Tông tổng cộng có hơn 20 cái kim đan kỳ cường giả, mà dạng này thực lực vẫn như cũng không phải tấn quốc trong tu tiên giới thực lực mạnh nhất tông môn. Triệu Thanh Sơn ngẫm lại, có thời điểm đều sẽ cảm giác phải không thể tưởng tượng nổi. Tấn quốc quốc thổ diện tích lãnh thổ bao la, đông tây hai đầu cách xa nhau 28.000 dặm, nam bắc hai đầu cách xa nhau 23.000 dặm, diện tích lớn khái một ước 5.000 vạn cây số vuông. Mà toàn bộ tấn quốc nhân khẩu gần 100 ức. Mà nhiều nhân khẩu như vậy, kim đan kỳ tu sĩ số lượng đại khái 500 vị. Không hề nghi ngờ, kim đan kỳ tu sĩ là đứng tại toàn bộ tấn quốc kim tự tháp đỉnh đầu. Tất nhiên, Tấn Quốc tu tiên giới có hay không nguyên anh kỳ lão quái, cái này Triệu Thanh Sơn cũng không rõ ràng. Thế nhưng không hề nghi ngờ, dù là có nguyên anh kỳ lão quái, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nhiều. Không bao lâu, tiếng chuông liền vang lên. Lại là triệu tập tất cả Liệt Dương tông nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử. Triệu Thanh Sơn hơi suy tư, cũng không chần chờ, ngự kiếm phi hành, theo tiếng mà hướng. Không bao lâu, liền đi tới Liệt Dương Sơn mạch trung ương một ngọn núi này không giới hạn, đồng dạng là một mảnh cực lớn quảng trường phần cuối đồng dạng là một ngôi đại điện. Từng cái Liệt Dương tông nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử ngự kiếm phi hành đến đây, trên quảng trường chiến nhóm tốt. Đợi đến tất cả mọi người sau khi đến, chỉ gặp cung điện kia mở ra. 23 đạo thân ảnh từ đại điện bên trong đi ra, Bạch Tố chính là đứng hàng trong đó. Mà thành đầu đạo nhân, thân mang màu xanh sẫm đạo bào, hạc cốt tiên phong, hai mắt ôn nhuận sáng rực. Bái kiến tông chủ, bái kiến trưởng lão. Đám người nhao nhao làm lễ ra mắt. Tôn vị, hôm nay có cái đại hỷ sự, tông môn Liệt Dương phong nhất mạch đệ tử Bạch Tố đã độ qua tứ cựu thiên kiếp, ngưng kết kim đan, thành tựu kim đan kỳ cảnh giới. Hoa Ngọc đạo nhân cao giọng tuyên bố, dựa theo tông môn quy củ, kim đan kỳ tu sĩ là trưởng lão. Từ hôm nay trở đi, Bạch Tố là ta Liệt Dương tông trưởng lão. Một đám đệ tử nhao nhao giật nảy cả mình. Bọn họ tự nhiên không có khả năng không nhận ra Bạch Tố. Bạch Tố thế nhưng là Liệt Dương tông một đời thiên tiêu, không biết bao nhiêu Liệt Dương tông đệ tử muốn cùng Bạch Tố kết làm đạo lữ. Bọn họ thế nhưng là nhớ tới, Bạch Tố không sai biệt lắm cũng liền chừng 20 tuổi. Bạch Tố vậy mà đã bước vào kim đan kỳ cảnh giới. Bất quá, Liệt Dương tông đệ tử vẫn là hành lễ bái kiến. Triệu Thanh Sơn trong lòng âm thầm cảm khái, vừa vào kim đan, thân phận địa vị liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Dù là không tranh không đoạt, lập tức liền có được thao thiên quyền lực. Bạch Tố lúc này đã nhận lấy trưởng lão nói phục cùng trưởng lão lệnh bài. Cùng lúc đó, Hoa Ngọc đạo nhân lấy ra một thanh hạ phẩm linh khí cấp bậc trường kiếm, giao cho Bạch Tố. Liệt Dương tông sáng lập ra môn phái tổ sư Liệt Dương lão tổ chính là luyện khí đại sư, truyền thừa xuống không biết bao nhiêu linh khí. Lại thêm Liệt Dương tông chính là Tấn Quốc tu tiên giới môn phái bên trong am hiểu nhất luyện khí, liền hạ phẩm linh khí đều có thể luyện được. Cho nên, Liệt Dương tông mỗi một vị trưởng lão đều có thể thu hoạch được một kiện hạ phẩm linh khí. Cử hành đại lễ sau đó, Bạch Tố liền cùng Triệu Thanh Sơn cùng một chỗ, tại Liệt Dương sơn mạch bên trong tìm kiếm một chỗ đạo phủ, với tư cách chính mình tu hành đạo phủ. Tất nhiên, Bạch Tố cũng có thể lưu tại Liệt Dương phong. Bất quá Bạch Tố vẫn là muốn tìm một chỗ đạo phủ. Phu quân, ngươi xem một chút chỗ này động phủ thế nào? Đi tới một chỗ động phủ, chỗ này động phủ có nồng đậm hỏa thuộc tính thiên địa linh khí, nơi này liền một mạch địa hỏa, thiên địa linh khí nồng đậm, đúng lúc thích hợp ta tu hành. Triệu Thanh Sơn hơi gật gật đầu, chỗ này động phủ quả thật không tệ, hơn nữa trong động phủ diện tích đủ lớn, khoảng chừng hơn ngàn mét vuông khoảng cách, nơi này xác thực phù hợp. Triệu Thanh Sơn nói ra. Bạch Tố lấy ra lệnh bài nhất thời kích hoạt, từ đây chỗ này động phủ chính là Bạch Tố chỗ tu hành, không có Bạch Tố cho phép, mặc cho Hà Liệt Dương Tông đệ tử đều không cho phép đến đây. Sửa sang lại một chút động phủ, toàn bộ động phủ rực rỡ hẳn lên. Ngày thứ hai, Triệu Thanh Sơn đi tới dược phòng, dược phòng đồng dạng cũng là Liệt Dương Tông ngũ đại chủ mạch một trong, không giới hạn liền là dược đường sở tại. Đệ tử, bái kiến sư tôn. Triệu Thanh Sơn nhìn đến Các Hồng, vội vàng làm lễ ra mắt. Các Hồng hồng quang đầy mặt, cười ha hả nói, "Thanh Sơn tới, không cần đa lễ." Các Hồng đã liếc mắt nhìn ra, Triệu Thanh Sơn tu vi. Đối với cái này, Các Hồng là rất hài lòng. Sau đó, Các Hồng mang theo Triệu Thanh Sơn đều thấy qua dược đường đệ tử, đồng dạng chia làm nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử. Mỗi một cái đều là ít nhất trúc cơ kỳ, không thành công trúc cơ, căn bản cũng không có tư cách trở thành nội môn đệ tử, trừ phi thiên tư rất cao. Triệu Thanh Sơn nhìn đến một chỗ, phía trên là từng cái điểm cống hiến, cùng cái khác Liệt Dương tông đệ tử khác biệt, dược đường đệ tử, chỉ cần là tông môn luyện được đan dược, liền có thể thu hoạch được điểm cống hiến. Mà điểm cống hiến, có thể thu hoạch được Liệt Dương tông công pháp, bí thuật, pháp khí vân vân. Chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ, liền là đổi lấy linh khí, đều không có vấn đề. Triệu Thanh Sơn mắt sáng lên, cái này tài liệu luyện đan, lại là từ dược đường cung cấp. Đây quả thực là để cho hắn tới góp nhặt luyện đan kinh nghiệm. Triệu Thanh Sơn tiếp mấy cái nhiệm vụ, liền bắt đầu luyện đan. Trong nháy mắt, hai tháng vội vàng mà qua. Triệu Thanh Sơn thu được hơn 10 vạn điểm cống hiến. Phu quân, ngươi nhiều như vậy điểm cống hiến, có thể có muốn đổi lấy cái gì? Bạch Tố hiếu kỳ hỏi. Hai tháng này thời gian, Triệu Thanh Sơn điên cuồng luyện đan. Từng viên cấp 2 đan dược được luyện chế ra tới, phẩm chất lại là thượng cấp, liền là các hồng luyện chế đan dược, phẩm chất đều không nhất định so ra mà vượt Triệu Thanh Sơn. Tại dạng này điên cuồng luyện đan phía dưới, Triệu Thanh Sơn thu hoạch được đại lượng điểm cống hiến. Triệu Thanh Sơn điểm cống hiến tại toàn bộ dược đường gần với Các Hồng, đổi lấy một chút công pháp đi, những người khác tu luyện công pháp không khỏi thấp rồi một chút. Triệu Thanh Sơn trầm ngâm một chút. Linh khí hắn có, đan phương hắn cũng không thiếu, linh phủ bản thân hắn liền là chế phụ sư, hắn thiếu là công pháp và bí thuật. Nhà hắn người công pháp tu hành đều là chỉ có thể tu luyện tới chút cơ kỳ, mặc dù coi như không tệ, thế nhưng so sánh với Liệt Dương huyền công vậy liền kém xa. Công pháp càng cao cấp hơn, tu hành liền càng nhanh, uy lực cũng liền càng lớn. Triệu Thanh Sơn chính mình tu hành là đan biến quyết, công pháp coi như không tệ, thế nhưng hắn phải vì chính mình thê thiếp cân nhắc. Sau đó, Triệu Thanh Sơn đi tới Đạo Pháp Các. Đạo Pháp Các là Liệt Dương Tông cất giữ công pháp, bí thuật chi địa, chính là Liệt Dương Tông trọng địa, đặc biệt có một vị trưởng lão tọa trấn Đạo Pháp Các. Triệu Thanh Sơn dựa theo mục lục, tìm tới chính mình muốn hối đoái công pháp, đổi lục bộ công pháp, đem điểm cống hiến toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Chương 92, Ly Sơn bí cảnh trong nháy mắt, đội vàng đi qua nửa năm. Triệu Thanh Sơn điểm cống hiến chính thức vượt qua dược đường trưởng lão Các Hồng. Một lò liền một lò đan dược sản xuất, đều là cấp 2 đan dược. luyện đan hiệu suất, liền các hồng cái này kim đan kỳ cường giả cũng không sánh nổi. Kết quả chính là, Liệt Dương Tông đệ tử có đại lượng đan dược ủng hộ, vậy mà thay đổi chiến cuộc. Lần thứ nhất xuất hiện, Liệt Dương Tông chiếm thượng phong. Rốt cuộc không có đan dược lỗ hổng, Liệt Dương Tông đệ tử một cùng Thiên Ma Tông đệ tử chém giết, rất dễ dàng liền uống thuốc. Thiên Ma Tông đệ tử hao tổn tốc độ, thật to vượt qua Liệt Dương Tông đệ tử. Trong động phủ, Triệu Thanh Sơn đang dẫn địa mạch chi hỏa luyện chế đan dược. Đột nhiên, Triệu Thanh Sơn trong lòng vui mừng, vỗ nhẹ lò đan. Một lò đan dược, vậy mà khoảng chừng 72 viên thuốc. Đi tới Liệt Dương Tông, có đại lượng linh thảo linh dược linh quả để cho hắn luyện chế đan dược, điều này làm cho Triệu Thanh Sơn luyện đan thuật tăng lên không ít. Giống như vậy một lò trúc cơ đan, Triệu Thanh Sơn chọn vẹn có thể đồng thời luyện chế 72 viên. Nếu như là hồi nguyên đan dạng này cấp 2 đan dược, Triệu Thanh Sơn một lò liền có thể luyện chế 108 viên. Tới Liệt Dương Tông lâu như vậy, là thời điểm cần phải trở về. Triệu Thanh Sơn thầm nghĩ. Đứng dậy, rời khỏi động phủ, Triệu Thanh Sơn đem chính mình mấy ngày nay luyện đan dược đều lên giao. Sau đó hắn đi một chuyến vũ khí điện, đổi một kiện hạ phẩm linh khí. Cái này hạ phẩm linh khí là một cái chuông lục lạc, tên là Đoạt Phách Linh, lay động nó có thể công kích tu sĩ hồn phách. Có thể nói là một kiện tương đối ác độc linh khí. Bình thường mà nói, mọi người linh khí phần lớn là một chút đao kiếm côn đồng bực này công kích loại, hoặc là đả bảo áo giáp mấy người một loại phòng ngự loại linh khí. Giống công kích tam hồn thất phách các loại linh khí là phi thường ít gặp, mà loại này linh khí thường thường là một chút tà tu mới có thể luyện chế. Triệu Thanh Sơn vì hối đoái cái này Đoạt Phách Linh, cơ hồ đem tất cả điểm cống hiến tiêu hao sạch sẽ. Về đến động phủ, vừa muốn đi tìm Bạch Tố, đã thấy Bạch Tố từ cửa hang đi vào. "Tố Tố, chúng ta rời khỏi gần một năm, cần phải trở về." Triệu Thanh Sơn nói ra. Bạch Tố nói ra, "Phu quân, chỉ sợ tạm thời còn không thể trở về." "Ngươi có việc gì thế?" Triệu Thanh Sơn không hiểu hỏi. "Phu quân, vừa rồi ta đi một chuyến Liệt Dương Sơn, Hoa Dương chân nhân cáo chi ta, Ly Sơn bí cảnh sắp mở ra, cơ hội khó được, phu quân có thể đi Ly Sơn bí cảnh sông sáo sông sáo." Bạch Tố giải thích nói. "Ly Sơn bí cảnh? Đó là cái gì địa phương?" Triệu Thanh Sơn có một ít mê mang. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói Ly Sơn bí cảnh. Ly Sơn bí cảnh chính là 3000 năm trước tại Ly Sơn phát giác một chỗ bí cảnh bên trong có đại cơ duyên, mà bí cảnh chỉ cho phép trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể đi vào. Bạch Tố giới thiệu Ly Sơn bí cảnh. Cái này bí cảnh thần kỳ như vậy, vậy mà chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể tiến nhập, luyện khí kỳ tu sĩ, kim đan kỳ tu sĩ đều vào không được. Triệu Thanh Sơn hiếu kỳ nói. "Ừm, nghe Hoa Dương chân nhân ý tứ, cái kia Ly Sơn bí cảnh rất có thể là một vị nguyên anh kỳ lao quái sở thiết, thậm chí là nguyên anh kỳ bên trên cường giả sở thiết cũng không nhất định." Bạch Tố gật đầu nói, "Cái kia Ly Sơn bí cảnh, mỗi 50 năm mở ra một lần, nghe nói Ly Sơn bí cảnh bên trong có đủ loại cơ duyên, nếu là có thể cầm tới đại cơ duyên, liền là độ qua tứ cựu thiên kiếp, ngưng kết kim đan cũng không hề nói xuống." Triệu Thanh Sơn nhất thời hứng thú, "Cái này Ly Sơn bí cảnh khi nào mở ra?" "Sau 7 ngày mở ra." Bạch Tố nói ra. Triệu Thanh Sơn khẽ bước cằm, kể từ đó mà nói, xác thực không kịp về nhà. Triệu Thanh Sơn quyết định đi tới cái này Ly Sơn bí cảnh, chuẩn bị một phen sau đó, hắn liền ngự kiếm phi hành, rời khỏi Liệt Dương Tông. Bây giờ, Triệu Thanh Sơn ngự kiếm phi hành có thể một ngày phi hành 3000 dặm, không sai biệt lắm có thể so sánh Bạch Tố dạng này kim đan sơ kỳ cực giả. Tất nhiên, phương diện tốc độ còn kém không ít. Không thể có thể dạng này ngự kiếm phi hành, Triệu Thanh Sơn đã rất hài lòng. Cái này đã so ngàn dặm bạo mã, nhanh hơn rất nhiều. Mấy ngày sau đó, Triệu Thanh Sơn rốt cục tiến vào Ly Sơn địa giới, hắn không nhanh không chậm hướng Ly Sơn bí cảnh di chuyển. Ly Sơn bí cảnh, nam bộ kết nối lấy Nhạn Đãng Sơn sơn mạch, bí cảnh có 3 khu cửa vào, đông bắc vực cửa vào tại Ly Sơn bí cảnh đông bộ, nam vực cửa vào ở vào Ly Sơn nam bộ, tây bắc vực bí cảnh thì là ở vào Ly Sơn tây bộ. Triệu Thanh Sơn lúc này liền là đi tới Ly Sơn tây bộ. Lúc này Ly Sơn đã không còn bình tĩnh nữa. Thụ Ly Sơn bí cảnh mở ra ảnh hưởng, Ly Sơn thường xuyên phát sinh rất nhỏ đất rung núi chuyển. Rất nhiều dã thú, yêu thú nhao nhao đương nhiên trong huyệt động chạy ra. Cấp 2 yêu thú đã không tính là cái gì, liền là cấp 3 yêu thú cũng xuất hiện. Ly Sơn bí cảnh bên ngoài, mỗi đi một bước đều là nguy hiểm tầm tầm. Triệu Thanh Sơn đến Ly Sơn, liền hiện ra cẩn thận từng ly từng tí. Rốt cục, chém giết vài đầu yêu thú sau đó, Triệu Thanh Sơn đi tới bí cảnh mở ra chỗ. Lúc này nơi này khắp nơi là tông môn dựng lâm thời đất cắm trại, hàng trăm hàng ngàn trúc cơ kỳ tu sĩ tụ tập ở chỗ này, chờ bí cảnh mở ra. Triệu Thanh Sơn ở chỗ này cũng phát hiện Liệt Dương Tông đệ tử. Hắn không có cùng Liệt Dương Tông đệ tử một hối, mà là tùy ý tìm cái địa phương an chắc xuống tới. Hơi nghe ngóng sau đó, Triệu Thanh Sơn đã biết rõ, Tấn Quốc tu tiên giới lớn nhỏ thế lực cơ bản đều tới. Không có người ở chỗ này đánh nhau chém giết, cho dù là Liệt Dương Tông đệ tử, Thiên Ma Tông đệ tử ở chỗ này cũng sẽ không chém giết. Bí cảnh mở ra có một cái bất thành văn quy củ, tại mở ra phía trước trong một tháng, bất kỳ người nào đều không được tại bí cảnh xung quanh chém giết tranh đấu. Rất nhanh, bí cảnh liền mở ra. Tiến vào bí cảnh sau đó, Triệu Thanh Sơn rất là chấn kinh, nơi này hoàn cảnh lại là nếu so với phía ngoài tốt hơn mấy chục lần. Cũng chỉ có Liệt Dương Tông ngũ đại chủ phòng có thể so với được. Nếu có người có thể trong này tu luyện, coi như không cần trúc cơ đan cũng có rất lớn cơ hội trúc cơ thành công. Đáng tiếc cái này Ly Sơn bí cảnh, chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể tiến nhập. Tiến vào bí cảnh sau đó, Triệu Thanh Sơn liền sử dụng ẩn thân phủ, đem chính mình thân hình biến mất. Bí cảnh sẽ chỉ mở ra 5 tháng. Hắn ngược lại là muốn thật tốt dò xét một phen cái này Ly Sơn bí cảnh. Cái này Ly Sơn bí cảnh, linh thảo linh dược linh quả cũng thật là nhiều đến dọa người. Triệu Thanh Sơn không có gấp thâm nhập Ly Sơn bí cảnh, mà là dừng lại tại bí cảnh bên ngoài. Cái này Ly Sơn bí cảnh thiên địa linh khí rất nồng nặc, 50 năm mới mở ra một lần, điều này làm cho nơi này linh thảo linh dược linh quả rất nhiều. Mà những cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ lại thường thường chướng mắt những này cấp 1 cấp 2 linh thảo linh dược linh quả. Triệu Thanh Sơn không ngừng mà ngắt lấy linh thảo linh dược, thu nhập chính mình trong không gian giới chỉ. Thiên linh quả. Triệu Thanh Sơn đột nhiên trừng to mắt, hắn nhìn đến phía trước cách đó không xa có một gốc cây nhỏ, trên cây treo đầy màu đỏ tím trái cây, chính là cấp 3 linh quả thiên linh quả. Thiên linh quả loại này cực phẩm linh quả, là có thể ngộ nhưng không thể cầu một loại linh quả. Thiên linh quả tại thiên tài địa bảo bên trong là tương đối chân quý tồn tại. Chủ yếu công hiệu có thể tăng tốc nhân thể, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, đồng thời mở rộng trên thân kinh mạch, là luyện chế trúc cơ đan chủ yếu linh dược. Như thế một gốc thiên linh quả trên cây, kết thiên linh quả, chỉ sợ trọn vẹn hơn ngàn viên. Mà một phần trúc cơ đan dược liệu cần thiết bên trong, chỉ cần một viên thiên linh quả. Mặc dù trước mắt không người cùng hắn tranh đoạt, bất quá Triệu Thanh Sơn vẫn là thứ nhất thời gian, cẩn thận từng ly từng tí đem ngắt lấy xuống thiên linh quả, từng cái chứa vào hộp ngọc thu vào trong túi trữ vật. Sau cùng Triệu Thanh Sơn đến, hắn ngắt lấy thiên linh quả, vậy mà đạt đến 1300 viên. Triệu Thanh Sơn tâm tình thật tốt, dù là tiếp xuống không có chút nào thu hoạch, cũng đã chuyến đi này không tệ. Trên đường đi vừa nghỉ, Triệu Thanh Sơn cũng không đội mà đi khu vực trung tâm. Hắn túi trữ vật, bên trong thắt lưng không gian đã tràn đầy đủ loại linh thảo linh dược linh quả. Thậm chí một chút tương đối chân quý linh thảo linh dược linh quả đều bị hắn thu nhập trong không gian giới chỉ. Đi tới một chỗ sơn gốc, dương mắt nhìn lên trong núi cây rừng xanh um tươi tốt, trong cốc suối nước róc rách, sương mù ấm áp, mùi cỏ tập kích người, chỗ này sơn cốc đồng thời không có yêu thú tung tích. Đi tới một chỗ dưới thác nước, Triệu Thanh Sơn nhảy vào trong đầm nước tắm rửa. Cả người hơi đã thả lỏng một chút. Cái này ly sơn bí cảnh, chẳng những có cấp 2 yêu thú, còn có cấp 3 yêu thú. Triệu Thanh Sơn trong lòng thở dài. Cấp 3 yêu thú chính là kết thành yêu đan yêu thú, loại này yêu thú trí tuệ không chút nào thấp hơn người, còn có thể hóa thành hình người, tương đương nhân loại tu sĩ bên trong kim đan kỳ. Mà có thể tiến vào ly sơn bí cảnh, chỉ có thể là trúc cơ kỳ tu sĩ. Có thể nói, trúc cơ kỳ tu sĩ gặp phải yêu đan cảnh giới yêu thú, chỉ có một con đường chết. Triệu Thanh Sơn dọc theo con đường này, đã gặp không ít thi hải. Tất nhiên hắn cũng phát giác, những này thi hải bên trong, chết bởi nhân loại tu sĩ xa nhiều hơn chết bởi yêu thú tay. Đột nhiên, Triệu Thanh Sơn ngây ngẩn cả người, chỉ gặp phía trước có phía sau thác nước có một cái sơn động trưởng phòng lấy một màu vàng đất linh chi, cấp 5 linh dược, thổ linh chi. Triệu Thanh Sơn nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này gặp thổ linh chi bực này linh dược. Cấp 5 linh dược, tất có thủ hộ linh thú, hơn nữa thực lực ít nhất so sánh kim đan kỳ tu sĩ thủ hộ linh thú. Triệu Thanh Sơn nghĩ tới đây, cả người trở nên cảnh giác lên. Trong tay cầm cực phẩm pháp khí, trên thân cũng mặc vào cực phẩm pháp khí đảm bảo. Cái này hai kiện cực phẩm pháp khí, hắn đều đã hoàn toàn luyện hóa. Quả nhiên, Triệu Thanh Sơn nhìn đến, thổ linh chi cách đó không xa, có một cái giải trí yêu thú. Giải trí yêu thú chiều cao vượt qua một trượng, tứ chi mọc ra lợi trảo, trên thân thể mọc đầy vảy màu đen. Triệu Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây trận kỳ, cái này chính là một kiện cực phẩm pháp khí trận kỳ, có thể bố trí một cái cấp 3 mê trận. Đi. Triệu Thanh Sơn nhất cái pháp quyết, trận kỳ bay ra. Sau đó Triệu Thanh Sơn lấy ra 365 viên trung phẩm linh thạch, từng cái bố trí tốt. Nhất thời, một tòa cấp 3 mê trận liền bố trí xong. Nhìn lại chỗ hang núi kia, giải trí yêu thú còn đang ngủ. Triệu Thanh Sơn tế ra kiếm trong tay bay ra, thẳng hướng giải trí yêu thú. Len ken kim loại tiếng len ken vang lên, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Gư giải trí yêu thú bừng tỉnh, thấy được Triệu Thanh Sơn, nhất thời phát ra tiếng giống giận dữ. Xèo giải trí yêu thú tốc độ rất nhanh, bay thẳng vọt mà tới. Thế nhưng là khi giải trí yêu thú đến Triệu Thanh Sơn trước mặt, Triệu Thanh Sơn đã biến mất không thấy gì nữa. Triệu Thanh Sơn nhìn đến giải trí yêu thú lâm vào mê trận bên trong, trong lòng đắc ý. Sau đó Triệu Thanh Sơn đi tới sơn động, lấy ra một cái hộp ngọc, lấy ra một cái đao ngọc, cắt đứt thân rễ, đem thổ linh chi thu nhập trong hộp ngọc, sau đó thu nhập trong không gian giới chỉ. Triệu Thanh Sơn mừng rỡ trong lòng, cứ như vậy một cây cấp 5 linh thảo, cái kia đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu, khi cần dùng đến thời điểm, có lại nhiều linh thạch cũng mua không được. Triệu Thanh Sơn lúc này cũng không đội mà rời đi, bắt đầu ở trong sơn cốc tìm kiếm. Thật đúng là đừng nói, hắn ở trong sơn cốc, xác thực đã tìm được không ít linh thảo linh dược. Những này linh thảo linh dược Triệu Thanh Sơn đều không có buông tha, toàn bộ ngắt lấy tiến vào trong không gian giới chỉ. Với tư cách luyện đan sư, hắn chưa từng sẽ ghét bỏ linh thảo linh dược linh quả quá nhiều. Rời khỏi sơn cốc, Triệu Thanh Sơn nhất cái pháp quyết, trận kỳ nhất thời bay ra, hướng Triệu Thanh Sơn bay đi. Gừ giải trí yêu thú phát ra một tiếng giống to, mặt đất đang chấn động. Triệu Thanh Sơn cười lạnh, như thế đại khoảng cách, giải trí yêu thú muốn đuổi theo hắn cũng đuổi không kịp. Huống chi, hắn thanh trừ hết xung quanh khí tức, liền sử dụng ẩn thân phủ. Còn như giải trí yêu thú có thể hay không tìm tu sĩ khác phiền phức, tu sĩ khác chết sống, nhưng cùng Triệu Thanh Sơn một mao tiền quan hệ đều không có. Tiếp tục tiến lên, hướng khu vực trung tâm tiến lên. Cái này một ngày, Triệu Thanh Sơn hái một cây cấp 4 linh thảo, hắn cảm giác mặt đất có một ít chấn động, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến từng cơn tiếng oanh minh. Kinh phong gào thét, một chùm đen nhánh hàn quang, trong nháy mắt đánh nát một gốc ngang ngực qua trượng đại thụ che trời, đồng thời đem vô số cành lá oanh thành mảnh vụn. Đồng thời mang theo đáng sợ đến cực điểm khí thế, chạy Triệu Thanh Sơn oanh kích mà tới. Triệu Thanh Sơn sắc mặt biến hóa, đạo bào vung lên, ngăn lại đạo này đen nhánh hàn quang. Cũng thật là kinh khủng công kích. Triệu Thanh Sơn trong lòng đã nắm chắc, đây là thuộc về yêu đan cấp bậc yêu thú chém giết. Lặng lẽ tới gần, rất nhanh Triệu Thanh Sơn liền thấy, một đầu toàn thân đen nhánh mãng xà, chính cùng giải chi yêu thú đang điên cuồng chém giết. Một cây cự mục bị đánh gãy, từng khỏa tảng đá lớn bị đánh nát thành một biển. Cái này giải chi yêu thú, làm sao cùng cái này đen nhánh mãng xà chém giết rồi? Triệu Thanh Sơn trong lòng âm thầm thầm thì. Triệu Thanh Sơn không có chọn rời đi, miễn cho lộ ra khí tức, bị hai cái kinh khủng yêu thú cho để mắt tới. Hồi lâu sau, đen nhánh đại mãng xà bị giải chi yêu thú cho đánh chết. Bất quá giải chi yêu thú cũng không chịu nổi, khoe miệng một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Hơn nữa còn là đen nhánh máu. Cái này giải chi yêu thú, chúng rồi độc rắn rồi. Triệu Thanh Sơn trong mắt sáng lên. Quả nhiên, cái này giải chi yêu thú trên mặt đất dãy rồi lấy, lộ ra vẻ thống khổ, trong miệng phát ra thê thảm tiếng kêu. Triệu Thanh Sơn hít một hơi thật sâu. Gan lớn chết nó, gan nhỏ chết đói. Đúng một cái, thành công mà nói, như thế hai cô yêu đan cấp bậc yêu thú thi thể đều thuộc về hắn. Yêu đan cấp bậc yêu thú thi thể, cái kia có thể toàn thân đều là bảo vật. Triệu Thanh Sơn cầm trong tay cực phẩm pháp khí kiếm, tốc độ cực nhanh, kiếm liền rất chuẩn, hướng giải chi yêu thú cái kia vỡ vụn vảy màu đen đâm tới. Bạc kiếm ra, máu tươi chảy đầm địa. Lại là một kiếm, hướng mặt khác một chỗ vảy màu đen chỗ tổn hại đâm tới. Gư giải chi yêu thú sững sờ, lập tức giận dữ, phát ra phẫn nộ giống to âm thanh. Nó đã nhận ra Triệu Thanh Sơn, chính là Triệu Thanh Sơn cướp đi nó thủ hộ mấy trăm năm thổ linh chi. Mà bây giờ, lại còn dám tập kích chính mình. Giải chi yêu thú muốn đem Triệu Thanh Sơn xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là nó lại phát hiện, thân thể của mình sinh mệnh lực ngay tại nhanh chóng trôi qua, chính mình khí lực không ngừng bị quất tới. Nó, vậy mà không có khí lực phát ra công kích. Không bao lâu, giải chi yêu thú chết rồi. Nó chết không nhắm mắt, con mắt trợn trừng lên. Triệu Thanh Sơn đem hai cái yêu thú thi thể thu nhập trong không gian giới chỉ, tiếp đó lấy ra thùng, đem trên mặt đất huyết dịch thu thập lại. Đây chính là chế tác linh phủ tài liệu tốt. Có cái này hai cái yêu thú thi thể, hắn thậm chí có năm chắc chế tạo ra cấp 3 linh phủ. Chương 93, đại cơ duyên ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lần này, Triệu Thanh Sơn làm một lần ngư ông. Hai đầu yêu đan cấp bậc yêu thú thi thể, giá trị khó có thể đánh giá. Triệu Thanh Sơn không hề rời đi, mà là tại nơi này tìm kiếm. Hắn không biết, giải trí yêu thú tại sao lại cùng đen nhánh đại mãng xà chém giết. Thế nhưng hắn biết rõ, nơi này là đen nhánh đại mãng xà địa bàn, thường thường liền sẽ có thiên tài địa bảo. Quả nhiên, không bao lâu, Triệu Thanh Sơn phát hiện một gốc chu quả thụ, phía trên kết lấy cái này một viên chu quả. Chu quả, thế nhưng là cấp 5 linh quả, luận giá trị còn tại thổ linh chi bên trên. Đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ mà nói, ngàn năm chu quả giá trị tuyệt đối là vô lượng. Đáng tiếc quả này ngàn năm chu quả còn không có triệt để thành thụ. Triệu Thanh Sơn từ trong không gian giới chỉ lấy ra 100 trung phẩm linh thạch, tại chu quả thụ bốn phía bày ra tụ linh trận, tụ tập thiên địa linh khí, tăng tốc chu quả thành thụ. Sau đó, Triệu Thanh Sơn bố trí một cái trận pháp che lại nơi này, khiến cho tu sĩ khác không phát hiện được. Chỉ cần ngàn năm chu quả thành thụ, hắn liền có thể lập tức phát giác, đến đây ngắt lấy. Theo dòng suối, một đường thu lấy đôi bờ linh thảo linh dược cùng bình thường dược liệu. Khác phụ thể uống cam liệt suối nước, đói bụng nhào bắt cá béo đổ nướng nhắm rượu. Người khác cựu tử nhất sinh cướp đoạt thiên tài địa bảo thời điểm, Triệu Thanh Sơn lại tại bí cảnh bên trong thoải mái du đãng. Một trận suối nước trên lệch tiếng oanh minh, đánh gây Triệu Thanh Sơn cuộc sống tốt đẹp. Đột nhiên dừng chân lại, phía trước không đường có thể đi. Mây mù lượn lờ sơn đổi, thâm bất khả chắc. Ngừng chân suy tư một hồi, thầm nghĩ trong lòng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Triệu Thanh Sơn tế ra phi kiếm, ngự kiếm phi hành trượt xuống dưới được. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh bắn nhanh mà tới. Triệu Thanh Sơn kiếm trong tay vung lên, đem hắc ảnh xoắn thành một đoàn huyết vụ, kia là một con rắn độc. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới vách núi chỗ một gốc cao trăm trượng đại thụ bên trên. Đảo mắt một vòng xung quanh hoàn cảnh, Triệu Thanh Sơn phát giác đây là một cái sơn cốc. Sơn đồi chỗ thác nước đổ xuống, đầm nước phát ra từng tia khí lạnh, hòa tan nóng bức nhiệt độ không khí. Đáy cốc khắp nơi sinh trưởng hình thù kỳ quái cỏ cây, nơi này đơn giản tựa như cái linh thảo, linh dược, linh quả viên. Tùy ý di chuyển một bước, liền được một cách dễ dàng linh thảo linh dược. Nhìn xem cái này diện tích không phải rất lớn mới, Triệu Thanh Sơn hai mắt thả ra tham lam ánh mắt. Hái nước bay, nghiên phân ít không hái. Đi chân nha, phổ thông linh thảo không nghĩ xem xét. Hộp ngọc dùng hết, trực tiếp đem linh thảo linh dược linh quả ngắt lấy bỏ vào trong không gian giới chỉ. Hắn không gian giới chỉ cũng đủ lớn, hoàn toàn thả xuống được. Đem trong sơn cốc linh thảo linh dược linh quả đều ngắt lấy hết sạch. Triệu Thanh Sơn suy nghĩ một chút, không có tiếp tục tiến lên, mà là lấy ra lò đan. Hắn ngay ở chỗ này khai lò luyện đan. Hộ mạch đan, bổ khí đan, ích khí đan, hồi xuân tán, băng tâm đan, trúc cơ đan. Không quản là cấp 1 đan dược hay là cấp 2 đan dược, chỉ cần có thể luyện chế, hắn đều trực tiếp luyện chế ra tới. Chữ vật giới chỉ, bên trong thắt lưng không gian linh thảo linh dược linh quả, lấy mắt thường khả biện tốc độ tại giảm mạnh, biến thành từng cái chứa đan dược bình ngọc, hộp ngọc. Một lò đan dược, nếu như đều là luyện chế cấp 1 đan dược, Triệu Thanh Sơn có thể duy nhất một lần luyện chế 365 viên. Mà cấp 2 đan dược, một lò cũng có thể luyện chế mấy chục viên. Trong cơ thể hắn đang điền ra năm cái hóa lỏng ngũ hành dịch đoàn, sinh sôi không ngừng chuyển hóa. Điều này làm cho Triệu Thanh Sơn chân nguyên vừa xa khỏi trúc cơ kỳ tu sĩ, so sánh kim đan kỳ tu sĩ cũng là không kém chút nào. Đem cấp 1, cấp 2, cấp 3 linh thảo linh dược linh quả toàn bộ luyện thành đan dược, trong không gian giới chỉ còn lại một chút cấp 4, cấp 5 linh thảo linh dược linh quả. Luyện chế đan dược là cái lao tâm lao lực công việc, cường độ cao luyện chế đan dược, Triệu Thanh Sơn hiện tại cũng không muốn lại luyện đan, tiến vào bí cảnh dù sao cũng là đến tìm kiếm thiên tài địa bảo, không thể đều là bùi ở một chỗ. Nếu như ở chỗ này một mực luyện đan, rất nhiều kỳ ngộ cũng sẽ ở đoạn này trong thời gian chạy đi. Thu hồi lò đan, vui lấp luyện đan vứt bỏ phế phẩm căn thuốc, liền tới đến bên đầm nước. Những ngày qua một mực tại luyện đan, hắn ngược lại là còn không hào hào tắm rửa. Ở trên thân đạo bảo, Triệu Thanh Sơn bọt tới thác nước bên trong, dòng nước chảy xiết, thác nước đánh vào thân thể như là đồ vật đánh giết. Thật mạnh a! Triệu Thanh Sơn kinh ngạc không thôi, thiên nhiên ẩn chứa bí lực, khó có thể tưởng tượng, hắn không khỏi thầm nghĩ, này ngược lại là cái luyện thể nơi tốt. Triệu Thanh Sơn liền cùng cái này thác nước so khởi kinh đến, từ bắt đầu mấy hơi thời gian liền chịu không được, đến có thể kiên trì một nén nhang thời gian, sau cùng Triệu Thanh Sơn thân thể đã thích ứng thác nước cọ rửa lực lượng. Thuần túy nhục thân lực lượng, Triệu Thanh Sơn hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía thác nước. Ầm. Thác nước loạn lưu, quyền kình đánh vào vách đá. Đông vách đá vậy mà vỡ vụn rồi. Đây là Triệu Thanh Sơn trừng vào mắt. Hắn vội vàng hướng chỗ kia thác nước địa phương mà đi, tiếp đó liền thấy cái kia đúng là một cái cửa hang. Nếu như không phải có người bành kích vách đá, căn bản không có khả năng phát giác cái này cửa hang. Triệu Thanh Sơn đem tảng đá đẩy ra, thẳng đến toàn bộ cửa hang hiện hiện, đây là một cái rộng 1 mét, cao 2 mét cửa hang, bên trong không biết dài bao nhiêu. Triệu Thanh Sơn trong tay xuất hiện một đám lửa, hỏa diễm bay ở phía trước 5 mét địa phương, chiếu sáng trước sơn động mới. Hắn mặc đạo bào, cầm trong tay bảo kiếm, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đây là một cái tự nhiên động rộng rãi, trên đất măng đá cài răng lược trải rộng, đỉnh động treo ngược măng đá dài ngắn phẩm chất không đồng nhất, Triệu Thanh Sơn dường như đi vào một cái thần kỳ thế giới. Không ngừng tiến lên, hắn cảm giác được này sơn động thông đạo là hướng dưới mặt đất kéo dài, càng hướng xuống, thiên địa linh khí liền càng nồng đậm. Giọt nước tung tí tách thanh âm, theo đó Triệu Thanh Sơn tiến lên bước chân càng ngày càng rõ ràng, Triệu Thanh Sơn từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác, chỉ sợ nơi này ẩn nút cái gì đáng sợ đồ vật. Trừ tí tách dầu có quy luật thanh âm bên ngoài, cũng chỉ có Triệu Thanh Sơn tiếng bước chân cùng nhỏ bé tiếng hít thở, ngoài ra không có thanh âm nào khác, Triệu Thanh Sơn cũng không có cảm giác được cái gì dị dạng khí tức. Chẳng lẽ nơi này không có nghỉ lại cái gì yêu thú các loại động vật? Cho dù thế nào, Triệu Thanh Sơn cũng không dám buông lòng cảnh giác, tu tiên giới kỳ văn dị sự không ít, cái này bí cảnh lại như thế thần kỳ, ai biết nơi này là không phải tồn tại một chút là không muốn người biết bí mật. Chuyển qua một cây lớn nhỏ phẩm chất không đồng nhất như cải răng lược mang đá, Triệu Thanh Sơn cũng nhìn thấy tí tách thanh âm nguồn gốc, ba xích phương viên ao nước nhỏ, ở giữa đứng lặng một cái bóng ánh long lanh như bắp chân phẩm chất cao 3 thước thấp mang đá, tựa như một cái mang đá nồi lẩu. Thiên nhiên xảo đoạt thiên công, âm dương hòa hợp thần kỳ để cho người ta kinh ngạc không thôi, cái kia vẩn quanh mang đá nước lại là màu ngà sữa, không có nửa phần tạp chất, thuần túy phải kinh tâm động phách. Màu ngà sữa ao nước nhỏ trên không, một cái to dài treo ngược mang đá thì là đối ứng trong ao cái kia mang đá. Từ treo ngược cái kia mang đá trung tâm, một giọt thuần túy chất lỏng màu nhũ bạch chậm rãi ngưng tụ, sau đó nhỏ xuống, rơi vào phía dưới một ao nước nhỏ bên trên cái kia bóng ánh long lanh trên mang đá, tiếp nhận mang đá sữa phát ra thanh thúy tí tách âm thanh, tiếp đó tràn tại trong ao cái kia bóng ánh long lanh mang đá, chuyển xuống ao nước. Loại này âm dương hợp hòa sinh ra thiên tài địa bảo, phá lệ thanh hương sông vào mũi, không ngừng chui vào Triệu Thanh Sơn lỗ mũi trực thấu khoang phổi, toàn thân thư thái tràn ngập toàn thân, để cho người ta có gan phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Địa tâm tối thể nhũ. Triệu Thanh Sơn mắt sáng lên. Cái này chất lỏng màu nhũ bạch chính là thiên tài địa bảo địa tâm tối thể nhũ. Địa tâm tối thể nhũ. Sống ở phía dưới mặt đất, vốn là tinh thuần đại địa chi lực trải qua tuế nguyệt để ép, trăm năm thành xương mù hình dạng, xương chi địa tâm xương mù, có thể rắn chỉ kỳ hiệu, ngàn năm ngưng hợp, thành dịch hình dạng, nếu như là phẩm cấp cao hơn người thì là được xưng là địa tâm tối thể nhũ. Có tẩy cốt luyện thần chi kỳ hiệu, đồng thời, bởi vì cái kia khổng lồ đại địa chi lực, thậm chí có thể giúp người đột phá. Nói như vậy bởi vì loại này địa tâm tối thể nhũ hình thành điều kiện hạ khắc, vì thế có rất ít người chân chính gặp qua nó, Triệu Thanh Sơn cũng là tại Liệt Dương Tông, thấy được liên quan tới hắn đi lại. Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này gặp phải. Triệu Thanh Sơn nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng lấy ra bình ngọc, đem địa tâm tối thể nhũ cho trang đến bình ngọc bên trong. Đủ để chứa 5 bình ngọc, mới lấy đi tất cả địa tâm tối thể nhũ. Triệu Thanh Sơn không có tiếp tục tiến lên, mà là lấy ra một cái bình ngọc, uống một ngụm địa tâm tối thể nhũ. Vừa vào miệng, liền miệng đầy thơm ngát. Nuốt xuống bụng, thuận hoạt vô cùng, thanh lương cảm giác tại thể nội tràn ra, như dòng nước lan tràn toàn thân thư thái. Cả người dường như trở nên vô cùng nhẹ nhàng, có thể thuận gió mà lên múa may theo gió. Cái này không chỉ là trên thân thể cảm giác, cũng là trên tinh thần cảm giác. Triệu Thanh Sơn không có say mê ở trong đó, trái lại bài trừ hết thể tạp niệm, độ cao tập trung tinh thần ý chí, ngồi xếp bằng xuống, vận hành công pháp, đem cái nào một ngụm tại thể nội tràn ra địa tâm tối thể nhũ luyện hóa hấp thu. Địa tâm tối thể nhũ không ẩn chứa cái gì tạp chất, hấp thu lên phi thường thuận lợi. Đồng thời đang hấp thu trong quá trình, cũng có thể tưới nhuần đến các vị trí cơ thể, thay đổi một cách vô tri vô giác trong đó để cho thân thể phát sinh biến hóa. Triệu Thanh Sơn không ngừng mà uống địa tâm tối thể nhũ, đem bên trong lực lượng dung nhập chính mình toàn thân, cũng dung nhập vào một thân cường hoành tinh thuần chân nguyên bên trong. Từng tia màu trắng khí tức vẩn quanh tại toàn thân, như là mây mù lờ lờ, còn tản mát ra từng tia thanh hương khí tức, thấm vào ruột gan. Một trận khí tức phồng lên, trong nháy mắt trở nên càng thêm cường đại. Giờ khắc này, Triệu Thanh Sơn đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Chỉ là một bình địa tâm tối thể nhũ, liền để hắn chân nguyên cùng thân thể, tất cả đều đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Có thể nghĩ, địa tâm tối thể nhũ ẩn chứa năng lượng khủng bố cỡ nào. Triệu Thanh Sơn không tiếp tục hấp thu luyện hóa địa tâm tối thể nhũ, mà là đứng dậy, tiếp tục hướng phía trước. Hắn rất hiếu kỳ, phía dưới còn có cái gì? Không bao lâu, Triệu Thanh Sơn giẫm chân xuống, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau cùng nhìn chằm chằm trên vách đá một gốc trắng đỏ giao thế cây cỏ. Băng linh diễm thảo. Bụi cỏ này lá phân trắng đỏ hai màu, màu trắng trên cành cây mặt, bao trùm lấy điểm điểm cùng loại băng tinh hình dáng vật thể, mà tại kia hỏa hồng ngọn cây bên trên, lại là như một đám lửa tại vọt đốt một dạng, hai loại hoàn toàn tương phản màu sắc cùng thuộc tính, lại là kỳ dị sinh trưởng tại một gốc thực vật bên trên, quả nhiên là hết sức thần kỳ. Nhàn nhạt sương mù lượn lờ tại gốc này thực vật toàn thân, nhìn qua rất có vài phần ở vào vân nghe ở giữa cảm giác. Cái này gốc kỳ dị mà cây cỏ gọi là băng linh diễm thảo, tại ngoại giới một dạng rất khó tìm gặp, thế nhưng nó lại là chân thật cấp 5 linh thảo, thủy, hỏa song thuộc tính. Sắc mặt hiện ra hưng phấn, nhìn chòng chọc cái này gốc linh thảo, Triệu Thanh Sơn trên mặt hiện ra vẻ kích động. Từ trong túi trữ vật lấy ra hộp ngọc cùng đao ngọc, Triệu Thanh Sơn thu lấy cái này gốc băng linh diễm thảo, đem đặt ở trong hộp ngọc, tiếp đó thu nhập trong không gian giới chỉ. Không có dừng lại thêm, Triệu Thanh Sơn tiếp tục hướng xuống. Cơ hồ không bao lâu, hắn liền có thể hái tới một gốc cấp 5 linh thảo linh dược linh quả. Rốt cục, Triệu Thanh Sơn dừng bước. Phần cuối có một cái trận pháp, là một cái cấp 3 trận pháp. Triệu Thanh Sơn quan sát rất lâu, mới biết như thế nào phá trận. Đi vào trận pháp bên trong, bất quá một khắc đồng hồ, Triệu Thanh Sơn liền ra rồi trận pháp. Thật cao nhiệt độ. Triệu Thanh Sơn nuốt một ngụm nước bọt. Bất quá không phải mặc cực phẩm pháp khí đảm bảo, lại có hùng hậu chân nguyên, chỉ dựa vào hắn tự thân, hắn cũng không dám ngạnh kháng cái này nhiệt độ. Hơi hơi đánh giá, chung quanh vách đá tất cả đều xích hồng. Triệu Thanh Sơn càng thêm mà hiện ra cẩn thận từng ly từng tí. Đi rồi một hồi, Triệu Thanh Sơn phát giác phía trước là một tòa đen nhánh cửa đá. Nếu như nhiệt độ phía dưới, tòa này cửa đá lại một điểm biến đỏ dấu hiệu đều không có, nghĩ đến cũng không phải bình thường chất liệu. Hô hô nóng dực khí lưu từ cửa đá nội bộ truyền ra ngoài, đồng thời còn có một luồng nhàn nhạt uy áp truyền ra ngoài. Đối mặt cô uy áp này, Triệu Thanh Sơn lại có quỷ bái xung động. Triệu Thanh Sơn khẽ cắn môi, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn đẩy ra cái này phiến đen nhánh cửa đá, nhất thời không khỏi sửng sở, nơi này lại là một gian phòng có chừng 1000 mét vuông lớn nhỏ. Bên ngoài phòng lại là nham tương thế giới. Triệu Thanh Sơn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nếu là gian phòng sụp xuống, nham tương lăn xuống đến, chỉ sợ sẽ là kim đan kỳ tu sĩ, cũng là hữu tử vô sinh. Sau đó, Triệu Thanh Sơn ánh mắt dừng lại trong phòng một chỗ giường đá. Trên giường đá, một đạo nhân ngồi xếp bằng. Triệu Thanh Sơn cảm nhận được áp, liền là từ trên người hắn truyền đến. Triệu Thanh Sơn cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, càng đến gần phía trước, uy áp lại càng lớn. Khi đến đạo nhân trước mặt, Triệu Thanh Sơn toàn thân đều đang run rẩy, hắn linh hồn tại sợ run. Hắn khó có thể tưởng tượng, đạo nhân này rốt cuộc cái gì tu vi, vậy mà như thế kinh khủng. Hắn hiểu được, người đạo nhân này đã chết không biết bao nhiêu năm, thế nhưng là coi như thế nào, sau khi hắn chết di hải, phát ra khí tức, đều có một loại để cho hắn quỷ bái xung động. Đại nhân, chết liền xong hết mọi chuyện, cắt đuôi trở về với cắt đuôi. Triệu Thanh Sơn hướng về phía di hải hành lễ, nói lẩm bẩm nói. Cắn hàm răng, Triệu Thanh Sơn hướng di hải trên ngón tay giới chỉ với tới. Bình thường mà nói, tu sĩ đại bộ phận thân gia đều là đặt ở trong không gian giới chỉ. Triệu Thanh Sơn cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt máu tại trên mặt nhẫn, máu tươi rất dễ dàng liền dung nhập trong đó. Một đeo lên không gian giới chỉ, Triệu Thanh Sơn liền cảm nhận được chiếc nhẫn này chỗ kỳ diệu. Bên trong không gian thật lớn, đơn giản đến nghe rợn cả người tình trạng. Cái này không gian giới chỉ vẹn vẹn dài rộng liền hơn 3 mét, cao cũng có 3 mét. Liên la một toàn núi lớn, đều có thể tùy tiện đặt vào. Phải biết, chính hắn không gian giới chỉ cũng đơn giản là dài rộng cao đều 100 mét. Cái này không gian giới chỉ không gian, lại là hắn không gian giới chỉ 100 vạn lần. Đây quả thực là khoa trương đến quá phân. Triệu Thanh Sơn dò xét lấy không gian giới chỉ, trong này có từng cái hộp ngọc, bình ngọc. Đáng tiếc Tuế Nguyệt đã qua không biết bao lâu, hộp ngọc, trong bình ngọc linh thảo linh dược linh quả, dược lực đều triệt để trôi mất. Nói những này linh thảo linh dược linh quả phế thải giết đi, nhảy ra hộp ngọc bình ngọc. Sau đó Triệu Thanh Sơn liền lấy ra một đống hộp ngọc bình ngọc. Phía trên tiêu lấy đủ loại đan dược nói rõ, Triệu Thanh Sơn nhìn xem những này nói rõ, nhịp tim cũng không khỏi phải tăng tốc. Chương 94, khai nhãn giới cấp 3 đan dược một đống lớn. Cấp 4 đan dược đều có không ít. Thậm chí còn có cấp 5 đan dược, thấy được Triệu Thanh Sơn trợn mắt há mồm, nước bọt không ngừng giữ lại. Cấp 3 đan dược chi chân quý, Triệu Thanh Sơn là biết rõ. Các hồng thực lực tại toàn bộ Liệt Dương Tông chỉ có thể coi là bình thường, thế nhưng địa vị hắn lại phi thường siêu nhiên, có thể tại toàn bộ Liệt Dương Tông bên trong hàng 5 vị trí đầu. Không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì các hồng là cấp 3 luyện đan sư, có thể luyện chế ra cấp 3 đan dược. Cấp 3 đan dược đều quý giá như thế, kia liền càng không cần phải nói cấp 4 đan dược, cấp 5 đan dược. Cầm mở cái bình từng cái xem xét, Triệu Thanh Sơn nhất thời thất vọng đến cực điểm. Càng chờ mong, thất vọng lại càng lớn. Bình ngọc trong hộp ngọc đan dược, dược lực đều trôi mất, chỉ là miễn cưỡng còn bảo lưu lấy đan dược hình dạng mà thôi. Đáng ghét, không vui một trận. Triệu Thanh Sơn thầm mắng, đem những đan dược này đều dọn sạch. Dược lực sói mòn đan dược, liền một chút tác dụng đều không có. Đây là, Triệu Thanh Sơn đem trong không gian giới chỉ binh khí lấy ra, một thanh kiếm, một thanh đao, một kiện áo giáp, một cái chuông, phát ra khí tức đều phi thường cường đại. So Triệu Thanh Sơn có được hạ phẩm linh khí, phải cường đại hơn nhiều. Những này là trung phẩm linh khí, thậm chí là thượng phẩm linh khí cũng không chừng. Triệu Thanh Sơn nuốt một ngụm nước bọt. Đan dược dược lực sẽ sói mòn, linh khí cũng sẽ không. Một kiện linh khí đặt ở chỗ đó vào năm, 10 năm, nó như cũng là một dạng. Triệu Thanh Sơn không nghĩ tới, chính mình thoáng một cái, vậy mà nhận được 4 kiện linh khí, hơn nữa ít nhất là trung phẩm linh khí. Triệu Thanh Sơn lập tức kích động, từng cái đem 4 kiện linh khí thu nhập trong không gian giới chỉ. Hiện tại hắn còn không phải kim đan kỳ tu sĩ, còn không cách nào luyện hóa linh khí. Linh khí sở dĩ gọi linh khí, cũng là bởi vì loại vũ khí này có linh, thực lực quá thấp căn bản là không cách nào làm cho nó nhận chủ. Triệu Thanh Sơn nhìn đến bên trong có 3 khối ngọc giản, đem ngọc giản đem ra, nhỏ một giọt máu tại trong ngọc giản. Nhất thời một luồng khổng lồ tin tức tràn vào Triệu Thanh Sơn trong óc, để cho Triệu Thanh Sơn sinh ra choáng váng cảm giác. Hồi lâu sau, Triệu Thanh Sơn mới khôi phục tỉnh táo. Hắn cẩn thận xem xét, tiếp đó liền thấy tin tức này bên trong chính là cái này Di Hải tự thuật. Di Hải gọi bằng Hải, xuất thân bần hàn, 6 tuổi thời điểm gặp được Đan Tông Tông chủ Đan Huyền Tử, bái nhập Đan Huyền Tử môn hạ, có được hỏa thuộc tính thượng phẩm linh căn bằng Hải, trở thành Đan Tông Thiên Chi Tiêu Tử, không đến 40 tuổi liền độ qua tứ cựu thiên kiếp, trở thành kim đan cảnh giới tu sĩ. Bàng Hải không có dừng bước kim đan cảnh giới, mà là tiếp tục tiến lên, kim đan hóa anh, trở thành nguyên anh kỳ lão quái. Hắn cũng trở thành đan tông định hải thần châm, dẫn theo đan tông đi về phía huy hoàng. Tu luyện ngàn năm, Bàng Hải độ qua lục cựu thiên kiếp, sinh ra nguyên thần, bước vào phân thần kỳ. Sau cùng, Bàng Hải trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, thiên hạ đệ nhất luyện đan tông sư. Đáng tiếc, gặp phải cựu thiên kiếp thời điểm, Bàng Hải thất bại. Bàng Hải không thể không chuyển thành tán tiên. Tán tiên, mỗi 1000 năm liền phải nên đón một lần kiếp nạn, hơn nữa một kiếp so một kiếp kinh khủng. Đối mặt với lần thứ 9 tán tiên kiếp, Bàng Hải thất bại. TTT Triệu Thanh Sơn hít một hơi lãnh khí. Vị này lại là một vị cựu giai tán tiên, chỉ thiếu chút nữa liền có thể phi thăng tồn tại. Mà trong không gian giới chỉ 4 kiện linh khí, không phải trung phẩm linh khí, mà là thượng phẩm linh khí. Hít một hơi thật sâu, để cho mình tỉnh táo lại. Triệu Thanh Sơn cầm lấy một khối ngọc đơn giản, đây chính là Bàng Hải tu luyện công pháp, nguyên lai cái này đan diễm quyết lại là Bàng Hải sáng tạo công pháp. Là, đan diễm quyết liền là Bàng Hải sáng tạo. Mà ngọc giản này, liền có hoàn chỉnh đan diễm quyết công pháp. Triệu Thanh Sơn nhỏ máu tại ngọc giản phía trên, nhỏ máu nhận chủ sau đó, Triệu Thanh Sơn đọc đến công pháp, nhất thời hoàn chỉnh đan diễm quyết liền xuất hiện ở trong đầu hắn. Cái này đan diễm quyết ba bộ công pháp, càng về sau uy lực lại càng lớn, thế nhưng là đan phần quyết còn không phải điểm cuối cùng, chân chính cường đại là đan diễm quyết, đan viêm quyết, đan phần quyết ba cái hợp nhất. Ba cái hợp nhất hình thành hỏa diễm, có phần thiên trừ hại năng lực. Triệu Thanh Sơn trong mắt lóe lên một vẻ hưng phấn. Không hề nghi ngờ, đan diễm quyết là thích hợp nhất luyện đan sư tu vi công pháp. Loại này đan hỏa, có thể để thăng đan dược dược lực. Ý vị này, hỏa thuộc tính tu luyện công pháp, đủ để cho hắn tu luyện tới đại thừa kỳ, sẽ không bởi vì thiếu khuyết công pháp mà nghi hoặc. Đáng tiếc Bàng Hải đến sau cùng, vậy mà chưa thể phi thăng. Triệu Thanh Sơn thở dài. Chỗ này Ly Sơn bí cảnh, kỳ thật liền là Bàng Hải mở ra. Cũng vì thế, Ly Sơn bí cảnh bên trong có đại lượng linh thảo linh dược linh quả. Sở dĩ chỉ cho phép trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào Ly Sơn bí cảnh, chính là thông qua một chỗ trận pháp. Sau đó Triệu Thanh Sơn liền cầm lấy một khối ngọc đơn giản, ngọc giản này ghi chép đủ loại Bàng Hải thu thập công pháp, thuật pháp. Triệu Thanh Sơn nhỏ máu tại cái này bên trên, đọc đến bên trong công pháp, thuật pháp. Trong nháy mắt, cũng không biết đi qua bao lâu. Triệu Thanh Sơn trong lòng dâng lên một loại hiểu ra, Ly Sơn bí cảnh mở ra đã đến giờ. Thời gian vừa đến, nhất định phải rời khỏi Ly Sơn bí cảnh, không thì mà nói, tất nhiên sẽ chết tại Ly Sơn bí cảnh bên trong, bởi vì thoáng qua một cái kỳ hạn, không hề rời đi Ly Sơn bí cảnh tu sĩ, bọn họ khí tức liền sẽ triệt để bạo lộ tại yêu thú phía dưới, bị yêu thú chỗ săn giết. Tất nhiên, Triệu Thanh Sơn không cần rời khỏi, bởi vì hắn hiện tại có thể nói là Ly Sơn bí cảnh chủ nhân. Triệu Thanh Sơn khởi động trận pháp, đem cửa hang bảo vệ. Chỗ kia vách đá kỳ thực là có trận pháp, mỗi lần Ly Sơn bí cảnh mở ra, chỗ kia trận pháp liền đóng lại, lưu lại chờ người hữu duyên phát giác. Đáng tiếc đi qua nhiều năm như vậy, nhưng thủy chung không có người phát giác, thẳng đến Triệu Thanh Sơn dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện chỗ kia cửa hang. Hiện tại, nên thật tốt nghiên cứu một chút những sách vở này. Triệu Thanh Sơn rời phòng, nơi này nhiệt độ quá cao. Nếu như lấy ra sách vở, chỉ sợ sách vở sẽ tự động tiêu đốt. Triệu Thanh Sơn đi tới tự nhiên trong động đá bôi, tiếp đó lấy ra một cái ngọc giản liền là một quyển sách. Triệu Thanh Sơn đọc đến, rất dễ dàng học tập vào tay bên trong khắc lục tin tức. Hồi lâu sau, Triệu Thanh Sơn mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Những ngọc giản này, chẳng những khắc lục lấy thuật luyện đan, còn có từng tờ một đan phương. Còn như một chút giới thiệu linh thái linh dược linh quả, rất nhiều là Triệu Thanh Sơn chưa từng nghe thấy, trước đây chưa từng gặp. Có thể nói, những ngọc giản này khắc lục, thật to tăng hắn tầm mắt. Ly Sơn sơn mạch, Bạch Tố trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng không nghĩ tới, Triệu Thanh Sơn tiến vào Ly Sơn bí cảnh, vậy mà chưa từng xuất hiện. Ba cái thông đạo miệng, nàng đều phái người nhìn xem. Thế nhưng chính là không có người nhìn đến Triệu Thanh Sơn ra Ly Sơn bí cảnh. Ly Sơn bí cảnh chỉ có thể trúc cơ kỳ tu sĩ đi vào, 50 năm mở ra một lần, mỗi khi đến kỳ hạn nhất định phải rời khỏi, không có kịp thời rời khỏi, như thế liền rốt cuộc rời khỏi không được. Mấy ngàn năm nay, liền không có người vi phạm cái quy luật này. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ phu quân tại Ly Sơn bí cảnh bên trong xảy ra chuyện rồi? Bạch Tố trong lòng như có lửa đốt. Dưới cái nhìn của nàng, Triệu Thanh Sơn mặc dù mới trúc cơ trung kỳ, thế nhưng có cực phẩm pháp khí tương hộ, Triệu Thanh Sơn lại có nhiều như vậy linh phù, tiến vào Ly Sơn bí cảnh tất nhiên là bình yên vô sự. Cho dù là lọt vào một đám trúc cơ tu sĩ vây công, cũng hoàn toàn có thể bảo mệnh. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, vậy mà xảy ra biến cố. Điều này làm cho ta thế nào về Trường Bình Thành gặp một đám tỉ muội. Bạch Tố trong lòng luống cuống. Bạch Tố lấy ra thông tấn phủ, liên hệ Triệu Thanh Sơn. Thế nhưng là Triệu Thanh Sơn chậm chạp chưa hề trả lời. Ly Sơn bí cảnh bên trong, tự nhiên trong động đá bôi. Triệu Thanh Sơn nhưng không biết, Bạch Tố ở bên ngoài sốt ruột. Lúc này hắn đang đọc đến lấy từng cái ngọc giản, những ngọc giản này thật to tăng trưởng hắn kiến thức. Không khách khí chút nào nói, những ngọc giản này chỉ sợ tấn quốc tu tiên giới, bất kỳ cái gì một cái tông môn cũng không sánh nổi. Nguyên lai ta sở tại là một cái tinh cầu, tên là Thiên Tuyển Tinh, có hai khối đại lục tạo thành, theo thứ tự là ta sở tại Long Đằng đại lục, cùng Tử Huyền đại lục, hai khối đại lục ở giữa thì là Bông Dương đại hải, trong biển rộng có vô số hòn đảo, trong biển rộng sinh hoạt vô số yêu thú. Triệu Thanh Sơn lóe ra tinh quang, một cánh cửa sổ bị mở ra. Trình thể mà nói, dù là đi qua không biết bao nhiêu năm tháng, cũng sẽ không thay đổi. Sẽ thay đổi, vẻn vẹn chỉ là khắp nơi thực lực. Ví dụ như tại Bàng Hải thời đại kia, căn bản không có cái gì tấn quốc. Nguyên lai toàn bộ Thiên Tuyển Tinh, nhân loại tu sĩ cùng yêu thú là cùng chia thiên hạ, thậm chí yêu thú càng thêm cường đại, chiếm lĩnh địa bàn càng nhiều. Triệu Thanh Sơn âm thầm sợ hãi thán phục. Toàn bộ biển rộng, đều là yêu thú địa bàn. Đại dương yêu thú, số lượng nhiều đến kinh người. Rốt cuộc đại dương diện tích là hai khối đại lục diện tích chi cùng gấp ba. Ai cũng không biết đại dương yêu thú rốt cuộc có bao nhiêu. Thế nhưng không hề nghi ngờ, đại dương yêu thú số lượng tuyệt đối là một cái kinh người số lượng. Mà toàn bộ đại dương đều là thuộc về đại dương yêu thú hoàn toàn thống trị biển rộng. Nhân loại tu sĩ, cho dù là kim đan tu sĩ, nếu là vượt qua biển rộng, cũng là hung hiểm và phần, sẽ gặp phải đại dương yêu thú tập kích. Bởi vì kim đan tu sĩ, căn bản là không cách nào tiếp tục không ngừng phi hành. Chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể vượt qua toàn bộ biển rộng, có an toàn kho tàng. Thế nhưng là cái kia cũng chỉ là so ra mà nói, bởi vì biển rộng trừ trong biển yêu thú, còn có rảnh rỗi bên trong yêu thú, nếu là gặp phải yêu anh cấp bậc không trung yêu thú, nguyên anh kỳ tu sĩ cũng là gặp nguy hiểm. Mà trừ trong đại dương, không quản là Long Đằng đại lục vẫn là Tử Huyền đại lục, đều có rất nhiều địa bàn là yêu thú sở chiếm cứ, nhân loại chiếm giữ địa bàn chỉ là một khối đại lục một nửa diện tích mà thôi. Cho dù là tại Bàng Hải thời đại kia, Bàng Hải đều là thiên hạ đệ nhất nhân, cũng như cũng không cách nào cải biến kết cục này. Bởi vì yêu tộc bên trong, đồng dạng có đại thừa kỳ, đồng dạng cũng có tán yêu. Triệu Thanh Sơn trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, nguyên lai Tấn Quốc bên ngoài lại là bát ngát như thế trời đất, Tấn Quốc kỳ thật cũng bất quá là toàn bộ đại lục một góc nhỏ mà thôi. Chính mình trước kia, quả nhiên là có một ít ghét ngồi đáy giếng. Sau đó thực lực mạnh, nhất định phải thật tốt xông xáo thiên hạ. Triệu Thanh Sơn thầm nghĩ. Hơi suy nghĩ một chút, Triệu Thanh Sơn liền rời đi. Hắn dự định rời khỏi Ly Sơn bí cảnh, bất quá tại Ly Sơn bí cảnh trước đó, hắn muốn đem Ly Sơn bí cảnh bên trong linh thảo, linh dược, linh quả tất cả đều ngắt lấy hết. Được Bàng Hải truyền thừa, Triệu Thanh Sơn cũng biết, bí cảnh có một ít là người làm sáng tạo ra đến, có một ít bí cảnh lại là mọi người phát giác dị thứ nguyên không gian, cũng chính là tồn tại thế giới một cái cấp độ khác. Bí cảnh có lớn có nhỏ, giống Ly Sơn bí cảnh, đã coi như là một tòa tương đối lớn bí cảnh, là Bàng Hải tốn hao rất nhiều tâm tư mở ra bí cảnh. Nơi này, vẹn vẹn cấp 9 trận pháp, liền có 3 tòa. Còn như cấp 8 trận pháp, cấp 7 trận pháp số lượng vượt qua 10 tòa. Nơi này là bí cảnh, cũng có thể nói là Bàng Hải vì chính mình kiến tạo mộ địa. Dài trăm dặm, rộng 50 dặm, diện tích đạt 5000 cây số vuông. Giờ phút này bí cảnh một đạo phi kiếm phi nhanh, đem một đạo huyền chuyển thân ảnh trở qua, ảnh qua hoa mai say mê phi. Sau đó một đạo hàn quang thật chặt đuổi theo mất đi phi kiếm mà đến, phát ra thanh âm lạnh như băng tại sơn cốc quanh quẩn, Minh Dương công chúa, ngươi trốn không thoát. Thanh âm chưa dứt, đạo kia ngự kiếm theo sát mà người tới, hai tay huy động, phóng xuất ra từng đạo pháp thuật đánh về phía trước, đỏ là hỏa diễm, trắng là phong nhận, màu xanh lại là kiếm khí. Phía trước nữ tử đã hơi thở dồn dập, bất lực né tránh đánh tới pháp thuật, đành phải đánh ra một đạo linh phù che chở toàn thân, muốn dùng cái này tháo bỏ xuống pháp thuật kinh đạo. Phong nhận là chặn lại, nhưng ngọn lửa kia vẫn là kèm theo trên thân thể bên trên, cảm giác trong thời gian ngắn còn hủy không được linh phù, trở tay một kiếm ngăn trở theo dõi mà tới kiếm khí màu xanh. Hai kiếm gặp nhau, kiếm khí màu xanh hơi mạnh hơn một chút, mặc dù kiếm khí lần lượt vỡ vụn, nhưng kiếm khí màu xanh kinh đạo cường hành, vẫn là đem nữ tử kia đụng một cái lảo đảo. Nữ tử kia đã là thụ thương không nhẹ, khóe miệng tràn ra đỏ thắm máu tươi, khó mà chống đỡ được, không thể không vận chuyển công pháp đem nóng dược hỏa diễm xua tan. Cứ như vậy, nữ tử kia tốc độ phi hành nhận lấy ảnh hưởng, một đuổi một chạy, hai người khoảng cách đang từ từ rút ngắn. Trương Phong, ngươi cái tên điên này, vì giết ta, ngươi vậy mà không rời đi Ly Sơn bí cảnh. Nữ tử trong mắt lấp đầy nội ý, ngươi giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Trương Phong hiện ra điên cuồng, Minh Dương công chúa, chỉ cần có thể giết ngươi, ta chết rồi lại như thế nào? Minh Dương công chúa lửa giận trong lòng bên trong đốt, cái này Trương Phong cùng nàng đều là Thanh Vân phái đệ tử, lần này tiến vào bí cảnh, không nghĩ tới cái này Trương Phong bởi vì là bại tướng dưới tay nàng, hao tổn mặt mũi, lần này tiến vào bí cảnh ý đồ giết nàng. Mà nàng tại thời khắc mấu chốt, bị Trương Phong trì hoãn, dẫn đến không ra được bí cảnh. Thời gian vừa tới, lưu tại bí cảnh bên trong trúc cơ kỳ tu sĩ đều sẽ lọt vào yêu thú công kích, Minh Dương công chúa cũng không ngoại lệ. Mấy lần lọt vào yêu thú tập kích, mặc dù nàng chém giết cái kia vài đầu yêu thú, thế nhưng cũng bị thương. Kết quả Trương Phong đuổi theo nàng, muốn giết nàng. Không có thụ thương, Minh Dương công chúa không sợ Trương Phong. Thế nhưng thụ thương, nàng ở đâu là Trương Phong đối thủ? Mắt thấy Trương Phong đuổi theo, dù là biết rõ không địch lại, Minh Dương công chúa cũng không thể không cùng Trương Phong chém giết. Giao thủ không bao lâu, Minh Dương công chúa liền thở hổn hển, khóe miệng lại lần nữa tràn ra một vệt máu tươi, đỏ thắm máu nhuộm đầy y sam. Nàng đã thể lực chống đỡ hết nổi, nuốt đan dược sau đó vẫn là hết cố gắng lớn nhất, mượn lực trong nháy mắt hướng một bên tán đi, tốc độ nhanh hơn mấy phần. Trương Phong chỗ nào chịu buông tha, giết tới. Đao kiếm cùng sáng, tinh hỏa vô số. Một bên khác, Triệu Thanh Sơn hơi nhíu lên lông mày, hắn ném ra ngoài trong tay mình phi kiếm, hung hăng hướng Trương Phong phi đâm. Trương Phong kiếm còn chưa đâm đến Minh Dương công chúa, Triệu Thanh Sơn kiếm đã đâm xuyên qua thân thể của hắn. Minh Dương công chúa thấy thế, cả người trong lòng không khỏi bùng lòng, người té xỉu đi qua. Triệu Thanh Sơn thân ảnh xuất hiện, đem ngã xuống Minh Dương công chúa ôm lấy. Lúc này hắn mới nhìn rõ ràng Minh Dương công chúa khuôn mặt, không khỏi cảm thấy một vẻ kinh diễm. Cái này Minh Dương công chúa vậy mà dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, ngũ quan cực kỳ tinh tế, vậy mà không chút nào thua ở Bạch Tố. Lúc này bản thân bị trọng thương, sở sở động lòng người, có phần một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Triệu Thanh Sơn rơi xuống đất, từ bên trong thắt lưng không gian lấy ra đan dược, cho nàng cho uống đi xuống. Chương 95, thiên kiếp chưa giờ. Triệu Thanh Sơn ôm Minh Dương công chúa đến một cái ẩn nấp địa phương. Sau đó từ trong túi chứa vật lấy ra một cái bình ngọc, đổ một chút thuốc bột ở xung quanh. Đây cũng là yêu thú chán ghét mùi vị, có những thuốc này phân tại, chỉ cần mùi vị chưa ngừng tuyệt, bình thường yêu thú cũng sẽ không tới gần. Không bao lâu, Minh Dương công chúa liền ú ú tỉnh lại. Nhìn đến Triệu Thanh Sơn thời điểm, đột nhiên giật mình. cầm lấy kiếm chỉ lấy Triệu Thanh Sơn. Triệu Thanh Sơn có chút hăng hái đánh giá Minh Dương công chúa, thế nào? Muốn lấy toán trả ơn? Là ngươi đã cứu ta. Minh Dương công chúa nhìn xem Triệu Thanh Sơn. Không thì đâu, nếu không phải ta, ngươi sớm đã bị giết. Triệu Thanh Sơn không chút phật lòng mà nói ra, ngươi lại cầm kiếm chỉ lấy ta, chọc ta không cao hứng, ha ha, ta có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi. Minh Dương công chúa cười khổ nói, ngươi đã cứu ta lại như thế nào, bây giờ qua kỳ hạn, thông đạo đã đóng lại, chết sớm chết muộn lại có khác nhau. Nhiều năm như vậy, phàm là qua kỳ hạn chưa rời khỏi Ly Sơn bí cảnh, không ngoài dự tính đều đã chết. Minh Dương công chúa lúc này hận thấu Trương Phong cái tên điên này, vì giết chính mình, liền mạng cũng không cần. Ngươi thế nào cũng không hề rời đi bí cảnh. Minh Dương công chúa thần sắc hiện ra xa xút. Nàng còn trẻ, còn có tốt đẹp tiền đồ, nàng không muốn chết. Thế nhưng là lưu tại Ly Sơn bí cảnh, lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Thanh Sơn hiện ra rất bình tĩnh, nói ra, đây không phải ham muốn linh thảo linh dược, làm trễ nải thời gian nha. Minh Dương công chúa đồng tình nhìn thoáng qua Triệu Thanh Sơn, ngươi đây là bị chính mình tham lam cho lầm tính mệnh. Nếu là chúng ta vận khí tốt, nói không chừng có thể sống đến lần tiếp theo bí cảnh mở ra. Triệu Thanh Sơn cười cười, đến thời điểm chúng ta liền có thể đi ra. Minh Dương công chúa buồn cười nói ra, Ly Sơn bí cảnh mỗi 50 năm mở ra một lần, chúng ta chúc cơ kỳ tu sĩ ngược lại là có 200 năm thọ nguyên ngược lại là có thể chịu được, bất quá nơi này không ăn không uống, lại có nhiều như vậy yêu thú, dù là tránh thoát yêu thú truy sát, tịch cốc đan cũng không kiên trì được lâu như vậy. Triệu Thanh Sơn không có giải thích thêm. Hắn không nhận ra Minh Dương công chúa, không có khả năng liền tín nhiệm nàng. Ai biết, cái này xem ra khuynh quốc khuynh thành nữ nhân, có phải hay không là bỏ cạp gián tâm địa nữ nhân. Càng xinh đẹp nữ nhân, càng sẽ gạt người. Một ngày sau đó, Minh Dương công chúa trên thân thương liền đều tốt rồi. Núi xanh còn đó, nước biết còn dài, đã ngươi bây giờ thương thế đã trị, ngươi ta ngay ở chỗ này phân biệt. Triệu Thanh Sơn nói ra. Minh Dương công chúa vội vàng nói, Triệu đạo hữu, ngươi ta tại cái này Ly Sơn bí cảnh, thế đơn lực bạc, sao không cùng một chỗ, gặp phải yêu thú, cũng tốt nhiều một phần lực. Bây giờ toàn bộ Ly Sơn bí cảnh, chỉ sợ cũng chỉ còn lại hai người chúng ta. Triệu Thanh Sơn cười nhạt nói, ngươi không sợ ta là kẻ xấu. Triệu đạo hữu xem ra không giống như là cái người xấu. Thôi được, đã như vậy, ngươi ta ngay tại một hối. Triệu Thanh Sơn cười nói. Đảo mắt, một tháng trôi qua. Tại cái này tràn đầy yêu thú Ly Sơn bí cảnh, cô nam quả nữ, rất dễ dàng tâm liền đi tới một hối. Triệu Thanh Sơn thể hiện ra siêu cường sức chiến đấu, cùng ngắt lấy linh thảo linh dược linh quả, luyện chế ra cấp 2 đan dược, dễ như trở bàn tay mà Minh Dương công chúa phương tâm. Mà Triệu Thanh Sơn cũng biết, Minh Dương công chúa tên thật gọi Tư Mã Minh Dương, chính là hiện nay Tấn Quốc hoàng đế chi nữ, thở nhỏ liền bái nhập Thanh Vân phái. Bây giờ xuân xanh cũng bất quá mới chừng 20, bị coi là hoàng thất hòn ngọc quý trên tay cùng Thanh Vân phái thiên tiêu. Minh Dương, không biết là có hay không nguyện ý trở thành tại hạ đạo lữ. Triệu Thanh Sơn gặp thời cơ không sai biệt lắm, mỉm cười nói ra. Minh Dương công chúa gật đầu, tiểu nữ tử nguyện ý. Triệu Thanh Sơn thấy thế, nơi nào sẽ không biết mình phải nên làm như thế nào. Ngang eo ôm lấy Minh Dương công chúa, hướng dòng suối mà đi. Ngược lại toàn bộ Ly Sơn bí cảnh cũng không có người, là thích hợp nhất lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn. Tay hơi vừa dùng lực, liền triệt hạ váy áo. Triệu Thanh Sơn trong lòng thầm khen. Minh Dương công chúa lấy ra một khối màu trắng khăn gấm đặt ở dưới thân, toàn thân đều đang run rẩy. Rất nhanh, màu trắng khăn gấm có một đóa tiên diễm hoa mai nở rộ. Triệu Thanh Sơn liếc qua Minh Dương công chúa, gặp nàng gương mặt tuân ra hồng luận, trên mặt không khỏi hiện hiện sán lạn nụ cười. Mở ra giao diện ảo, phía trên xuất hiện biến hóa. Chúc mừng tốc chủ, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, chân khí 3000, chế phù 3000, kim linh căn 3000 luyện đan sư, cấp 3 trung phẩm, không, 400000, luyện khí sư, cấp 2 cực phẩm, không, 100000, chế phù sư, cấp 2 cực phẩm, 3000, 100000, trận pháp sư, cấp 3 trung phẩm, không, 400000, cảnh giới, trúc cơ hậu kỳ, 3000, 400000, kim linh căn, thượng phẩm, 5500, 5000 không, mộc linh căn, thượng phẩm, 15000, 5000 không, thủy linh căn, thượng phẩm, 15000, 5000 không, hỏa linh căn, thượng phẩm, 5000, có thể đột phá, thổ linh căn, thượng phẩm, 3000, 5000. Triệu Thanh Sơn trong lòng âm thầm mừng rỡ, không nghĩ tới lần này thu hoạch có nhiều như vậy. Minh Dương không hổ là có được thượng phẩm kim linh căn, cái này hiệu quả bất ngờ. Triệu Thanh Sơn thầm nghĩ, mà liền tại cái này thời điểm, liền thấy Minh Dương công chúa trên thân khí tức cường đại rất nhiều. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, tu vi tiến thêm một bước. Triệu Thanh Sơn chúc mừng nói. Minh Dương công chúa trên mặt xuất hiện vẻ mừng rỡ, tựa tại Triệu Thanh Sơn trên thân, cảm động nói ra, đa tạ phu quân, nếu không phải phu quân thương tiếc, Minh Dương cũng đột phá không được. Lần này âm dương giao hợp, mượn nhờ âm dương chi lực, Minh Dương công chúa trực tiếp từ trúc cơ trung kỳ đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Nàng mặc dù không có đạo lữ, thế nhưng cũng đã được nghe nói, đạo lữ ở giữa thường thường là nam nhân càng có ưu thế, nữ nhân ở thế yếu, một bước cuối cùng sẽ trở thành nam nhân phụ thuộc. Nàng không nghĩ tới Triệu Thanh Sơn thế nào chiếu cố nàng, mượn cơ hội này trái lại trợ nàng đột phá tu vi, đạt đến trúc cơ hậu kỳ, như thế nàng khoảng cách cảm ngộ đến tứ cửu thiên kiếp cũng không xa. Người ta là đạo lữ, vốn là tương cứu trong lúc hoạn nạn, hỗ trợ cùng có lợi, giúp đỡ lẫn nhau mới là. Triệu Thanh Sơn ôm lấy Minh Dương công chúa eo nhỏ nhắn, khẽ vuốt nàng mềm mại tóc dài, cười khẽ nói. Minh Dương công chúa cảm động, khôi phục một chút khí lực, tóc đen cắn môi, trở mình mà lên. Triệu Thanh Sơn âm thầm tán thưởng, cái này trúc cơ kỳ tu sĩ sức chiến đấu liền là không đồng dạng, sức chiến đấu cường đại, tốc độ khôi phục cũng nhanh. Rất lâu, khe nước chảy tràn âm thanh rõ ràng có thể nghe. Triệu Thanh Sơn nhìn về phía giao diện ảo. Chúc mừng tốc chủ, chân khí 3000, chế phù 3000, Kim Linh căn 3000 triệu Thanh Sơn nhẹ nhàng cười một tiếng, quả nhiên muốn tìm liền phải tìm thượng phẩm linh căn, hiệu quả tiêu chuẩn. Một thời gian, Triệu Thanh Sơn cũng không đội mà rời khỏi Ly Sơn bí cảnh. Cái này cảm tình nha, đều là cần thật tốt bồi dưỡng một chút. Không thì nói ra đi, về đến nhà, nữ nhân càng nhiều, chung quy sẽ khó có thể xử lý sự việc công bằng. Tất nhiên, Triệu Thanh Sơn cũng không có nghĩ qua nói cho Minh Dương công chúa cái này Ly Sơn bí cảnh bí mật. Rốt cuộc vấn đề này quá lớn, hắn ai cũng sẽ không nói cho. Đợi đến hắn có đầy đủ thực lực, như thế cái này Ly Sơn sẽ thành Triệu gia lớn nhất dựa vào, trưởng thịnh không suy nội tình. Mà tại hắn cũng không đủ thực lực trước đó, chỗ này bí cảnh, một khi tiết lộ ra ngoài, như thế toàn bộ Tấn Quốc tu tiên giới đều sẽ sôi trào, hắn cũng sẽ trở thành toàn bộ Tấn Quốc tu tiên giới địch nhân. Nhất thời, Triệu Thanh Sơn bình thường ngắt lấy linh thảo linh dược linh quả, luyện đan, buổi tối thì là cùng Minh Dương công chúa giao lưu. Thời gian ngược lại là cũng trải qua có chút thoải mái. Một ngày này, Minh Dương công chúa sợ hãi nói, "Phu quân, không xong, ta cảm ứng được tứ cửu thiên kiếp rồi." "Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ." Triệu Thanh Sơn vội vàng trấn an nói, "Cảm ứng được tứ cửu thiên kiếp kia là đại hảo sự, độ qua tứ cửu thiên kiếp, nói không chừng liền có thể rời khỏi Ly Sơn bí cảnh." Minh Dương công chúa mang theo nước mắt nói, "Ở cái địa phương này độ kiếp, ta thực tế không có một chút chắc chắn nào. Nếu như là ở bên ngoài, cảm ứng được tứ cửu thiên kiếp, như thế liền có thể lập tức về Thanh Vân phái, tại có đan dược, trận pháp trợ giúp, độ kiếp xác suất thành công liền tăng nhiều. Thế nhưng là ở chỗ này, làm sao có thể độ kiếp? Cùng tán tu khác biệt, với tư cách hoàng thất công chúa, Thanh Vân phái thiên kiêu, nàng vừa thành công trúc cơ không lâu, liền được báo cho tứ cửu thiên kiếp kinh khủng, đối với tứ cửu thiên kiếp có rõ ràng nhận biết. Phu nhân chớ hoảng sợ, ngươi tứ cửu thiên kiếp khi nào đến?" Triệu Thanh Sơn an ủi Minh Dương công chúa. Minh Dương công chúa nói ra, "Sau 3 tháng." Triệu Thanh Sơn cười nói, "Có vi phu tại, ngươi độ kiếp thế nào cũng bình yên vô sự." Sau đó Triệu Thanh Sơn lấy ra 3 bình ngọc, đây là vi phu luyện chế Thanh Tâm đan, Hồi Nguyên đan, Hộ Mạch đan, đều là cấp 3 đan dược, có thể trợ ngươi độ qua tứ cửu thiên kiếp. Sau đó Triệu Thanh Sơn lấy ra một kiện đạo bảo, một thanh phi kiếm, nói ra, đây là 2 kiện hạ phẩm linh khí, một chủ phòng ngự, một chủ công kích, ngươi luyện hóa bọn chúng, thế nào cũng có thể độ qua tứ cửu thiên kiếp. Minh Dương công chúa bị Triệu Thanh Sơn thủ bút cho chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Cấp 3 đan dược, mỗi một loại đều là nàng không từng nghe nói qua, thế nhưng nghe xong cũng cảm giác có thể cho nàng mang đến trợ lực. Chớ đừng nói chi là 2 kiện hạ phẩm linh khí. Phải biết, cho dù là tại Thanh Vân phái, cũng không phải mỗi vị Kim Đan trưởng lão đều có hạ phẩm linh khí. Mà bây giờ, Triệu Thanh Sơn duy nhất một lần lấy ra 2 kiện. Có cái này 2 kiện hạ phẩm linh khí, nàng chỉ cần hoàn toàn luyện hóa, như thế liền có thể 100% độ qua tứ cửu thiên kiếp. "Phu quân, ngươi nơi nào đến như thế 2 kiện hạ phẩm linh khí?" Minh Dương công chúa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Triệu Thanh Sơn mỉm cười nói, "Đây không phải trước đó tại Ly Sơn bí cảnh bên trong gặp phải một cái sơn động, cơ duyên xảo hợp nhận được, cũng chính là vì thế, bỏ lỡ rời khỏi Ly Sơn bí cảnh thời gian. Ngược lại hiện tại ngươi trước cảm ứng được tứ cửu thiên kiếp, trước hết dùng đến." Minh Dương công chúa bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Triệu Thanh Sơn là bởi vì duyên cớ này mới bỏ lỡ rời khỏi Ly Sơn bí cảnh thời gian. Minh Dương công chúa tiếp nhận 3 bình ngọc cùng 2 kiện linh khí, vội vàng đi luyện hóa linh khí. Linh khí luyện hóa, dù là nàng bây giờ muốn luyện hóa cũng không dễ dàng như vậy, nàng phải nắm chắc thời gian. Minh Dương công chúa bế quan tu hành, Triệu Thanh Sơn lúc này cũng bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Hắn không nghĩ tới, tại giao lưu bí pháp phía dưới, Minh Dương công chúa nhanh như vậy liền cảm ứng được tứ cửu thiên kiếp, bất quá đây là đại hảo sự, còn như tứ cửu thiên kiếp, đối với tu sĩ khác mà nói, không hề nghi ngờ là tương đương đùa đòi mạng bự dạng, thế nhưng tại Triệu Thanh Sơn xem ra, thiên kiếp vừa là thượng thiên đối với tu sĩ khảo nghiệm, cũng là trời cao ban cho tu sĩ cơ duyên. Rốt cuộc chỉ cần độ qua, liền có thể thuận lợi kết làm kim đan, bước vào kim đan cảnh giới, thực lực lớn tăng nhiều mạnh. Thọ mệnh càng là trực tiếp đạt đến 500 năm. Lấy ra một bình địa tâm tối thể nhũ, Triệu Thanh Sơn không chút do dự uống một hớp xuống dưới. Sau đó yên lặng luyện hóa địa tâm tối thể nhũ năng lượng. Tâm thần nhập minh minh, một mảnh phiêu phiêu miểu miểu, tự nhiên dung hợp ở thiên địa. Phương biên vài dặm bên trong bất luận cái gì động thực vật, Triệu Thanh Sơn đều có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ sinh cơ cùng sức sống, hắn tu vi ngay tại nhanh chóng tăng lên. Cũng không biết đi qua bao lâu. Ầm. Triệu Thanh Sơn không nhịn được một quyền đánh đi ra, đánh vào sơn cốc trên vách đá, tảng đá nhao nhao lăn xuống. Giờ phút này Triệu Thanh Sơn tràn đầy vẻ hưng phấn. 3 tháng sau đó liền là tứ cửu thiên kiếp, tốt, thật sự quá tốt rồi. Triệu Thanh Sơn trong mắt tràn đầy hưng phấn, vừa rồi một luồng bao la năng lượng trực tiếp rót vào Triệu Thanh Sơn chỗ sâu trong óc, sau đó Triệu Thanh Sơn liền rõ ràng khi nào độ kiếp rồi, loại cảm giác này thật sự là huyền diệu vô cùng. Cho dù là tại bí cảnh bên trong, cũng vô pháp ngăn cách tiên kiếp cảm ứng. Triệu Thanh Sơn lấy ra trong không gian giới chỉ áo giáp cùng kiếm, bắt đầu luyện hóa. Hắn lúc này thể nội chân nguyên bắt đầu hóa thành pháp lực, có pháp lực liền có thể luyện hóa linh khí. Chỉ là, kim đan kỳ tu sĩ luyện hóa hạ phẩm linh khí cũng không tính là dễ dàng, Triệu Thanh Sơn muốn luyện hóa thượng phẩm linh khí, độ khó càng lớn hơn. Cho nên luyện hóa tốc độ phi thường chậm. Một ngày này, Triệu Thanh Sơn khoanh chân ngồi tại bên dòng suối luyện hóa thượng phẩm linh khí. Đột nhiên hồ cùng phong đột nhiên nổi lên, xung quanh những cái kia đại thụ che trời không ngừng lung lay, từng cái yêu thú cũng đều yên tĩnh trở lại, dường như cảm thấy cái gì chuyện kinh khủng, trên bầu trời mây bay quét sạch sành sanh, vừa rồi vẫn là ban ngày, đột nhiên bầu trời chính là hiện ra màu đỏ sẫm. Triệu Thanh Sơn con mắt đột nhiên mở ra, nhìn chằm chằm trên không, một màn này là cỡ nào quen thuộc, cùng Bạch Tố độ kiếp giống nhau như lúc. Tứ cửu thiên kiếp. Triệu Thanh Sơn giật nảy cả mình, hẳn là xung quanh có cái gì lợi hại yêu thú muốn độ kiếp. Chỉ gặp màu đỏ sẫm bầu trời sinh ra một cái cực lớn vòng xoáy, toàn bộ màu đỏ sẫm bầu trời cũng từ không sinh có sinh ra đạo đạo điện xà, điện xa cũng bị vòng xoáy hấp thu, hướng vòng xoáy bên trong tụ tập, chỉ một lát sau cái kia vòng xoáy liền biến thành một đóa màu tím kiếp vân. Quái dị nhất chính là, cái này màu tím kiếp vân ngay tại Triệu Thanh Sơn trên không. Cái gì? Ta thiên kiếp. Triệu Thanh Sơn có chút ngây người, hắn nhớ tới hắn thiên kiếp hẳn là còn có hơn 4 tháng mới là, thế nào đột nhiên xuất hiện thiên kiếp rồi, hơn nữa cái kia màu tím kiếp vân còn ra hiện tại hắn đầu. Không phải là thiên kiếp trước thời hạn. Dường như nhớ tới cái gì một dạng, Triệu Thanh Sơn hai tròng mắt co rụt lại, trong mắt lóe lên một vệt lửa giận, tức giận hướng một cái phương hướng nhìn lại. Nơi kia một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện, chỉ gặp Tư Mã Minh Dương mặc váy trắng, lâng lâng đáp xuống trên đồng cỏ, trên mặt một mặt tiến lặng. Người điên rồi sao? Triệu Thanh Sơn quát lớn. Lúc này Triệu Thanh Sơn trong lòng thiêu đốt lên lửa giận, không phải hắn thiên kiếp trước thời hạn, mà là bởi vì Tư Mã Dương Minh thiên kiếp hàng lâm, mà nàng không cùng hắn giữ một khoảng cách, khiến cho thiên kiếp bao phủ hắn. Nơi này sơn thanh thủy tú, với tư cách người nơi tán thân, cũng không hưởng công vợ chồng chúng ta một trận. Tư Mã Dương Minh bình tĩnh nói. Vì cái gì? Triệu Thanh Sơn chất vấn nói. Tư Mã Dương Minh nói, ngươi mặc dù che chở ta, thế nhưng là rất có thể dày vào rồi. Ta nghe nói, đạo lữ đều là ngẫu nhiên giao lưu để giải tu hành không thú vị, ngươi ngược lại tốt, ngày đêm vất vả cần cù, chưa hề chăng lấy. Thế nào hoang đường, không đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện, ngày sau thành tựu không nhiều, nơi nào có tư cách trở thành ta đạo lữ? Triệu Thanh Sơn thầm cười khổ, không nghĩ tới bởi vì cái này, vậy mà để cho Tư Mã Dương Minh sinh ra lòng oán hận, muốn mượn tiên kiếp giết chính mình. Chương 96, độ kiếp kết đan. Triệu Thanh Sơn trong lòng căm tức. Mỗi một lần, nàng không phải cũng rất vui vẻ sao? Thế nào đối với mình oán khí trái lại như thế lớn? Hắn hít một hơi thật sâu, ngươi vì cái gì không chờ ngươi độ qua tứ cửu thiên kiếp, ngưng tụ kim đan, đến thời điểm ngươi thực lực phóng đại, giết ta dễ như trở bàn tay. Bây giờ dẫn tới thiên kiếp, hai người thiên kiếp uy lực có thể so sánh một người thiên kiếp uy lực lớn hơn gấp đôi. Tư Mã Minh Dương nói ra, ta đã luyện hóa hai kiện linh khí, thiên kiếp uy lực lớn gấp đôi, ta cũng chí ít có 7 thành 5 chắc độ qua thiên kiếp. Người ta trung quy là đạo lữ, một ngày phu thê bách nhật ân, ta không dám tự tay giết ngươi, cho ngươi chết tại thiên kiếp phía dưới là lựa chọn tốt nhất. Một ngày phu thê bách nhật ân. Triệu Thanh Sơn trong lòng tràn đầy phẫn nộ, chính mình cứu được nàng mạng, không có tự mình ra tay cứu rút, nàng sớm đã bị Trường Phong giết chết. Nếu không phải là mình che chở, tại Ly Sơn bí cảnh, nàng khí tức sớm đã bị yêu thú phát hiện, đối mặt với yêu thú vây công, thế nào cũng sống không dài lâu. Mình cùng nàng giao lưu, cũng là thông qua bí thuật, là lẫn nhau đều có lợi. Kết quả ngược lại tốt, Tư Mã Minh Dương lại muốn chính mình chết. Triệu Thanh Sơn chỉ cảm thấy, chính mình cũng thật là mắt bị mù. Cái này xa hạt người, liền hẳn là để cho nàng đi chết. Triệu Thanh Sơn nhìn lên bầu trời bên trong quần quần màu tím kiếp vân, hắn đã có một loại hiểu ra, hắn bị tiên kiếp khóa chặt, chạy là chạy không thoát. Suy suy kiếp vân không ngừng quần quần, trong đó điện xà tại kiếp vân bên trong lốn lượn du đãng, đột nhiên, một luồng to lớn uy áp từ kiếp vân bên trong sinh ra, hướng toàn bộ mặt đất phía dưới áp đi, một nháy mắt phía dưới toàn bộ không gian áp lực đều lớn rồi rất nhiều, Triệu Thanh Sơn cảm thấy hô hấp đều khó khăn rất nhiều. Hắn đã phát hiện, lần này tiên kiếp khí thế so Bạch Tố độ kiếp thời điểm, còn phải lớn rất nhiều. Nghịch tiên mà đi, đương nhiên phải thụ trời đất chi phạt, cũng liền có thiên kiếp. Hai người độ kiếp, trời đất chi phạt uy lực tự nhiên so một người khi độ kiếp lớn hơn gấp đôi. Ầm. Một tiếng to lớn sấm vang, hai đạo tử sắc thô to thiểm điện phảng phất một đầu dao long uốn lượn từ kiếp vân bên trong xuyên ra, sau đó mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, dựa theo trực tiếp một đầu hướng phía dưới phóng đi, phảng phất thần chặn giết thần ma chặn chu ma mở dạng, uy lực hiển nhiên tương đối lớn. Triệu Thanh Sơn hai tròng mắt co rụt lại, thiên kiếp một khi bị khóa định, chính là tránh không xong, chỉ có thể nên lưới đao mà lên. Ta ngược lại muốn xem cái này thiên kiếp uy lực có phải là thật hay không lớn như vậy. Triệu Thanh Sơn hai tròng mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn không có mặc lên pháp khí, linh khí, mà là tùy ý đạo kia tử sát thiểm điện nhắm đánh ở trên người hắn, trong chốc lát toàn bộ màu tím dao long lôi điện bị đánh tại Triệu Thanh Sơn trên thân, y phục trên người trong nháy mắt hóa thành một mịn, đồng thời từng đạo điện xạ tại Triệu Thanh Sơn bên ngoài thân lấp lóe. Cái này. Tư Mã Minh Dương khiếp sợ nhìn xem tất cả những thứ này, nàng vốn cho là Triệu Thanh Sơn tại đạo này lôi điện phía dưới sẽ trực tiếp đánh chết. Thế nhưng là Triệu Thanh Sơn ngạnh kháng tử sát thiểm điện, vậy mà không có trực tiếp hôi phi yên diệt, thậm chí liền thổ huyết đều không có. Mà nàng cái này vừa mất thần, nhất thời bị cái kia màu tím lôi điện trực tiếp đánh bay mấy trăm mét. Quần quần tiếng sấm, màu tím kiếp vân càng thêm điên cuồng cuộn, điện xà gấp rút chớp động, không bao lâu, khí thế càng thêm lớn lên, hiển nhiên đạo thứ hai thiên lôi cũng muốn hạ xuống. Đột nhiên, hai đầu thần long một dạng uốn lượn thiểm điện cực tốc từ trên cao xông xuống, trực tiếp hướng Triệu Thanh Sơn, Tư Mã Minh Dương chém bổ xuống đầu. Ầm. Lôi điện đánh vào Triệu Thanh Sơn trên thân, Triệu Thanh Sơn trên thân điện quang cực tốc lấp lóe, lôi điện kinh khủng lực phá hoại, lập tức tổn thương Triệu Thanh Sơn. Phải biết, Triệu Thanh Sơn không chỉ luyện khí, đồng dạng cũng luyện thể, thân thể của hắn phi thường cường đại, chỉ dựa vào lấy nục thân lực lượng, đều có thể bộc phát ra chút cơ hậu kỳ đỉnh phong lực lượng. Bình thường pháp khí đánh vào trên người hắn, đều không tổn thương được hắn mảy may. Nhưng thoáng một cái, Triệu Thanh Sơn liền cảm nhận được, cái kia cố lôi điện lực lượng bị diệt, ngay tại phá hư thân thể của mình, không chỉ làn da, không chỉ gân cốt, còn bao gồm trên thân kinh mạch. Triệu Thanh Sơn vội vàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình đan dược, lấy ra mấy viên trực tiếp hướng trong miệng nhét. Đan dược này chính là chữa thương sử dụng, có thể nhanh chóng trị liệu trên thân thương tích, phân số cấp 3 đan dược. Đột nhiên, Triệu Thanh Sơn biến sắc. Hắn phát hiện cách đó không xa núi rừng bên trong đang có từng đầu yêu thú bắt đầu hướng bên này cực tốc chạy tới, liếc mắt nhìn sang, đã có vài chục đầu yêu thú ra khỏi sơn lâm phạm vi, hướng thẳng đến hắn hiện tại vị trí mà tới. Gừ to lớn tiếng giống giận dữ vang lên, từng đầu yêu thú không ngừng xung ra, liên tục không ngừng, chỉ chốc lát, Triệu Thanh Sơn liền phát giác đã có vượt qua 100 đầu yêu thú hướng bên này vào tới, hơn nữa còn đang không ngừng hiện ra mới yêu thú. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, hại người liền hại mình. Triệu Thanh Sơn trong lòng tức giận không thôi. Nếu như nữ nhân này cảm ứng được tiên kiếp lập tức muốn tới, nói cho hắn biết, hắn tự nhiên sẽ khởi động trận pháp, ngăn cách bọn họ sở tại, thế nào tránh được miễn khi độ kiếp bị cái khác yêu thú chỗ nhiễu. Nhưng không có nghĩ đến, Tư Mã Minh Dương thế nào ác độc, vậy mà muốn mượn tiên kiếp giết chết hắn. Đã như vậy, Triệu Thanh Sơn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Yêu thú chạy tới, một đầu yêu thú liền sẽ gia tăng gấp đôi tiên kiếp uy lực. Nhiều như vậy yêu thú, dù là Tư Mã Minh Dương luyện hóa hạ phẩm linh khí, cũng bạn bạn khó có thể bảo toàn. Lúc này, đã có 30 đầu yêu thú tiến vào tiên kiếp phạm vi. Nhất thời, trên trời kiếp vân phát sinh biến hóa rất lớn. Âm ầm màu tím kiếp vân gấp rút cuộn cuộn, khí chất phảng phất thực chất một dạng áp bách xuống. Triệu Thanh Sơn biết rõ, đạo thứ 3 thiên lôi muốn hạ xuống. Ầm. Bầu trời trọn vẹn đánh xuống 32 đạo cự đại màu tím lôi điện, ầm vang trực tiếp hướng phía dưới thiên kiếp phạm vi bên trong sinh mệnh đánh xuống. Triệu Thanh Sơn trên thân xuất hiện vài kiện cực phẩm pháp khí, trong nháy mắt hình thành một đạo trận pháp. Trận pháp tạo thành một cái vòng bảo hộ. Đạo thứ 3 thiên lôi, uy lực là cái khác tứ cựu thiên kiếp đạo thứ 3 thiên lôi 32 lần uy lực, Triệu Thanh Sơn tự nhiên không dám tí nào chủ quan. Ầm. Màu tím lôi điện phảng phất lôi thần chi truy, ầm vang nện ở vòng bảo hộ phía trên, vòng bảo hộ lên điện quang lấp loé. Phốc không bao lâu, mấy hơi thở, vòng bảo hộ ầm vang vỡ vụn, thiên lôi nện ở Triệu Thanh Sơn trên thân, Triệu Thanh Sơn mặc trên người một kiện cực phẩm pháp khí áo giáp. Cực phẩm pháp khí áo giáp cũng không có trèo chống bao lâu, trực tiếp vỡ vụn ra. Còn lại kiếp lôi uy lực, liền phải Triệu Thanh Sơn chính mình đi tiếp nhận. Triệu Thanh Sơn vừa mới khôi phục thân thể, trong nháy mắt như gặp phải trọng kích, kiếp lôi lực lượng tràn vào thân thể của hắn, phá hư hắn gân mạch xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ. Triệu Thanh Sơn không chịu nổi, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Hắn vội vàng lấy ra một bình đan dược, hướng trong miệng nuốt lấy, tiếp đó yên lặng khôi phục. Thật là khủng khiếp uy lực, một nháy mắt đem ta trọng thương. Triệu Thanh Sơn ngẫm lại đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Phải biết đạo thứ ba lôi, thế nhưng là trải qua trận pháp suy yếu, cùng cực phẩm pháp khí áo giáp suy yếu, chân chính rơi xuống trên người hắn, chỉ sợ cũng còn kém không nhiều 1/10 uy lực. Mà coi như thế nào, thiếu chút nữa giết hắn. Trong lòng hơi động, từ trong không gian giới chỉ lấy ra thượng phẩm linh khí áo giáp, mặc lên người, trôi này thượng phẩm linh khí bảo kiếm cũng xuất hiện tại trên tay hắn. Lúc này Triệu Thanh Sơn mới hơi đánh giá bốn phía, cái kia xâm nhập tiếp lôi phạm vi bên trong 30 đầu yêu thú, toàn bộ bị thiên lôi đánh chết. Không xa địa phương, Tư Mã Minh Dương vô cùng chật vật, nằm trên mặt đất, gần chết, rõ ràng là không sống nổi. Triệu Thanh Sơn không có chút nào thương hại, đối với loại này muốn giết chính mình xà hạt nữ tử, hắn không có bất luận cái gì đáng thương. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đã nàng không nghĩ tự thân động thủ giết chính mình, muốn mượn tiên kiếp uy lực giết chính mình cũng lấy đạo của người trả lại cho người. Giết nàng, sẽ chỉ ô uế tay mình. Đạo thứ ba thiên lôi uy lực kinh khủng, uy hiếp ở bốn phía yêu thú, không còn có bất luận cái gì yêu thú dám xông vào thiên kiếp phạm vi. Triệu Thanh Sơn từ trong không gian giới chỉ lấy ra đại lượng trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, sau đó niết một đạo pháp quyết, tạo thành một trận pháp. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, kiếp vân cuộn cuộn, tiếng sấm rền rĩ, kiếp vân đang không ngừng nổi lên. Ầm. Cùng phong gào thét, màu tím lôi điện khúc chết lấp lóe, phảng phất hai ngày màu tím thần long bơi xuống tới một dạng, hướng thẳng đến Triệu Thanh Sơn, Tư Mã Minh Dương đánh xuống, đây là sau cùng một đạo thiên lôi. Độ qua đạo này thiên lôi, đại biểu cho liền có thể ngưng kết kim đan, trở thành một tên chân chính tu tiên giả. Bổ về phía Triệu Thanh Sơn đạo kia thiên lôi, bị vòng bảo hộ cách trở. Vòng bảo hộ tại cùng thiên lôi tiêu hao năng lượng, Triệu Thanh Sơn thì là thừa cơ điều chỉnh trạng thái. Hơi liếc qua Tư Mã Minh Dương, Tư Mã Minh Dương đã bị đạo thứ tư thiên lôi đánh chết, hài cốt không còn, hai kiện linh khí cũng lọt vào rất nghiêm trọng phá hư. Đến rồi. Triệu Thanh Sơn đôi mắt co rụt lại, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch vỡ vụn, vòng bảo hộ chôn bụi, rốt cuộc ngăn cản không được thiên lôi. Thiên lôi rơi vào Triệu Thanh Sơn trên thân. Phá cho ta. Triệu Thanh Sơn cầm trong tay thượng phẩm linh khí bảo kiếm, một kiếm hướng thiên lôi bổ tới, bảo kiếm tản ra hỏa hồng sắc quang mang. Ầm. Một đạo chấn thiên tiếng ầm ầm, lôi điện tại thượng phẩm bảo kiếm công kích phía dưới, hoàn toàn tán loạn, điện xà lấp loé. Chính diện mạnh mẽ đụng nhau. Triệu Thanh Sơn cả người phảng phất bị thiết truy bỗng nhiên một đập, nửa người đều lâm vào mặt đất, Triệu Thanh Sơn bỗng nhiên vẩy vẩy nao đại, vừa rồi cái kia kịch liệt đụng nhau, để cho hắn cũng siêu cấp khó chịu. Trong miệng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi liền vọt tới yết hầu. Đùng. Triệu Thanh Sơn một tay vỗ mặt đất, cả người liền vọt bay ra tới. Cùng lúc đó, trên trời hạ xuống một đạo thanh quang rơi vào Triệu Thanh Sơn trên thân. Một nháy mắt, Triệu Thanh Sơn trên thân tất cả thương thế trong nháy mắt đều khôi phục, thân thể của hắn ngay tại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thiên kiếp, vừa là kiếp nạn, đồng dạng cũng là cơ duyên. Nó là trời cao ban cho kiếp nạn, đồng dạng chỉ cần độ qua thiên kiếp, thượng tiên cũng sẽ ban cho cơ duyên. Triệu Thanh Sơn không nhịn được mà nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được trên thân biến hóa. Độ qua thiên kiếp, toàn thân chân nguyên lại là phát sinh đặc thù biến hóa. Một đất cắt một thế giới, ở bên trong mắt, đan điền lại là vô biên vô hạn không gian một dạng. Giờ phút này từng đạo dòng nước tại vô biên đan điền không gian bên trong lưu chuyển, những dòng nước này không ngừng lưu chuyển, sau đó bắt đầu hội tụ, tụ thành từng cái viên cầu. Triệu Thanh Sơn vận chuyển kết kim đan bí pháp, cái kia dòng nước hội tụ hình thành thủy cầu thể tích tương đối lớn, đột nhiên thể tích nhỏ một nửa, sau đó lại lần nữa biến lớn một chút. Thu nhỏ, lại hơi biến lớn. Thế nào hơi phồng lên xẹp xuống, thủy cầu không ngừng thu nhỏ, màu sắc cũng là không ngừng biến hóa, chậm rãi bắt đầu hướng kim sắc chuyển biến. Hồi lâu sau, trong đan điền, năm viên ánh vàng rực rỡ phảng phất trứng bồ câu lớn nhỏ viên cầu xuất hiện, chính là kim đan. Kim đan trung quanh còn có từng đạo khí lưu chuyển. Cuối cùng thành công. Triệu Thanh Sơn trong lòng một trận thoải mái. Bình thường tu sĩ kết thành kim đan sẽ chỉ có một viên kim đan, thế nhưng Triệu Thanh Sơn nhưng lại có 5 viên kim đan, thuộc tính ngũ hành kim đan, lẫn nhau sinh sôi không ngừng, có liên hệ lớn lao. Tại thời khắc này, trên người hắn tất cả chân nguyên toàn bộ tạo thành pháp lực. Mở mắt ra, Triệu Thanh Sơn trên thân tản mát ra khí tức cường đại, bốn phía yêu thú sợ hãi chạy thủ mạng. Triệu Thanh Sơn vung tay lên, đem tổn hại nghiêm trọng hai kiện linh khí thu vào. Hít một hơi thật sâu, Triệu Thanh Sơn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái lệnh bài, đây là một cái truyền tống lệnh bài, có được truyền tống lệnh bài, có thể tùy ý ra vào Ly Sơn bí cảnh. Hướng truyền tống lệnh bài đưa vào một đạo pháp lực. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng bao trùm Triệu Thanh Sơn, Triệu Thanh Sơn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Triệu Thanh Sơn lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, phát giác mình đã xuất hiện tại Ly Sơn bên trong. Từ đai lưng chứa đồ bên trong lấy ra món kia cực phẩm pháp khí phi kiếm, ngự kiếm phi hành. Xèo phi kiếm tốc độ cực nhanh. Rất nhanh Triệu Thanh Sơn liền rời đi Ly Sơn. Về nhà trước một chuyến, thật lâu không có đi trở về, cũng không biết gia tộc như thế nào. Triệu Thanh Sơn ngự kiếm phi hành, tốc độ cực nhanh. Mặt trời chiều ngã về tây, một thân ảnh đáp xuống cửa thành. Chính là Triệu Thanh Sơn. Nhìn xem Trường Bình Thành, Triệu Thanh Sơn trong lòng có một loại cảm giác thân thiết. Kỳ quái, thế nào Trường Bình Thành khắp nơi treo vải trắng cờ trắng, tràn đầy một loại bi thương khí tức. Triệu Thanh Sơn nhìn xem hộ thành quân từng cái mặc quần áo màu trắng, cờ sĩ cũng là màu trắng, bách tính từng cái ủ rũ. Triệu Thanh Sơn hỏi một chút đi qua lão nhân, lão trượng, hỏi một chút, Trường Bình Thành là đã xảy ra chuyện gì? Thế nào tất cả mọi người đốt giấy để tang? Lão nhân thở dài, nói ra, công tử nghĩ đến là người bên ngoài, thật sự là chúng ta Trường Bình Thành bất hạnh, thành chủ trưởng công tử, Trường Bình Thành thứ nhất luyện đan sư, chế phù sư, ở bên ngoài sông sáo vẫn lạc. Cái gì? Chính mình lại chết? Triệu Thanh Sơn trợn tròn mắt. Chính mình sống được thật tốt, làm sao lại chết? Triệu Thanh Sơn thân hình như khói xanh, vọt thẳng ngày mà lên, hướng Triệu gia phủ dinh bay đi. Chỉ gặp toàn thành hết tố cáo, không có một nhà tiểu lâu hoặc là nơi bướm hoa mở ra. Đến Triệu phủ, cả đám đều mặc tang phục. Triệu Thanh Sơn dở khóc dở cười, ngẫm lại Triệu Thanh Sơn đã rõ ràng, tất nhiên là chính mình tại Ly Sơn bí cảnh kỳ hạn vừa đến chưa hiện, Bạch Tố cho là mình là táng thân tại Ly Sơn bí cảnh bên trong. Đi thẳng đến hắn biệt tử, liền thấy chính mình thê thiếp từng cái mặc áo trắng tố cáo. Mà khi Triệu Thanh Sơn hiện thân, thê thiếp cả đám đều trợn tròn mắt. Phu quân, ngươi đúng không? Băng Đồng nói xong, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Tiếp đó nhào vào Triệu Thanh Sơn trong ngực. Cái khác tiếp thất từng cái vây quanh. Tốt rồi, ta đây không phải sống được thật tốt sao? Triệu Thanh Sơn lau rơi thê thiếp nước mắt, đội vàng trấn an nói, mau để cho người triệt hồi những này điểm xấu đồ vật, cái này giống kiểu gì đâu. Cái khác thê thiếp nghe vậy, đội vàng hành động. Rất nhanh, Triệu phủ tất cả mọi người biết rõ, Triệu Thanh Sơn còn sống, cũng chưa chết, đội vàng kéo. Triệu Lôi Đình biết sau đó, đội vàng mệnh lệnh hộ thành quân hành động, để cho Trường Bình Thành bách tính đều kéo vải trắng. Bọn hạ nhân quét dọn toàn bộ phủ dinh, không ngừng rơi vãi hoa nước, tựa như muốn khu trừ suối quẩy một dạng.